Chương 01, 3000 hồng nhan viên mãn chương 01, 3000 hồng nhan viên mãn bệ hạ có chỉ. Tiên. Sở thị Thái Lân, tiến điện nghe phong. Theo ti lễ giám tổng quản Triệu Đức thanh âm từ Lăng Tiêu Thiên cung bên trong truyền ra. Ngoài điện trên bậc thềm ngọc, một bóng người xinh đẹp ứng thanh mà bảo. Sở thải Lân thân mang một bộ phượng văn cung trang, đem biển chuyển dáng người hiện ra đến vô cùng nhuyễn. Nàng tóc xanh cao quán, chân cài tóc khẽ động, khuôn mặt thanh lãnh, hai đầu lông mày lại ngưng một vòng bùng đi không được xấu bi. Đi tới trong điện, nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, thanh âm thanh lãnh, dân nữ Sở thải Lân, khấu kiến bệ hạ. Trên long ỷ, Đế Diễn hở hững nhìn xuống. Hắn thân mang một bộ huyền kim long bào, cổ áo hơi mở, đầu đội đế quan, khuôn mặt tuổi trẻ, chỉ có một đầu xương trắng tóc dài, tỏ rõ lấy vượt qua vạn cổ tang thương. Lặng im một lát, hắn khẽ bước cằm, Triệu Đức tiến lên một bước, triển khai một quyển màu vàng sáng thánh chỉ, vận đủ trung khí nói, chiếu biết, Sở thị Thái Lân, bản tính ôn lương, dung nhan đoan trang tao nhã, dung mạo tuyệt đại, nay đặc biệt sắc phong làm thái phi, ban thưởng cương ngưng hương điện. Khâm thử. Sở thải Lân đầu ngón tay khẽ run, thật sâu dập đầu, dân nữ, thần thiếp tạ bệ hạ long ân. Ken. Ký chủ hậu cung phi tần đạt tới 3000 số lượng, viên mãn đạt thẻ nhận tàng nhiệm vụ 3000 hồng trần. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được khí vận rút thưởng cơ hội một lần. Trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên máy mắt, Đế Diễn sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt chỗ sâu lại có một tia duệ mang hiện lên. 10 vạn năm trước, hắn trùng sinh đến mảnh này tên là Nam Diễn chân giới đại thiên thế giới. Hoàng thất chi tranh xưa nay tàn khốc, hắn vốn không tâm cuốn vào, làm sao vẫn là liên lụy vào. Vì cầu một chút hy vọng sống, hắn đành phải dứt khoát đạp vào đoạt đích con đường. Vạn hạnh chính là, hắn thành công đăng đỉnh, còn chiếm được đời này tình cảm chân thành, cũng chính là bây giờ hoàng hậu. Hai người kết làm liền cành một khắc này, khí vận hất tay trên rút thưởng hệ thống, thành công kích hoạt. Chỉ cần để khí vận chi nữ mang thai dòng dõi, đứa nhỏ này liền có thể lấy ra mẫu thể đối ứng, mệnh định khí vận chi tử, khí vận. Phi tử thủ thai sinh hạ mấy cái dòng dõi, là hắn có thể thu hoạch được mấy lần khí vận rút thưởng cơ hội. Một lần rút thưởng cơ hội có thể đạt được 3 loại bảo vật. Bao quát nhưng không giới hạn trong, nhân vật triệu hoán thẻ, công pháp, võ kỹ, thiên tài địa bảo, quân đoàn triệu hoán thẻ, kiến trúc, đan dược, bí cảnh các loại. Nguyên lai tưởng rằng lấy ra khí vận thời gian nhiều nhất không hơn 1 năm. Nhưng hôm nay 100.000 năm qua đi, 3.000 hồng nhan trong bụng hải tử đều không có xuất thế dấu hiệu. Về sau hệ thống minh xác, chỉ có hấp thu khí vận hoàn tất, hắn dòng dõi mới có thể sinh ra. Cái này cũng dẫn đến, cho dù hắn có được 3.000 hậu cung, nhưng thủy chung không có một vị dòng dõi. Mặt khác, hệ thống chọn chúng khí vận chi nữ đều không tầm thường. Thứ nhất, các nàng đều là luân hồi người, lại đều là cấm kỵ tồn tại. Thứ hai, nhất định phải là vĩnh viễn thuần khiết chi thân, dù là chỉ có một thế không thuần khiết, cho dù một thế này trong sạch, cũng vô pháp thỏa mãn hệ thống yêu cầu. Như vậy, hắn Đế Diễn liền thành những này cấm kỵ tồn tại vĩnh viễn nam nhân duy nhất. Cùng hoàng hậu đi chu công chi lễ về sau, vừa lúc hoàn thành nhận tặng nhiệm vụ sự nữ chi giao thu được lần đầu rút thưởng cơ hội. Rút đến theo thứ tự là 3000 hậu cung chỉ dẫn thẻ, có thể vì hắn chỉ dẫn cái khác khí vận chi nữ tung tích. Vĩnh Hằng Đế Cung có thể làm cho vào ở người thọ nguyên không còn trôi qua, tu vi không cách nào tiến thêm. Cái trước công hiệu vẹn vẹn đối với hắn sắc phong qua phi tử có hiệu lực. Cũng nguyên nhân chính là như thế, những cái kia tu vi không cao phi tử mới có thể vượt qua 100.000 năm tuế nguyệt tồn tại đến nay. Về phần cái sau công hiệu, đối với bất kỳ người nào đều hữu dụng. Bất tử thiên đan có thể kéo dài vài vạn năm thọ nguyên. Thánh hoàng có được 60.000 năm thọ nguyên, hắn có thể tồn tại đến nay toàn ỷ vào bất tử thiên đan. Bây giờ bất tử thiên đan dược hiệu đã tiếp cận cực hạn, thiên nhân ngũ suy chi tướng đã lộ ra. Hắn thánh hoàng đỉnh phong tu vi đã đem thân thể tiềm lực triệt để hao hết, không có khả năng tại đột phá. 100.000 trong năm, hắn chăm lo quản lý, đem ban sơ Thái Diễn Vương triều từng bước một tấn thăng làm Thái Diễn bất hủ vương triều, cho đến bây giờ Thái Diễn hoàng triều. Khí vận chi nữ tại Nam Diễn đại thiên thế giới có không ít, đáng tiếc thỏa mãn hệ thống khí vận chi nữ cứ thiếu. Phía dưới quỳ Sở Thái Lân, hay là hắn từ một cái tên là Thương Lan đại lục trung thiên thế giới tìm tới. Hiện tại hắn thọ nguyên gần, hy vọng lần này rút thưởng có thể rút đến vì hắn kéo dài tính mạng bảo vật. Hệ thống, rút thưởng. Đế Diễn ở trong lòng mặc niệm. Ken. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được bản nguyên Thái Sơ Đế Hoàng thể. Ken. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được dị đồng Thiên Mệnh Tần Đồng. Ken. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ngài chuyên môn công pháp Vạn Diễn Đế Kinh. Cảm thụ được trong đầu tràn vào tin tức, Đế Diễn hoàn toàn yên tâm. Thọ nguyên việc này xem như giải quyết, tiếp xuống liền là chờ đợi dòng dõi giáng sinh. Hắn thu liễm suy nghĩ, nhìn về phía trong điện cái kia đạo thanh lãnh thân ảnh. Hệ thống, điều ra Sở thải Lân hết thảy tin tức. Ngay sau đó, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy hơi mở bảng hiện lên ở trước mắt. Tính danh, Sở thải Lân, tu vi, hoàng cực cảnh nhất trọng, cấm kỵ thân phận, phệ đạo thôn tiên mãng, thức tỉnh tình huống, chưa giác tỉnh, trạng thái, đã mang thai, khí vận lấy ra tiến trình, 001, lấy ra mệnh định khí vận chi tử, tiêu diễm, khí vận chi tử luân hồi thân phận, lựa ngự thần chủ. Đế Diễn khỏe miệng nhỏ không thể thấy địa dương lên. Hắn từ trước đến nay làm việc trực tiếp, 3000 phi tần đều không ngoại lệ, đều là lên trước thuyền sau mua vé bổ sung. Tối hôm qua đem Sở thải Lân bắt trở lại về sau, liền ngựa không ngừng vó thưởng nàng mấy trăm triệu. Vận khí không tệ, chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc lúc, hệ thống liền nhắc nhở Sở thải Lân mang thai mang thai. Bình thân. Đế Diễn ngữ khí mang theo trầm ổn nhu hòa. Sở thải Lân đầu ngón tay siết chặt mép váy, móng tay cơ hồ muốn bóp tiến lòng bàn tay. Nàng đối Đế Diễn hận ý khắc cốt minh tâm, có thể việc đã đến nước này, ngoại trừ tiếp nhận vận mệnh, nàng không có lựa chọn nào khác. Tạ bệ hạ. Nàng thanh âm hơi cầm, lần nữa dập đầu hành lễ, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn về phía trên long ỷ Đế Diễn lúc, ánh mắt cực kỳ phức tạp. nguyên bản nàng cùng mình người yêu Tiêu Diễm tại cái kia không buồn không lo thế giới gắn bó làm bạn, bây giờ lại thiên nhân vĩnh cách, ngay cả Tiêu Diễm có thuận lợi hay không xuất quan, có biết hay không nàng tao ngộ đều không được mà biết. Kể từ hôm nay, ngươi chính là chấm thứ 3000 vị phi tử. Đế Diện ngữ khí tràn ngập không thể nghi ngờ, đi lên, đến chấm bên người. Sở Thải Lân hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng quần quần suy nghĩ, đặt vào bậc thềm ngọc, từng bước một đi đến Đế Diện trước mặt. Đế Diện tự nhiên nắm chặt cổ tay của nàng, đưa nàng kéo đến bên cạnh thân không bị ngồi xuống, trấn an nói, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, tại cái này Thái Diện hoàng triều, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Thải Lân mím chặt tái nhợt môi, im lặng gật đầu. Vừa đúng lúc này, ông Cửu Thiên Chi Đỉnh không có dấu hiệu nào biến đỏ, một cỗ kinh khủng uy áp ầm vang đè xuống. Thương khung xuất hiện một đạo thâm u cái khe to lớn, một cái pháp tắc cự thủ từ đó nhô ra. Cự thủ bên trên thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, lòng bàn tay đường vân như là chạy xuôi nham tương, thiêu đến không gian đều vặn vẹo biến hình. Cầu hoàng đế, đem Thải Lân trả lại bản vương. Một đạo bao hàm sát ý thanh âm vang vọng tại Thái Diễn trên hoàng thành không. Hoàng thành con dân thả ra trong tay công việc, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Có hiếu kỳ, không hiểu, xem kỹ, duy chỉ có không có sợ hãi. Thái Diễn hoàng triều mặc dù không phải Trung Châu thế lực tối cường, lại là Trung Châu nhất tiến ổn thế lực. Có một đầu quy tắc, là tất cả sinh hoạt tại Thái Diễn con dân nhất định phải tuân theo. Cái kia chính là nội thành không cho phép giới đấu. Trên hoàng thành không, tự nhiên cũng thuộc về nội thành. Thương khung chi đỉnh ra hỏa này, theo bọn hắn nghĩ, đã có đường đến chỗ chết. Trong cái khe, một đạo thanh niên thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thải Lân, đừng sợ, ta đến mang ngươi về nhà. Tiêu Diễm bước ra vết nước, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía dưới bóng người xinh xắn kia. Ngay tại hôm qua, hắn đột nhiên đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, đồng thời tu vi cũng nước chảy thành sông đột phá đến thánh vương cảnh. Tại hắn sau khi xuất quan, biết được Sở Thải Lân bị một cái vượt giới mà đến pháp tắc bàn tay lớn bắt đi, hắn giận không kèm được, trực tiếp thi triển thần chủ bí pháp vượt giới đuổi theo. Lại không nghĩ rằng, người trong lòng của hắn đang tiếp thụ người khác sát phong. Thân là thánh vương, lại thêm kiếp trước thần chủ nông nên, để hắn không sợ cái này cái gọi là đế vương. Tiêu Diễm, thật là ngươi. Sở Thải Lân nhìn qua thương khung chi đỉnh thân ảnh, thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt bắn ra ánh sáng hy vọng. Nàng vô ý thức liền muốn đứng dậy, lại bị một cái ấm áp bàn tay lớn đặt tại đầu vai, ngồi xuống lần nữa. Đế Diễn ngước mắt, bên nghe ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt Sở Thải Lân phân bụng, ôn nhu mở miệng, "Thái phi, nói cho cái này cũng đủ, ngươi là người của ai?" Sở Thải Lân toàn thân cứng đờ, đối đầu Đế Diễn cái kia thâm thúy đôi mắt, vừa mới dâng lên hy vọng lại cấp tốc phai nhạt xuống. Nàng nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ trượt xuống, thanh âm mang theo vỡ vụn tuyệt vọng, "Thần thiếp, là bệ hạ người." Chương 2, trong nháy mắt hủy diệt thần chủ chương 2, trong nháy mắt hủy diệt thần chủ Đế Diễn khẽ miệng khẽ nhếch, chậm rãi thu tay lại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía thương cung. "Tiểu tử, nghe rõ ràng, nàng là chấp người, cho tới bây giờ đều không thuộc về ngươi." Tiêu Diễm tựa như cảm ứng được cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh. "Thải Lân, ngươi mang thai?" Sở Thải Lân nước mắt rơi như mưa, gian nan gật đầu. Tiêu Diễm lảo đảo lùi lại, nguyên bản liền mặt tái nhợt bên trên lại không nửa phần huyết sắc. "A, chỉ là sâu kiến, cũng dám vũ nhục bản thần chủ." Tiêu Diễm lửa giận triệt để bị nhen lửa, hai tay của hắn kết ấn, sau lưng hiện hiện che đậy thương khung thần chủ hư ảnh. "Chết cho ta!" Hỏa Diễm cự trưởng lôi cuốn lấy ngập trời chi nộ, ầm vang vô xuống. Đế Diễn thần sắc đạm mạc, một tay nắm cả Sở Thải Lân eo nhỏ, một tay chập ngón tay như kiếm, chỉ phía xa thương khung. Một sợi hàn mang từ đầu ngón tay bắn ra, trong chớp mắt hóa thành xé rách thiên địa tài năng tuyệt thế. Kiếm quang những nơi đi qua, đem hỏa diễm cự trưởng từ đó bổ ra, khí thế không giảm, trực chỉ Tiêu Diễm mi tâm. Tiêu Diễm thậm chí không kịp tránh né, trơ mắt nhìn xem kiếm quang ở trước mắt phóng đại, tính cả sau lưng thần chủ hư ảnh cùng nhau xé rách. Hắn biểu lộ cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, một đạo thẩm phán thanh âm tại trong thức hải của hắn quen quẩn. "Nhớ kỹ, lửa giận của ngươi, dung chuyển không được chấm một góc áo bào. Chấm gới người trong lòng của ngươi, thuận chính là bản tâm, nhận chính là trời mệnh. Một kiếm này là muốn nói cho ngươi, đoạt chấm ai phi, là thần là ma, cũng phải vỡ lạc." "Diệt." Dứt lời, phong ngừng, mây trệ, pháp tác thần phủ. Bình tĩnh lời nói phía sau, là vượt lên trên chúng sinh tuyệt đối ý chí. Mà Tiêu Diễm thân thể cùng thần chủ hư ảnh, theo Đế Diễn một chữ cuối cùng rơi xuống, hóa thành ánh sao đầy trời, tiêu tán ở hư vô. Lăng Tiêu Thiên cung bên trong yên tĩnh im lặng, văn võ bá quan ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn cúi thấp đầu, đối Đế Diễn kính sợ, lần nữa sâu tận xương thủy. Sở Thải Lân kinh ngạc nhìn về phía chân trời tiêu tán điểm sáng, náo hải trống rỗng. Chết. Thương Lan đại lục ngàn năm không gặp đệ nhất thiên tài Tiêu Diễm, cứ thế mà chết đi. Nước mắt im lặng tuôn ra. Nàng đau lòng đến cơ hồ không thể thở nổi. Đế Diễn đưa tay, ôn nhu điệu lau nước mắt của nàng, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ bá đạo, "Đừng khóc, từ nay về sau, ngươi hỉ nộ ai ố, chỉ có thể bởi vì chấm mà lên." Sở Thải Lân đỏ lên viền mắt nhìn về phía bên người cái này thâm bất khả trắc nam nhân, yếu ớt cùng tuyệt vọng xen lẫn, "Ta thấy mà yêu." Đế Diễn trong lòng lại không quá nhiều gợn sóng, ngược lại nhớ tới một chuyện khác. "Hệ thống, Tiêu Diễm đã chết, khí vận lấy ra có thể hay không tiếp tục?" "Ken, ký chủ không cần lo lắng. Tiêu Diễm dù chết, nhưng hắn khổng lồ khí vận cũng không có tiêu tán, trước mắt đang đứng ở rời rạc trạng thái, đem tiếp tục bị ký chủ dòng roi hấp thu, cho đến vị kế tiếp khí vận tiếp nhận người xuất hiện." Đế Diễn cảm thấy an tâm một chút, quan sát phía dưới, bái triều. Tiếng nói vừa ra, hắn ôm thất thần Sở Thải Lân rời đi. Làm Đế Diễn thân ảnh biến mất về sau, Hưu Thừa tướng Trương Khiêm một cái lảo đảo quẳng xuống đất. Lại bộ thượng thư Lý Diệu mấy người liền đội vàng tiến lên, đem hắn đỡ dậy. Mấy người bố trí xuống truyền âm thông đạo, thấp giọng tương nghị. Lý Diệu dẫn đầu chất vấn, "Trương tướng, muốn tấu mời lập chữ sự tình, ngươi làm sao không để cập tới?" Trương Kiêm chưa tỉnh hồn, xoa xoa thái dương cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, bệ hạ uy nghiêm quá thịnh, riêng là một ánh mắt cũng làm người ta đáy lòng rụt rè. Huống hồ bệ hạ 9 vạn năm trước liền đã đột phá thánh hoàng, bây giờ đến cảnh giới cỡ nào, còn chưa thể biết được. Tu vi lại cao hơn lại như thế nào? Lý Diệu nhìn về phía Đế Diễn rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Bệ hạ thiên nhân ngũ suy chi tướng đã lộ ra, không ra trong ngày, nhất định thọ chung. Lần sau triều hội, cần phải để hắn lập chiến vương là thái tử. Trương Kiêm cười khổ nói, bệ hạ nếu có lập chữ chi tâm, cần gì chúng ta đụng mời? Hắn nếu không lập. Lý Diệu thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo lạnh lạnh sắc ý, liền đừng trách chiến vương điện hạ, đi thanh quân chắc tiến hành, binh phát hoàn thành. Trương Kiêm nghe vậy, trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm, ngươi cũng thấy đấy, vừa rồi cái kia dị giới thánh vương, tại trong tay bệ hạ đi bất quá một chiêu. Chiến vương, hắn thật có nắm chắc. Lý Diệu nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười lạnh, trong mắt tinh quang lóe lên, bất quá là cực điểm thăng hoa thôi, bệ hạ mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể là chí tôn không thành? Nói thật cho ngươi biết, chiến vương trong tay nắm một chương đủ để trấn sát chí tôn át chủ bài. Trương Kiêm toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên kinh hãi cùng kiên quyết. Hắn cuối cùng thở dài một tiếng, nhìn về phía Đế Diễn rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói, "Bệ hạ a bệ hạ, ngài nếu là có dòng dõi, chúng thần làm sao về phần này?" Ngưng Hương điện bên trong, Đế Diễn vừa sủng hạnh xong Sở Thái Lân, ngay tại trên giường ngọc nhỏ ngồi xếp bằng. Tâm hắn niệm vi động, một đoàn quang mang từ trong cơ thể nộ bay ra, lơ lửng ở trước mắt. Thiên mệnh thần đồng, thật có thể như danh tự một dạng gánh chịu lấy thiên mệnh. Đế Diễn dò xét một lát, bắt đầu vận chuyển Vạn Diễn Đế Kinh. Ngay sau đó, hai con mắt của hắn đột nhiên biến thành mạ văn sắc, cùng thần đồng sinh ra cộng minh. Hưu, thần đồng run lên, hóa thành hai đạo kim mang, trong nháy mắt không có vào hốc mắt của hắn. Trong chốc lát, Đế Diễn trước mắt tràng cảnh biến ảo, hóa thành hỗn độn hư không. Vô số phù văn lấp lóe, xen lẫn thành từng cái chuỗi nhân quả, cuối cùng bệnh thành một cái bao phủ hỗn độn nhân quả lưới lớn. Hắn chứng kiến vũ trụ sinh diệt, nhân quả luân hồi, càng có rất nhiều quá khứ tương lai xuất hiện ở trước mắt đứt quãng lấp lóe. Khi hắn lần nữa mở mắt lúc, hai con ngươi đã biến thành thuần túy mạ văn sắc. Ánh mắt hướng về sau lưng ngủ say Sở Thái Lân, nàng hết thệ tin tức, cuốn quanh chuỗi nhân quả, thậm chí tương lai một số người sinh quy tích, đều trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Vận mệnh lực lượng, quả thật kỳ diệu. Đế Diễn chớp mắt, trong mắt mạ vàng sắc biến mất, con ngươi trở nên càng thâm thúy hơn. Thiên mệnh thần đồng mặc dù nguy tiên, nhưng cuối cùng chỉ là phụ trợ chi vật, chỉ có thực lực bản thân mới là vĩnh hằng không đổi chân lý. Hắn không do dự nữa, lấy ra đoàn kia Thái Sơ Đế Hoàng thể bản nguyên. Mới vừa xuất hiện, toàn bộ Ngưng Hương điện không gian trong nháy mắt ngưng kết, pháp tắc phát ra gào thét, hướng phía nó quỳ bái. Đế Diễn bắt đầu vận chuyển Vạn Diễn Đế Kinh, dẫn dắt Thái Sơ Đế Hoàng thể bản nguyên dung nhập trong cơ thể. Bèn, bản nguyên nhập thể nháy mắt, mênh mông vô cùng Thái Sơ chi lực ầm vang bộc phát, trong nháy mắt xông phá vô số thánh hoàng cuối cùng cả đời đều không có thể dung chuyển chí tôn hàng rào. Nhưng mà, cái này còn bèn bèn chỉ là bắt đầu. Một cỗ kinh khủng hơn năng lượng dòng lũ, đẩy cảnh giới của hắn bắt đầu kéo lên. Chí tôn cảnh nhị trọng thiên, chí tôn cảnh tam trọng thiên, cho đến chí tôn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, kéo lên tốc độ mới chậm rãi yếu bớt. Trong lúc này, huyết mạch của hắn tại dựng lại, gân cốt cùng gieo vàng, thân thể tại hủy diệt cùng tân sinh bên trong cực điểm thể biến. Không biết đi qua bao lâu, ông một cỗ bao trùm bạn đạo phía trên kinh khủng đế uy, lấy hắn làm trung tâm, vô thanh vô tức tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ đế cung. Ngay tại đế uy sắp xông phá đế cung thời khắc, vĩnh hằng đế cung khẽ run lên, đem cỗ khí tức này một mực phong tỏa. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt hôn đột mở, vũ trụ sinh diệt cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Quanh thân càng là nở rộ kim quang, một đạo hư ảo đế ảnh tại sau lưng tụ. Mặc dù không rõ rệt, lại tản mát ra làm thiên địa vạn vật đều thần phục uy nghiêm. Ngắn ngủi một lát, hắn liền đạt đến vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Chuẩn đế, đây chính là quan sát chúng sinh phong cảnh a. Cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh vô thượng vĩ lực, Đế Diễn chậm rãi nắm tay, lòng bàn tay không gian vỡ vụn vừa trọng tổ. Cái thế giới này tu vi từ thấp đến cao theo thứ tự là hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh, thiên cực cảnh, vương cực cảnh, hoàng cực cảnh, thánh giả cảnh, thánh vương cảnh, thánh hoàng cảnh, chí tôn cảnh, chuẩn đế cảnh, đại đế cảnh. Hắn bây giờ chuẩn đế nhất trọng, tăng thêm Thái Sơ Đế Hoàng thể gia trì, đã đứng ở năm diễn chân giới đỉnh phong. Về phần đại đế, chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong, không vì thường nhân thấy. Cái này năm diễn chân giới, cuối cùng rồi sẽ chỉ có một người thanh âm. Đế Diễn ánh mắt xuyên thấu qua Ngưng Hương điện nhìn về phía phương xa, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ bá đạo. Chương 3, để người xuyên việt nghi ngờ tể chương 3, để người xuyên việt nghi ngờ tể đây hết thảy động tĩnh, đã sớm đánh thức sau lưng Sở Thái Lân. Nàng chậm rãi mở ra một đôi mang theo mệt mỏi đôi mắt đẹp, ánh mắt rơi xuống Đế Diễn trên thân lúc, đáy mắt tràn ngập nồng đậm kinh hãi. Hiện tại Đế Diễn, cho nàng cảm giác như là đối mặt mênh mông thiên địa, để nàng sinh ra một loại nhỏ bé lại vô lực cảm giác. Vừa đúng lúc này, Đế Diễn xoay người lại, ngữ khí mang theo vài phần không dễ dàng phát giác đu hòa, chuẩn bị một chút, chấm dẫn ngươi đi gặp ngươi đại tỷ. Sở Thải Lân triệt để ngây dại. Giờ khắc này Đế Diễn, khí chất tôn quý đến cực hạn, quanh thân phảng phất bao phủ một tầng vô hình bóng sáng, để nàng vô ý thức sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm, thậm chí cảm thấy được bản thân đã không xứng với đối phương. Đặc biệt là cái kia một con voi trình tuế nguyệt lãng động tóc trắng, phối hợp tuổi trẻ tuấn lãng dung nhan, loại này tương phản mang tới lực hấp dẫn, đơn giản đạt đến cực hạn. Huống chi, nàng có thể rõ ràng trông thấy Đế Diễn thân thể so vừa rồi càng gia tăng hơn gây nên rắn chắc, mỗi một tấc da thịt đều lộ ra bá đạo tuyệt luân lực lượng. Trong ngay mắt, Sở Thải Lân gương mặt không bị khống chế đỏ lên, ngay cả bên thai đều nổi lên ý, ánh mắt bối rối địa rời về phía nơi khác. không được, trong lòng ta chỉ có Tiêu Diễm. Nàng dưới đáy lòng hò hét, có thể cái kia cực kỳ trùng kích một màn, thủy chung vung đi không được. Đế Diễn gặp đây, khoe miệng hơi câu, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, người nữ nhân này, đối Tiêu Diễm cũng không có cỡ nào tình thâm. Sở Thải Lân vội vàng lấy lại tinh thần, ngữ khí gấp rút phản bác, mới không phải. Trong lòng ta một mực yêu hắn. Nữ nhân đỏ mặt, đã chứng minh hết thảy. Đế Diễn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn. Nghe nói như thế, Sở Thải Lân cảm giác cả khuôn mặt nóng bỏng nóng lên, nàng vội vàng gục đầu xuống. Đế Diễn đứng dậy, ngữ khí khôi phục đế vương phong dong, còn không thay chấm thay quần áo. Sở Thải Lân trong lòng thăng không dậy nổi mảy may phản bác chi tâm, nàng mặt không biểu tình, đứng dậy thay Đế Diễn chỉnh lý quần áo. Đế Diễn đưa nàng phản ứng thu hết vào mắt, khóe miệng vi vi câu lên, ngươi là chấm nữ nhân, lớn mật nhìn chính là, không cần che lấp. Sở Thải Lân chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đáng giận, hắn làm sao ngay cả mình vụng trộm quan sát đều biết. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, thanh âm không mang theo một tia tình cảm, ngươi nói lại tỉ, là ai? Đế Diễn trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bất mãn, lửa khí nghiêm túc mấy phần, nhớ kỹ, tại chấm trước mặt, xưng hô chấm là bệ hạ, chấm không hy vọng dạy ngươi lần thứ hai. Sở Thải Lân mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoan đổi giọng, bệ hạ, đại tỷ là ai? Đế Diễn trong mắt hiện lên một tia hiếm thấy nhu tình, lửa khí cũng nhu hòa xuống tới, hoàng hậu của chấm, Kỷ Vũ. Phủ kín ngọc thạch trên hành lang. Đế Diễn phía trước, Sở Thải Lân đi theo bên cạnh thân, hai người cùng nhau hướng phía cung phượng nghi phương hướng đi đến. Dọc đường các cung nữ gặp Đế Diễn thân ảnh, vội vàng cúi đầu, cùng tính hành lễ. Đế Diễn đi vài bước, nghiêng đầu lườm bên cạnh thân Sở Thải Lân một chút, thanh âm bình thản nói, tại ngươi lâm buồn trước đó, đều sẽ một mực ở chỗ này. Nếu là ngày bình thường rảnh rỗi đến bị khủng, cũng có thể đi đế cung chỗ sâu tiểu thế giới đi dạo. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, ở trong đó có không thiếu ngoại giới không gặp được kỳ chân dị thú, bọn chúng tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, đối với các ngươi những này hậu cung phi tần không có ác ý, có thể an tâm đi chơi. Sở Thải Lân nghe lời này, trong lòng không có quá coi ra gì. Không phải liền là nghi ngờ cái dựng a? Coi như cường giả dòng dõi thai nghén chu kỳ so với người bình thường dài, còn có thể dài đến đi đâu? Nàng từng ở trong sách cổ gặp qua ghi chép, liền xem như đại đế hải tử, nhiều nhất ngàn năm cũng sẽ giáng sinh. Nàng hoàng cực cảnh nhất trọng tu vi, tuổi thọ 6000 năm. Chỉ là 1000 năm, mặc dù có chút dài, có thể nàng còn chờ. Huống hồ Đế Diễn chỉ là thánh hoàng, đỉnh tiên chí tôn, tuyệt sẽ không là chuẩn đế. Bởi vì một khi trở thành chuẩn đế, Thái Diễn cũng không phải là hoàng triều, mà là đế triều. Có thể nàng không biết, vận mệnh sớm vì nàng chôn xuống cục bút. Chờ đợi nàng, chính là lấy vạn năm tính toán dài rằng giặc thời gian mang thai. Sở Thải Lân ánh mắt hứng hờ địa đảo qua dọc đường cung điện, mái cong đấu cùng ở giữa đều là đế cung uy nghiêm. Nàng trong lòng khẽ động, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, "Bệ hạ, cái này trong hậu cung khoảng chừng 3000 vị tỷ muội, ngươi thật có thể ứng phó được? Ta lần sau muốn gặp lại ngươi, sẽ không phải chờ thêm 3000 năm a?" Trong lời nói của nàng mang theo điểm trào phúng ý vị, lại thêm câu, "Nếu là dạng này, ta cái này cùng thủ mặt quá khác nhau ở chỗ nào?" Vừa dứt lời, Đế Diễn bỗng nhiên dừng bước. Sở Thải Lân không có lưu ý, một cái đâm vào hắn trên lưng. Nàng đội vàng lui về sau nửa bước, bối rối giải thích, "Bệ hạ, ngài là biết đến, ta thân thiếp không phải ý tứ kia, liền là thuận miệng nói một chút." Đế Diễn lại không sinh khí, ngược lại cười khẽ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Sở Thải Lân lặng lẽ vô ngực, đè xuống trong lòng bối rối, bước nhanh đi theo. Mới vừa đi hai bước, liền nghe Đế Diễn thanh âm từ phía trước truyền đến. Hàng năm đều sẽ có một lần cung đình dạ yến. Đúng dịp, một tháng sau liền là. Đến lúc đó ngươi sợ rằng sẽ ước gì, tiếp xuống nguyên một năm ta đều đừng bước vào ngươi Ngưng Hương điện nửa bước. Sở Thải Lân hừ nhẹ một tiếng, không có đem lời này để ở trong lòng. Hai người vừa đi qua một cái chỗ ngoặt, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có cái người mặc nguyệt bạch cung trang, nâng cao dựng bụng tuyệt mỹ phi tử chính bị đeo làm mở rộng động tác. Trong miệng nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy phàn nàn, đáng chết Đế Diễn, vừa mới qua đi bao lâu, một tháng sau lại phải làm tụ hội, thật là một cái không nhân tính xuất sinh. Không được, đến nhanh đi tìm thanh ảnh các nàng, hỏi một chút muốn hay không tổ đội tránh đi tiểu thế giới, miễn cho bị tội. Tiếng nói vừa ra, nàng quay người muốn đi, kết quả vừa quay đầu, liền gặp được cách đó không xa đứng đấy Đế Diễn cùng Sở Thải Lân. Không khí đột nhiên yên tĩnh, hành lang phong thanh đều rõ ràng bắt đầu. Tuyệt mỹ nữ tử cứng tại chỗ, con người hơi quyết trường, lập tức kịp phản ứng, trên mặt lập tức chất lên cười ngọt ngào, ngựa khí cũng biến thành kiểu nhuyễn vô cùng. "Vậy hạ ngài tại sao lại ở chỗ này nha?" Nàng vừa nói, một bên vuốt ve mình dựng bụng, giả trang ra một bộ ôn nhu bộ dáng. "Ta mới vừa rồi còn cùng trong bụng bảo bảo nói sao, cha hắn hoàng là thiên hạ nhất anh minh thần võ phu quân, hai mẹ con chúng ta à, mỗi ngày đều nóng trông có thể sớm một chút nhìn thấy ngài đâu." Nàng nói xong, chân lặng lẽ sau này rời nửa tấc, ánh mắt bay tới bay lui, tựa như muốn chạy khỏi nơi này. "Chấm để ngươi đi." Đế Diễn thanh âm nhẹ nhàng. Tuyệt mỹ phi tử thân thể cứng đờ, cũng không dám lại động. Trên mặt nàng biểu lộ cũng thành mặt khổ qua, đáy mắt tất cả đều là song tuyệt vọng. Nhìn xem Đế Diễn từng bước một đến gần, nàng cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, "Vậy hạ, vừa rồi thần thiếp nói lời, không sót một chữ, chấm toàn nghe lọt được." Đế Diễn ngữ khí lạnh lùng, không có nửa phần gợn sóng. Tuyệt mỹ nữ tử bả vai một đổ, không có khí lực, túi thấp đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Song song, lần này triệt để xong." Đế Diễn ánh mắt đảo qua nàng cao cao nổi lên bụng, ngữ khí mang theo cảm giác áp bách, "Một tháng sau tụ hội, chấm nếu là không có ở hiện trường nhìn thấy ngươi, ngươi một tộc liền chuẩn bị từ năm diễn đại thiên thế giới xóa tên a." Tuyệt mỹ nữ tử lập tức ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bị khuất, nhưng cũng không dám phản kháng, vẫn phải lộ ra khuôn mặt tươi cười. "Bệ hạ yên tâm, thần thiếp đến lúc đó nhất định cái thứ nhất đến." Đế Diễn khẽ gật đầu, chỉ bên cạnh Sở Thải Lân, đối nàng giới thiệu nói, "Thải phi Sở Thải Lân, vừa mới tiến đế cung, còn không quen quy củ, về sau ngươi dẫn dắt nàng nhiều hơn." Tuyệt mỹ phi tử đầy trong đầu đều là ta tiêu rồi tội suy nghĩ, căn bản không nghe vào Đế Diễn lời nói, chỉ là vô ý thức gật đầu, cơ giới đáp, "Tốt bệ hạ." Đế Diễn cũng không để ý nàng thất thần, lại xoay người đối Sở Thải Lân giới thiệu nói, "Đây là Hi phi Mộc Tuyền Âm, ngươi về sau nếu là có không hiểu, cũng có thể hỏi nàng." Sở Thải Lân dương mắt dò xét Mộc Tuyền Âm, trong mắt hiện lên rõ ràng kinh ngạc. Nữ tử này dung mạo xuất chúng, ngay cả nàng cũng nhịn không được âm thầm tán thưởng. Nàng hạ thấp người thi lễ một cái, nói khẽ, "Gặp qua tỷ tỷ." Mộc Tuyền Âm lại không để ý đến nàng, vẫn như cũ cúi thấp đầu, mất hồn mất vía. Đế Diễn thấy thế, không còn lưu lại, cất bước tiếp tục chiều Phượng Dụng Cụ cung đi. Sở Thải Lân mắt nhìn mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến Mộc Tuyền Âm, trong lòng buồn bực, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đuổi theo. Thẳng đến hai người đi xa, Mộc Tuyền Âm mới lấy lại tinh thần. Nàng quay người nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, khinh khinh thở dài, Nam Diễn Đại Thiên Thế Giới Tuyệt Mỹ phân 10 đấu, vậy hạ thật đúng là một đấu cũng không chịu buông tha. Lúc này mới 10 năm, lại thêm vị tỷ muội. Nàng đưa tay vuốt ve hở ra dự bụng, thanh âm mềm nhũn ra, "Bà bối, cái này đều hơn 9 vạn năm, ngươi đến cùng lúc nào mới bằng lòng xuất thế? Mẫu thân nhanh ở chỗ này đợi điên rồi." Nói xong, nàng hướng phía một chỗ khác cung điện đi đến, định tìm Thanh Ảnh nói chuyện phiếm giết thời gian. Nhanh vượt qua chỗ ngập lúc, nàng lại nhịn không được lẩm bẩm, "Đáng chết Đế Diễn, tại Lam Tinh liền khi dễ ta, đến thế giới này còn khi dễ ta, thật sự là không có thiên lý. Giống ta như thế khổ cực người xuyên việt, đoán chừng cũng chỉ có ta." Đáng giận, ta thế nhưng là hắn giáo sư đại học lặng, hắn làm sao lại hạ thủ được. Chương 04, Thái Diễn Hoàng hậu Kỷ Vũ chương 04, Thái Diễn Hoàng hậu Kỷ Vũ một bên khác, Đế Diễn khoảng cách cung Phượng Nghi càng ngày càng gần. Hắn nhớ tới cái gì, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú, liền để chấm nhìn xem, chấm những này thái phi đều là thần thánh phương nào. Tiếng nói vừa ra, hai con mắt của hắn đột nhiên hóa thành mạ vàng sắc. Đế Diễn đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía vị kia ngày bình thường nhất là điểm tĩnh dịu dàng tuyệt mỹ phi tử. Ánh mắt chạm đến mấy mắt, trong mắt hết thảy tia sáng, thanh âm, sát thái, thậm chí là thời không, đều biến thành tuyệt đối hắc ám. Đây không phải bình thường hắc ám, mà là vĩnh dạng, là một loại ngay cả tinh thần mới sinh qua mang, vũ trụ nổ lớn đều không thể xuyên thấu tồn tại. Ngay tại mảnh này tuyệt đối trong bóng tối, một tòa nguy nga to lớn vương tọa nhẹ nhàng trôi nổi. Vương tọa phía trên, một đạo mơ hồ mà tôn quý bóng hình xinh đẹp ngồi ngay ngắn. Nàng đã là vĩnh dạng hải tâm, cũng là hắc ám đầu nguồn. Hắc ám chúa thể, vẫn là kinh khủng hơn trung niên chi chủ. Đế Diễn dương mắt, trước mắt dị tượng lặng yên biến mất, khôi phục thành bộ dáng của ban đầu. Hắn sắc mặt không vui không buồn, nhưng trong lòng đã sáng tỏ. Vị này phi tử kiếp trước, có lẽ là cao hơn vĩ độ hỗn độn thần chỉ. Ngay sau đó, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng vị kia khí chất mị hoặc, câu hồn đoạt phách phi tử. Trong con mắt chiếu ra một mảnh yêu khí trùng thiên cổ lao rừng rậm. Trong rừng rậm, một gốc kết nối thiên địa che trời cự một bên trên, chín cái che khuất bầu trời đôi cáo khẽ đung đưa, mỗi một cây lông tóc đều hiện ra mị hoặc chúng sinh màu hồng rực rỡ. Bên trong hư không, một đôi lười biếng mị hoặc cáo mắt chậm rãi mở ra, phản phất vượt qua vạn cổ thời không, cùng Đế Diễn ánh mắt ngắn ngủi giao hội. Cửu Vĩ Thiên Hồ, mị hoặc pháp tắc hóa thân, gần như chạm đến hỗn độn ma thần tồn tại. Nàng luân hồi, có thể là một trận siêu thoát huyết mạch gông cùng xiển xích tu hành. Hắn lại đem ánh mắt rơi xuống vị kia khí chất đoan trang uy nghiêm phi tử trên thân. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, một mảnh vô cùng mênh mông thần đỉnh hư ảnh đập vào mi mắt, cương vực vượt ngang vô số tinh vực, vạn tộc triều bái, triệu ức sinh linh quỷ bái. Hư ảnh trung ương, đầu nàng mang tử kim đế quan, người khoác tổ long bảo, ánh mắt chiếu tới, vạn đạo vì đó thần phục, thời không vì đó ngưng kết. Đó là một cái thống ngự chư thiên vạn giới vĩ đại thần triều. Thái Tố nữ đế, nàng luân hồi, có lẽ là một loại khác ngự giá thân trình. Đế Diễn tiếp tục sử dụng thiên mệnh thần đồng thăm dò. Có phi tử sau lưng, là quần quật lấy vô tận sát lục khí tức ngập trời huyết hải. Có phía sau kiếm khí trung tiêu, ước vạn kiếm linh phụ phục tại dưới chân, dập đầu không ngừng. Còn có sau lưng là một mảnh vô biên vô hạn, quần quần không ngừng hỗn độn chi khí. 3000 phi tử, mỗi một vị phía sau đều hiện lên ra một loại làm cho người sợ hãi kinh thiên dị tượng. Cho dù lấy Đế Diễn trầm ổn tâm cảnh, sau khi xem xong cũng trầm mặc nửa ngày. Hán hậu cung, quả nhiên là danh phủ kỳ thực đầm rồng hang hổ. Mỗi một vị phi tử phía sau đều có thể liên lụy một kiện kinh thiên nhân quả, hoặc là một vị khí vận ngập trời tiền nhiệm. Hắc ám chúa tể, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thái Tố nữ đế, ngập trời huyết ma, vô cực kiếm thần, hỗn độn thần chỉ. Tốt, rất tốt. Đế Diễn trong lòng chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại dâng lên một cô mãnh liệt trình phục muốn. Hắn ngước mắt nhìn về phía phía trước san sát nối tiếp nhau dãy cung điện, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vô luận các ngươi kiếp trước cỡ nào huy hoàng, một thế này đều chỉ có thể vì chấm mà sống. Chấm đã không kịp chờ đợi, chờ các ngươi thức tỉnh ký ức ngày đó. Không bao lâu, Đế Diễn mang theo Sở Thải Lân đứng ở cung Phượng Nghi trước cửa. Ngoài điện phòng thủ các cung nữ thấy thế, cùng nhau hành lễ, bái kiến bệ hạ. Đế Diễn khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía trong điện, hỏi, hoàng hậu có ở đó hay không bên trong? Vừa dứt lời, một đạo dịu dàng giọng nữ từ trong điện truyền đến, thân thiếp cung nên bệ hạ. Đồng thời truyền đến còn có nhẹ nhàng tiếng bước chân. Sở Thải Lân chăm chú nhìn cửa điện, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, có thể bị Đế Diễn lo nghĩ nữ nhân, đến tột cùng có được như thế nào dung nhan? Chỉ gặp trong điện quang ảnh giao thoa ở giữa, một bóng người xinh đẹp từ đó đi ra. Trước hết nhất xâm nhập tầm mắt là một đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc, tại một bộ thêu lên phượng hoàng đồ án dưới làn váy như ẩn như hiện, bằng thêm mấy phần mông lung mỹ cảm. Ánh mắt chậm rãi bên trên rời, là cái kia cao cao nổi lên phần bụng, đem cung trang nổi bật lên càng sung mãn. Lại hướng lên, là tròn nhuận đấy đàng ngực dây. cung trang giao lĩnh chỗ thêu lên kim phượng ám văn, vừa lúc nâng cái kia bôi độc lòng người đường cong. Cuối cùng đập vào mi mắt, là một chương đủ để khiến thiên địa thất sắc dung nhan. Da như mỡ đông, lông mày giống như viễn sơn, mắt phượng vi vi thuộc tiêu, trong mắt đã có hoàng hậu uy nghi, lại cất giấu mấy phần nhu tình như nước. Nàng vừa xuất hiện, quanh mình quang ảnh phảng phất đều ảm đạm xuống, chỉ còn nàng một thân phong hoa. Sở Thải Lân không tự giác địa nín thở. Cho dù cùng là nữ tử, nàng cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Vị hoàng hậu này, đẹp đến mức có thể xưng cực hạn. Nếu là lấy 10 phần là đầy, nàng nhất định là không thể bắt bẻ 10 phần. Đế Diễn trông thấy người tới, đáy mắt thanh lãnh trong nháy mắt rút đi, tràn ra càng sâu nhu tình. Vị này, đúng là hắn hoàng hậu, Kỳ Vũ. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Kỳ Vũ đi tới gần, quỳ gối liền muốn hành lễ. Đế Diễn vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng, ngữ khí mềm mại, đều là lao phu lao thê, không cần đa lễ. Kỳ Vũ thuận lực đạo của hắn đứng dậy, ánh mắt tự nhiên rơi vào một bên Sở Thải Lân trên thân. Vĩnh Hằng Đế cung bên trong chỉ có nữ tử, ngoại trừ cung nữ, liền là Đế Diễn phi tần. Trước mắt nữ tử này dung mạo xuất chúng, khí chất đặc biệt, thân phận không cần nói cũng biết. Bệ hạ, vị này là mới tới muội muội a? Kỳ Vũ nhẹ giọng hỏi. Đế Diễn nuốt cằm nói, Thải phi, Sở Thải Lân, người thân là đại tỷ, ngày bình thường cho thêm nàng nói một chút đế cung quy củ về vật, cũng nhiều lưu ý tâm tư của nàng, đừng để nàng tại trong cung này buồn bực ra tốt xấu. Sở Thải Lân nghe vậy liền giật mình. Nàng liên tâm thượng nhân chết đi đau nhức đều chịu được nổi, làm sao lại tùy tiện buồn bực ra tốt xấu? Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Kỳ Vũ cười đáp ứng, bệ hạ yên tâm, có thần tiếp tại, nhất định sẽ không để cho muội muội thụ ủy khuất. Đế Diễn lại chuyển hướng Sở Thải Lân, giới thiệu nói, đây chính là hoàng hậu của Trâm Kỳ Vũ, cũng là các ngươi trong tỷ muội đại tỷ. Ngươi trong cung có bất kỳ sự tình, cứ việc tìm nàng chính là. Sở Thải Lân vội vàng quỳ gối hành lễ, Thải Lân gặp qua đại tỷ. Kỳ Vũ cười tiến lên, khinh khinh giữ chặt Sở Thải Lân tay, trên dưới đánh giá nàng một phen, trong mắt mang theo vài phần hiểu rõ. Ngươi nha đầu này, nhìn liền có phúc khí, mán đẻ, nghĩ đến đã mang bầu à? Sở Thải Lân trong mắt lóe lên không cam lòng cùng bất đắc dĩ, thanh âm nhỏ như muỗi vặn, là mang bầu. Kỳ Vũ nghe vậy, quay đầu nhìn về Đế Diễn ném đi một cái ngươi ngược lại là lưu loát ánh mắt, sau đó lại lôi kéo Sở Thải Lân hướng trong điện đi đến. Đế Diễn cất bước đuổi theo, không có quấy rầy hai người nói chuyện với nhau. Tâm hắn niệm vi động, trong mắt kim quang phun trào, thiên mệnh thần đồng lặng yên mở ra. Tính danh, Kỳ Vũ, tu vi, thánh giả cảnh đỉnh phong, cấm kỵ thân phận, hỗn độn đạo mẫu, thức tỉnh tình huống, chưa giác tỉnh. Trạng thái, đã mang thai, khí vận lấy ra tiến trình, 99-99, lấy ra mệnh định khí vận chi tử, huyền thương, khí vận chi tử luân hồi thân phận, hồng mông đạo chủ. Nhìn qua Kỳ Vũ bóng lưng, 10 vạn năm trước đoạn ngắn nổi lên Đế Diễn trong lòng. Khi đó, hắn vẫn là vương triều lục hoàng tử. Mà Kỳ Vũ, là hắn trên danh nghĩa tiểu di, cũng là hắn duy nhất muốn dắt tay cả đời người. Vì nàng, hắn không tiếc giết cha sát hình, đạp trên từng chồng bạch cốt đăng lâm đế vị. Đây hết thảy, đổi lấy hệ thống kích hoạt, cũng đổi lấy nàng 100.000 năm làm bạn. Suy nghĩ thu hồi, Kỳ Vũ quay đầu trông lại, nhẹ giọng hỏi, "Vậy hạ, có phải hay không nên tiến hành cái kia nghi thức?" Đế Diễn khẽ bước cằm, ngữ khí trầm ổn, cũng là thời điểm. Hắn đứng người lên, một tay nắm Kỳ Vũ, một tay nắm Sở Thải Lân, hướng về nội thất đi đến. Sở Thải Lân thân thể vi vi ngửa ra sau, tò mò hỏi, "Đại tỷ, đến cùng là cái gì nghi thức a?" Kỳ Vũ nở nụ cười xinh đẹp, thần bí nói, "Chờ một lúc ngươi sẽ biết." Chương 05, Thái Diễn Tả Tướng Tiêu Hằng chương 05, Thái Diễn Tả Tướng Tiêu Hằng nửa ngày sau. Đế Diễn tại Kỳ Vũ cùng Sở Thải Lân phục thị dưới đứng dậy ăn mặc. Sở Thải Lân sắc mặt có chút mất tự nhiên, hiện tại nàng mới hiểu được Kỳ Vũ trong miệng nghi thức chỉ là cái gì. Nhìn như vậy đến, Đế Diễn quả thực là cái hoang dâm vô độ hơn quân. Đế Diễn lườm Sở Thải Lân một chút, đối Kỳ Vũ dặn dò, "Tiểu Vũ, mấy ngày nay ngươi tốt nhất tính dưỡng, chấm đã cảm ứng được, con của chúng ta sắp xuất thế." Kỳ Vũ đang tại vì hắn chỉnh lý long bào tay một trận, ngạc nhiên ngẩng đầu, "Thật sao?" Đế Diễn khẳng định gật đầu, "Chấm nhất luôn cửu đỉnh, nhìn thấy hài tử thời điểm, ngươi sẽ ngạc nhiên." Đối ngoại, hắn trong hậu cung chỉ có gần ngàn năm nạp phi tử. Sớm hơn những cái kia, đối ngoại đều tuyên bố đã chết. Dù sao Vĩnh Hằng Đế cung có chút công năng quá mức nghịch thiên. Nếu để cho một vị hoàng cực cảnh tu sĩ sống trên 100.000 năm sự tình truyền đi, khẳng định sẽ dẫn tới không thiếu lão quái vật tranh đoạt, đến lúc đó toàn bộ Thái Diễn hoàng triều đều đem lâm vào nguy cơ. Trình lý tốt long bảo về sau, Đế Diễn lại chuyển hướng Sở Thải Lân, phân phó nói, "Thải phi, mấy ngày nay ngươi liền cùng hoàng hậu cùng ở, một khi hoàng hậu sắp sinh, lập tức để cung nữ thông chi chớm." Sở Thải Lân gật đầu đáp ứng, "Là, bệ hạ." Nàng đã hết hy vọng, Đế Diễn nói đúng, nhập gia tùy tùng. Coi như nàng muốn báo thù, cũng là hữu tâm vô lực, về sau chỉ có thể đánh hại tử hạ giận. Đế Diễn chắp hai tay sau lưng, quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn đi xa, Sở Thải Lân quay đầu, nhìn xem còn đắm chìm trong vui sướng Kỳ Vũ, không hiểu hỏi, "Đại tỷ, ngươi làm sao cao hứng như vậy?" Kỳ Vũ lấy lại tinh thần, giải thích nói, "Sao có thể không cao hứng? Đại tỷ ta mang thai 100.000 năm, đứa nhỏ này rốt cục muốn ra đời." Sở Thải Lân cho là mình nghe lầm, khó có thể tin truy vấn, "Nhiều, bao nhiêu năm?" Kỳ Vũ bình tĩnh trả lời, "100.000 năm." Lời này như là kinh lôi tại Sở Thải Lân trong đầu nổ vang, để nàng đầu góc trống rỗng. Một giây sau, nàng chớp mắt, thân thể mềm nhũn, trực tiếp té xịu trên đất. "Thải Lân, ngươi không sao chứ?" Kỳ Vũ lúc này mới ý thức được mình nói sai. Đều do nàng quá mức cao hứng, quên có một số việc không nên nói cho mới vào cùng phi tử. Tỷ như mang thai Đế Diễn hài tử, cần cực kỳ dài dòng buồn chán thai nén thời gian. Đế Diễn ra Vĩnh Hằng Đế cung, đi vào ngự thư phòng. Không lâu, một vị râu tóc bạc trắng, thân hình thẳng tắp lão giả chậm rãi đi vào đại điện. Lao thần Tiêu Hằng bái kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ nhật nguyệt đồng huy, đế nghiệp vĩnh cố. Đế Diễn liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục phê duyệt tấu chương, bình thân. Tạ bệ hạ. Tiêu Hằng đứng dậy, cung kính cúi đầu đứng ở trong điện. Đế Diễn tiếp tục phê duyệt tấu chương, trong điện lâm vào lâu dài yên tĩnh. Thẳng đến cuối cùng một phần tấu chương phê duyệt hoàn tất, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, cất cao giọng nói, "Tiêu Hằng." Tiêu Hằng liền vội vàng không người hành lễ, "Lao thần tại." Truyền chấm ý chỉ, "Mệnh Tiên Khôi tinh thần quân, Thiên Cương tinh diệu quân, Thiên Cơ tinh tính quân, Thiên Nhãn tinh giật quân, Thiên Dũng tinh liệt quân, Thiên Hùng tinh phách quân, Thiên Mãnh liệt tinh hướng quân, Thiên Uy tinh long quân lập tức hồi triều, âm thầm trú đóng ở hoàng thành bên ngoài. Còn lại thiên quân, giám thị các lộ chư vương, một khi bọn hắn có dị động, giết chết bất luận tội." Tiêu Hằng nghe vậy, sắc mặt đổi biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đế Diễn, "Bệ hạ, duy nhất một lần điều động 8 chi thiên quân về hoàng thành, chẳng lẽ?" Đế Diễn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng hướng đi ra ngoài điện. Luôn có chút không biết trời cao đất rộng người, muốn khiêu chiến chấm quyền uy. Đã như vậy, 10 vạn năm trước chuyện chưa dứt, lần này liền cùng nhau giải quyết. 10 vạn năm trước hắn kế bị lúc, Thái Diễn Vương triều thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ. Lúc ấy những người kia an phận thủ thường, hắn liền không có truy đến cùng, chuyên tâm bồi dưỡng mình thế lực. Vốn cho rằng những người này sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa, ai biết được chết bọn hắn đều an phận thủ thường, ngay cả bọn hắn hậu đại cũng quy củ. Thẳng đến gần nhất, những người này rốt cục bắt đầu dục dịch. Tiêu Hằng vội vàng đuổi theo, trong lòng đã minh bạch, nhưng không khỏi âm thầm thở dài. Chẳng lẽ một đời hùng chủ, cuối cùng khó thoát suy sụp vận mệnh. Nhìn qua Đế Diễn bóng lưng, hắn hốc mắt hơi đỏ lên. Không người biết được, hắn là Đế Diễn thu dưỡng cô nhi. Đối Đế Diễn, hắn đã có đối giống như phụ thân kính yêu, cũng có thần tử đối quân chủ tuyệt đối trung thành. Ngay tại Tiêu Hằng đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong lúc, Đế Diễn thanh âm từ tiền phương truyền đến, "Tiêu Hằng, ngươi cũng nên thành ra." Hai người chạy tới ngự thư phòng bên ngoài, một trước một sau ngừng chân tại trên bậc tiềm ngọc. Tiêu Hằng lắc đầu nói, "Vậy hạ, thần không muốn thành ra, thần muốn vĩnh viễn đi theo bệ hạ, thẳng đến." Câu nói kế tiếp hắn cũng không nói ra miệng. Mấy ngày trước đây, hắn rõ ràng cảm nhận được Đế Diễn trên thân tràn ngập tử khí, đây rõ ràng là thọ nguyên sắp hết dấu hiệu, mà chính hắn cũng ngày giờ không nhiều. Đúng lúc này, Triệu Đức bưng một chén trà đi vào Đế Diễn bên cạnh thân. "Bệ hạ, hôm nay sắc trời âm trầm, sợ có khí ẩm. Lao nô dùng sáng nay mới hái trước khi mưa long tỉnh, hợp với hai bên phơi khô tuyết liên tử, chậm lửa nướng nửa canh giờ. Tuyết liên tử có thể khử ẩm ướt, long tỉnh có thể tỉnh thần, cũng không chậm trễ bệ hạ xử lý chính vụ, cũng có thể ủ ấm thân thể." Đế Diễn đã không có tiếp trà, cũng không có nhìn Triệu Đức, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, "Triệu Đức, người đi theo chấm đã bao nhiêu năm?" Cái này thanh âm bình tĩnh bên trong, lại lộ ra một cỗ xuyên thấu lòng người bị áp. Triệu Đức liền vội vàng không người đáp lời, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Bẩm bệ hạ, lao nô hầu hạ bệ hạ đã có hơn 5000 năm." "Hơn 5000 năm?" Đế Diễn nhẹ giọng cảm thán, liền xem như nuôi một con sói, cũng nên dưỡng thuộc a. Triệu Đức thân thể run lên bần bật, cái trán trong nháy mắt chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, thanh âm càng bối rối, "Bệ hạ, lao nô không rõ ý của ngài." Đế Diễn thản nhiên nói, "Uống cái này chén trà nhỏ, người sẽ rõ." Triệu Đức phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cúi quýt dập đầu, "Bệ hạ tha mạng. Lao nô là bị buộc. Là Linh Vương bức bách lao nô làm như thế. Hắn nói chỉ cần lao nô có thể độc hại bệ hạ, liền bảo đảm lao nô cả nhà phú quý." Lao nô nhất thời hồ đồ, "Cầu bệ hạ khai ân a." Đế Diễn sắc mặt bình tĩnh, phản phất đã sớm ngờ tới đây hết thảy. "Linh Vương, thập bát đệ hậu đại sao? Xem ra, những cái kia dục dịch người, rốt cục kiềm chế không được." Hắn dừng một chút, đối Tiêu Hằng phân phó nói, "Cho hắn một cái thể diện." "Tuân chỉ." Tiêu Hằng chắp tay lĩnh mệnh, tiến lên bưng lên cái kia chén trà nhỏ, liền muốn hướng Triệu Đức miệng bên trong rót vào. Triệu Đức liều mạng dãy rủa cầu xin tha thứ, "Bệ hạ tha mạng. Lao nô trong nhà còn có lao mẫu, phía dưới còn có chất nhi chất nữ, bọn hắn không thể không có lao nô à." "Người tới." Đế Diễn ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, quỳ một chân trên đất, tham kiến bệ hạ. Đế Diễn ngữ khí bình tĩnh, triệu ra 109,000876 người, một tên cũng không để lại. "Tuân mệnh." Hắc ảnh thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, Triệu Đức dây rủa lấy nhào tới trước ôm lấy Đế Diễn chân, "Bệ hạ, lao nô tội đáng chết vạn lần, cầu bệ hạ không cần liên lụy lao nô người nhà." Tiêu Hằng một thanh kéo ra Triệu Đức, âm thanh lạnh lùng nói, "Đã làm bực này đại nghịch bất đạo sự tình, liền muốn gánh chịu hậu quả." Triệu Đức cầu khẩn nói, "Tiêu tướng, lao nô biết sai rồi, cầu ngài tại trước mặt bệ hạ là lao nô văn mải." Tiêu Hằng giữ im lặng, chỉ là khăng khăng rót trà. Cuối cùng, cứ việc Triệu Đức liều mạng dãy rủa, vẫn là đem trọn chén trà nhỏ uống đến một giọt không dư thừa. Trong khoảnh khắc, Triệu Đức cũng cảm giác được sinh mệnh lực đang trôi qua nhanh chóng. Khoe miệng của hắn tràn ra máu đen, nhìn qua Đế Diễn bóng lưng, run giọng nói, "Lao giả, ngươi đã hiện thiên nhân ngũ suy chỉ tướng, ta ở phía dưới chờ ngươi." Vừa dứt lời, liền khí tuyệt bỏ mình. Từ đầu đến cuối, Đế Diễn đều không có quay đầu nhìn một chút. Không cần Đế Diễn phân phó, hai tên cấm vệ quân đã tiến lên kéo đi Triệu Đức thi thể, cũng đem mặt đất dọn dẹp sạch sẽ. "Vậy hạ." Tiêu Hằng thanh âm có chút nghẹn nào. Đế Diễn thản nhiên nói, "Có chuyện nói thẳng." Tiêu Hằng trần chờ hỏi, "Thật chẳng lẽ không có những biện pháp khác?" Đế Diễn khoe miệng vi dương lên, quay đầu nhìn về phía hắn, "Lần trước gặp ngươi khóc, vẫn là ngươi lúc 13 tuổi à?" Tiêu Hằng mặt mo đỏ ửng, lúng túng túi đầu xuống. Chỉ nghe Đế Diễn tiếp tục nói, "Ngươi cẩn thận nhìn một cái chấm, có mấy phần giống như trước." Tiêu Hằng theo lời ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ lấy Đế Diễn. Cái này xem xét, hắn không khỏi giật nảy cả mình, lập tức mừng rỡ, "Bệ hạ, ngài đây là quá tốt rồi." Đế Diễn trầm giọng nói, "Chấm còn có vô tận với nguyện, nhưng ngươi lại ngày giờ không nhiều." Tiêu Hằng thản nhiên nói, có thể chứng kiến bệ hạ đột phá, lão thần chết cũng không tiếc. Đế Diễn đưa tay một chiêu, một cái phong cách cổ xưa hộp gỗ trống rông xuất hiện trong tay, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Nói xong, hắn đem hộp gỗ ném cho Tiêu Hằng, quay người rời đi. Tiêu Hằng bưng lấy hộp gỗ, từ từ mở ra. Khi thấy vật phẩm bên trong lúc, hắn kềm nén không được nữa kích động, vui đến phát khóc, lúc này không người quỳ lạy, thần khấu tạ bệ hạ ân điển. Chương 06, Bát Vương đồng thời binh biến chương 06, Bát Vương đồng thời binh biến hơn 20 ngày sau. Lăng Tiêu Thiên cung bên trong, ti lễ thái giám một tiếng hát vang, bệ hạ giá lâm. Văn võ bá quan cùng nhau quỳ lạy, tiếng gầm như nước thủy triều, chúng thần cung nên bệ hạ, nguyện bệ hạ nhật nguyệt đồng huy, đế nghiệp vĩnh cố. Đế Diễn tại trên long ỷ ngồi xuống, ánh mắt đảo qua phía dưới quần thần, các khanh bình thân. Bách quan đồng nói, tạ bệ hạ. Đứng dậy lúc, Trương Khiêm cùng Lý Diệu bất động thanh sắc trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau trong mắt đều mang nghi hoặc. Ngày xưa tại Đế Diễn bên cạnh thân Triệu Đức, hôm nay làm sao không thấy? Không chờ bọn họ nghĩ lại, ti lễ thái giám cao giọng tuyên cáo, bệ hạ có chỉ, có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ Lăng Tiêu Thiên cung lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Đế Diễn nhìn xuống điện hạ quần thần, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không. Trương Khiêm lặng lẽ dương mắt, gặp Đế Diễn thần sắc như thường, căng cứng tiếng lòng hơi lỏng. Nhớ tới chiến vương trong tay át chủ bài cùng bệ hạ ngày càng suy vì khí tượng, tâm hắn quét ngang, cất bước mà ra. Bệ hạ, thần có bản đấu. Đế Diễn đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, khóe môi ngậm lấy một tia như có như không ý cười, Trương Ái Khanh có chuyện gì quan trọng? Không ngại nói thẳng. Cái này bình hòa giọng điệu để Trương Khiêm cảm thấy lại định, lúc này cất cao giọng nói, bệ hạ, bây giờ quốc thái dân an, tứ hải thần phục, thần khẩn cầu bệ hạ sớm ngày xác lập thái tử, lấy cố nền tảng lập quốc, an dân tâm, mời bệ hạ thánh tài. Đế Diễn khóe môi khẽ nhếch, Trương Ái Khanh có lòng, vậy theo ngươi ý kiến, người nào có thể chịu được này trách nhiệm? Gặp Đế Diễn thần sắc càng ôn hòa, Trương Khiêm rèn sắc khi còn nóng, thần coi là chiến vương thích hợp nhất. Hắn lâu dài trấn thủ biên quan, chống cự yêu tộc, chiến công hiển hách, trong quân đội uy vọng cực cao, lại là người trầm ổn. Như lập làm thái tử, nhất định có thể trấn nhiếp tứ phương, vững chắc ta Thái Diễn hoàng triều cơ nghiệp. Vừa dứt lời, Lý Diệu nghiêng người ra khỏi hàng, không người ứng hòa, bệ hạ, thần tán thành. Ngay sau đó, mấy tên đại thần liên tiếp ra khỏi hàng, cùng kêu lên hô ứng, chúng thần tán thành. Chỉ một thoáng, trên triều đình vang lên một trận xì xào bàn tán. Lúc này, binh bộ thượng thư Dương Vân cầm trong tay ngọc hốt nhanh chân ra khỏi hàng, bệ hạ, thần coi là trường tướng nói không ổn. Toàn bộ Lăng Tiêu Thiên cung lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Dương Vân trên thân. Đế Diễn vi khiêu mi, nhiều hứng thú nhìn xem hắn, Dương Ái Khanh có gì cao kiến? Nói nghe một chút. Dương Vân không người nói, chiến vương mặc dù quân công rất cao, nhưng lâu dài trấn thủ biên cương, đối triều chính dân sinh hiểu rõ có hạn. Thái tử chi vị liên quan đến nền tảng lập quốc, không chỉ có muốn nhìn quân công, càng phải nhìn trị quốc chi năng. Hắn dừng một chút, lên giọng, thần coi là, Linh Vương điện hạ tài học xuất chúng, nhân đức quan hậu, tại đất phong phổ biến tân chính, làm bách tính an cư lạc nghiệp, chiến tích nổi bật. Như lập làm thái tử, nhất định có thể kế thừa bệ hạ nền chính trị nhân tử, ân trạch thương sinh. Vừa dứt lời, trên triều đình lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa. Thần tán thành. Linh Vương điện hạ xác thực là tốt nhất nhân tuyển. Linh Vương nhân đức, thiên hạ đều biết. Trương Khiêm sắc mặt tái xanh, đang muốn phản bác, đã thấy lại có một người đứng dậy, bệ hạ, thần coi là chiến vương cùng Linh Vương không thích hợp. Ngay sau đó, lại một người ra khỏi hàng, bệ hạ, thần cảm thấy bọn hắn đều không thích hợp. Trong nháy mắt, gần 7 thành quan viên đều đứng ra, vì chính mình ủng hộ vương gia dựa vào lý lẽ biện luận. Chỉ có Tả thừa tướng Tiêu Hằng thủy chung nhắm mắt dưỡng thần, phản phất cùng cuộc phân tranh này không có chút nào liên quan. Hắn hôm nay đã đột phá tới thánh vương cảnh giới, quen thuộc dàn mua bộ dáng, liền không có cải biến. Tâm hắn biết rõ ràng, hôm nay đứng ra những người này sẽ đối mặt với như thế nào hạ tràng. Đúng lúc này, một cỗ lạnh lẽo thấu xương đột nhiên bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu Thiên cung, tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Quân thần nhất thời im bặt, ngẩng đầu nhìn về phía trên long ỷ Đế Diễn. Các vị tiến cử vương gia cũng không tệ. Đế Diễn thanh âm bình tĩnh, cái này khiến chấm rất là khó xử. Vậy hạ, Trương Khiêm trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, cao giọng nói, ngài đã hiện thiên nhân ngũ suy chỉ tướng, làm gì dáng chống đỡ? Vì Thái Diễn hoàng triều giang sơn sát tắc, còn xin bệ hạ thuận theo thiên ý, sớm ngày chuẩn bị. Lời vừa nói ra, cả triều xôn xao. Cái này đã không còn là mời lập chức quân, mà là trần trụi địa bức thoái vị thoái vị. Lý Diệu lập tức nói tiếp, bệ hạ, trương tướng nói có lý, ngài nên thoái vị. Dương Vân cũng theo đó phụ họa, bệ hạ, vì Thái Diễn giang sơn, còn xin ngài thoái vị. Lập tức hơn 10 người cùng kêu lên phụ họa, xin ngài thoái vị. Cả triều yên tĩnh, số ít trung lập đại thần hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Đế Diễn khỏe môi hơi câu, đáy mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng lúc này, Lăng Tiêu Thiên cung truyền ra ngoài đến tiếng bước chân rồn rập. Một tên thủ thành tướng lĩnh xông vào đại điện, quỳ xuống đất cấp báo, bệ hạ, việc lớn không tốt. Chiến vương, Linh vương, Tĩnh vương, Khang vương các loại 8 vị vương gia liên thủ khởi binh, chính thông qua hư không truyền tống trận hướng ngoài thành chuyển vận binh lực. Cái gì? 8 vị vương gia đồng thời khởi binh? Cái này, đây là muốn biến thiên a? Trên triều đình lần nữa lâm vào một mảnh xôn xao, hỗn loạn không chịu nổi. Trương Kiêm thấy thế, lập tức thẳng tắp sống lưng, trên mặt lại không nửa phần cung kính, bệ hạ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Người bây giờ thoái vị, còn có thể an hưởng tuổi già. Lý Diệu cũng đi theo chào phúng, Đế Diễn, thời đại của ngươi nên kết thúc. Dương Vân cũng nói, bệ hạ, Bát Vương đại quân áp cảnh, ngươi thọ nguyên gần, khí huyết khô kiệt, đã mất phần thắng. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn tại vì lập chữ tranh luận không nghỉ quần thần nhao nhao trở mặt, trong lời nói tràn đầy mỉa mai cùng uy hiếp, bước thoái vị khí diễm càng phách lối. Tiêu Hằng đống nhiên mở mắt, phẫn nộ quát, làm càn. các ngươi đây làm mưu phản. Đế Diễn ánh mắt đảo qua quần thần, thanh âm băng hàn, tốt, rất tốt. Đã các ngươi như thế tôn sùng những này vương gia, cái kia chấm liền để các ngươi nhìn tận mắt, bọn hắn là như thế nào thất bại thảm hại. Vừa dứt lời, thương khung dị tượng xuất hiện. Đông phương tử khí quần quần ngàn vạn dặm, phương tây kim liên đẩy trời nở rộ, phương nam phượng hoàng huyết dài, bắc phương huyền vũ lướt sóng. Toàn bộ hoàng thành bị vô tận tường thụy bao phủ, đạo âm anh minh không dứt, pháp tác phủ văn tại hư không hiển hóa, thần thánh mà uy nghiêm. Một tên cung nữ vội vã chạy vào đại điện, kích động vì xuống đất bẩm báo, vậy hạ, hoàng hậu nương nương muốn sinh. Đế Diễn trong mắt tinh quang lóe lên, cất tiếng cười to, tốt, tốt, tốt. Hôm nay trẫm đã muốn quét sạch phản địch, lại phải vui nên biết tự, thật sự là song hỷ lâm môn. Lời còn chưa dứt, hắn đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại thanh âm đang vang vọng. Tiêu Hằng đem những này lịch thần áp lên tường thành, để bọn hắn nhìn tận mắt chư vương hủy diệt. Thần tuân chỉ. Tiêu Hằng trầm giọng đáp. Cấm vệ quân đã đem phản thần bao bọc vây quanh. Tiêu Hằng lạnh lùng hạ lệnh, cầm xuống. Trương Khiêm sắc mặt dữ tợn, cười lạnh một tiếng. Tiêu Hằng, bệ hạ không tại, người ta cùng là thánh giả cảnh đỉnh phong, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Tiêu Hằng bước về phía trước một bước, thánh vương cảnh khí thế bàng bạc cầm vang một phát, chỉ bằng cái này. Trương Khiêm con ngươi co rút nhanh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, không có khả năng. Ngươi khí huyết đồng dạng suy bại, làm sao lại đột phá? Được bệ hạ ban thưởng đan. Tiêu Hằng tay áo bung lên, ngữ khí băng lãnh, Trương Khiêm còn không thúc thủ chịu chói. Chương 07, Thái Diễn bắt bộ thiên quân. Chương 07, Thái Diễn bắt bộ thiên quân. Khoảng cách Thái Diễn hoàng thành ngàn vạn dặm bên ngoài, Hoài Vương trong phủ. Vương gia, chín vương, linh vương các loại tám vị vương gia quả thật khởi binh. Hoài Vương bên cạnh thần, một tên quản gia bộ dáng lao giả lặng yên hiện thân. Hoài Vương hơi híp mắt lại, nhìn về phía Thái Diễn hoàng thành phương hướng, năm đó thái tổ lưu lại gì vấn, khuyên bảo chúng ta những này hậu thế tử tôn, nếu không có vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể cùng bệ hạ là địch. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là có người kìm nén không được, vượt lên trước độc thủ. Quản gia thấp giọng nói, vương gia, cái này cũng tỉnh có thể hiểu. Bây giờ bệ hạ tuổi tác đã cao, lại không có tự, ai ra tay trước khó, ai liền cách vị trí kia thêm gần một bước. Hoài Vương lại lắc đầu, đến tuột cùng là thêm gần một bước, vẫn là đi trước một bước, cũng còn chưa biết. Lặng im một lát, quản gia lại hỏi, cái kia vương gia ý tứ? Là yên lặng theo dõi kỳ biến, vẫn là. Hoài Vương trong mắt lướt qua một tia rồi mang, linh vương, chiến vương bọn hắn cũng không phải là ngu dốt hạng người, đã dám độc thủ, tất nhiên có bức hiếp bệ hạ, thậm chí thí quân thủ đoạn. Vô luận thành bại, song phương chí ít sẽ lưỡng bại câu thương. Thái Diễn cương vực bao la, truyền mệnh lệnh của ta, các quân chỉnh bị, bản vương muốn xưng đế, từ đó thoát ly Thái Diễn hoàng triều, thành lập. Tiếng nói im bặt mà dừng. Hoài Vương đông cảm giác thần hồn run lên, một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng cực hạn sợ hãi không hề có điểm báo trước địa nổ tung. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ gặp thương khung chi đỉnh, một điểm hàn tinh phá không mà đến. Không, đây không phải là tinh, đó là một mũi tên. Nó tới quá nhanh, siêu biệt thời không giới hạn, trước một cái chớp mắt còn tại thiên ngai, tiếp theo một cái chớp mắt đã chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Mũi tên những nơi đi qua, tia sáng và mẹo, chôn bụi, không gian băng liệt, đổ sụp, chỉ để lại một đạo vĩnh hằng hư vô quy tích. Quanh người hắn vương đạo cương khí, khổ tâm bố trí vương phủ đại trận, giấu ở sâu trong hư không hộ thân pháp bảo. Tại mũi tên này trước mặt, như là bọt nước, ngay cả một tia gợn sóng đều không có thể nổi lên, liền triệt để tăng dã, tiêu tán. Trong đầu hắn sau cùng suy nghĩ, cũng không phải là kế hoạch lớn bá nghiệp, mà là thái tổ di vấn bên trong câu kia bọn hắn chưa hề chân chính để ở trong lòng lời nói, không phải bạn bất đắc dĩ, không cần cùng bệ hạ đối địch. Nguyên lai, đây chính là bạn bất đắc dĩ. Trong thoáng chốc, hắn nghe được một câu đến từ cựu thiên nói nhỏ, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, chỉ là sâu kiến cũng dám xưng đế. Sau một khắc, mũi tên rơi xuống, không có nổ rung trời, chỉ có một tiếng phảng phất khai thiên tích địa, lại như vạn vật kết thúc nổ ngạt quanh mình. Lấy Hoài Vương phủ làm trung tâm, không gian tràn ra vô số màu đen vết dạng, lập tức đông nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, co vào. Trong phủ đình đài lầu cát, sâm nghiêm thị vệ sợ hai tôi tớ lao giả quảng ra cùng Hoài Vương bản thân, hết thảy tất cả tại chạm đến mũi tên tán phát không quan trọng khí tức mấy mắt, liền im ắng phân giải, băng diệt thành hư vô. Làm người ở ngoài xa nhóm kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua lúc đến, nguyên bản chiếm diện tích bách quảnh, phồn hoa cường thịnh Hoài Vương phủ đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy hình bán cầu hố to, biên giới chỗ còn quanh quẩn lấy làm người sợ hãi pháp tắc khí tức. Hoài Vương, dạ tâm của hắn, hắn vương phủ, hắn tất cả kế hoạch lớn đều ở một tiễn này phía dưới, uy về tuyệt đối hư vô. Mười vạn dặm bên ngoài, một tòa cự phong chi đỉnh, một tên thân mang huyền đen trọng giáp tướng quân chính hở hướng thu cung. Ở trung quanh hắn, lít nha lít nhít tướng sĩ đứng trang nghiêm, liếc nhìn lại, không dưới ngàn vạn chi chúng. Đám người dưới hông là từng đầu tên là phệ nhật yêu lang hung thú. Vạn đô úy ở đâu? Trọng giáp tướng quân mở miệng. Có mặt tướng. Một bóng người ứng thanh ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất. Trọng giáp tướng quân ngóng nhìn Hoài Vương phủ phương hướng, ngựa khí bình thản đến không có một tia gợn sóng. Hoài Vương đã trừ, hắn đất phong thế lực rắn bắt đầu. Ngươi dẫn theo lĩnh 1 triệu lang kỵ, trong vòng 3 ngày dọn sạch Hoài Vương dương nghiệt, phàm vương phủ dòng chính, từ trung bay cánh đều chu diệt, một tên cũng không để lại. Vạn đô úy trong mắt lóe lên khát máu hưng phấn, trung điệp ô quyền, mặt tướng tuân lệnh. Hắn đứng dậy, chuyển hướng sau lưng vô biên quân trận, bỗng nhiên rút ra bên hông bội đao, lưỡi đao trực chỉ thương khung, phát ra xé rách vụ vụ. 1 triệu lang kỵ, theo ta xuất trình. Giống. Trong chốc lát, núi kêu biển gầm sói chu phóng lên tận trời, chấn động đến chung quanh vân khí băng tán. Vạn đô úy mang theo 1 triệu đại quân, như là một mảnh màu đen tử vong dòng lũ, từ cự phong chi đỉnh đổ xuống mà ra. Trọng giáp tướng quân nhảy lên, rơi vào phệ nhật yêu lang hoàng trên lưng, vung tay lên, xuất phát, tiếp tục là bệ hạ khai cương thác thổ. Trung trung điệp điệp đại quân dòng lũ hướng về một phương hướng lao nhanh mà đi. Dưới trời chiều, một mặt tiên nhanh chữ đại kỳ trong gió bay phất phới. Rất nhanh, đại quân biến mất ở chân trời. Như là một màn này, còn tại Thái Diễn hoàng triều các nơi trình diễn. Dù là chỉ có một tia lòng phản loạn bước ra, tất cả đều bị xóa đi. Cùng lúc đó, Thái Diễn ngoài hoàng thành, Bát Vương tề tụ, phía sau là hàng trăm triệu đại quân. Chiến Vương, ngươi xác định chúng ta những người này thật có thể ngăn trở bệ hạ Bát Bộ Thiên Quân? Linh Vương đặt câu hỏi. Còn lại vương gia cũng nhao nhao căng tới ánh mắt. Cũng không phải là bọn hắn khuyết thiếu tự tin, thật sự là tổ tiên lưu truyền tổ huấn, miêu tả qua được tại doa người. Tương truyền đế diễn năm đó có thể xoán vị thành công, chính là bằng vào Bát Bộ Thiên Quân, ép tới thế lực khắp nơi bất lực phản kháng. Không phải lấy đế diễn cái kia tạo phản thanh danh, chư vương đã sớm đi thanh quân chắc tiến hành, không cần đợi đến hôm nay. Chiến Vương cố gắng chấn định nói, chư vị yên tâm, chúng ta chỉ cần ngăn cản một lát, đợi tiền bối xuất thủ đánh giết đế diễn, Bát Bộ Thiên Quân liền không đủ gây sợ. Huống hồ ta cùng Linh Vương đều đã đột phá thánh hoàng, tám bộ thống soái bất quá thánh vương đỉnh phòng, cần gì tiếc nuối. Lời nói này phía sau là 100.000 năm chủ tính. 10 vạn năm trước, hắn thái tổ, đế diễn cửu đệ, liền đã tại vì hôm nay bố cục. Dốc hết Chiến Vương phủ 100.000 năm qua tích lũy toàn bộ tài nguyên, mời một vị trí tôn xuất thủ, chu sát đương kim bệ hạ. Chỉ là không nghĩ, đương kim bệ hạ hay là hắn thái tổ Luka. Số 100.000 năm kinh khủng tồn tại. Bây giờ, hắn rốt cục toàn nguyện, mời được một vị trí tôn ngũ trọng đại năng xuất thủ một lần. Ngay tại hắn âm thầm đắc ý thời điểm, đông, một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang trống trận, từ bốn phương tám hướng vang vọng. Sóng âm ngưng tụ như thật, trong nháy mắt dẹp điên phản quân trong trận doanh tất cả ồn ào náo động. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Tiếng trống càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nặng, mỗi một âm thanh đều như là búa tạ, hung hăng nện ở mấy trăm triệu phản quân trong lòng. Vâng. Đông phương tiên tế, một mặt to lớn màu đen chiến kỳ đâm rách tầng mây, phần phật phấp phới, mặt cờ phía trên, cổ lão mà uy nghiêm thiên khôi chữ phảng phất từ tinh thần hội tụ, chiếu sáng rạng rỡ. Dưới cờ, một thành viên đại tướng sừng sững, người khoác tinh thần chiến giáp, ánh mắt như điện, xuyên thủng hư không. Phía sau hắn là vô tận trang nghiêm, khí tức nối thành một mảnh thiên khôi tinh thần quân. Chiến Vương đám người đồng thời nhìn lại, con ngươi đột nhiên co lại. Linh Vương thất thanh nói, Thánh Hoàng, lại là Thánh Hoàng. Cái này sao có thể? Thân là Thánh Hoàng, hắn biết rõ Thánh Hoàng đến cỡ nào khó mà đột phá. Cơ hồ là đồng thời, phương tây chân trời, xí liệt kim quang xé rách trường không. Một mặt kim sắc đại kỳ ngạo nghễ giơ lên, trên lá cờ thiên cương hai chữ tản mát ra nóng rực mà cương manh khí tức. Cờ sĩ hạ, một vị kim giáp cử hán, cầm trong tay cự kích, vẹn vẹn đứng thẳng hư không, liền để một khu vực như vậy trọng lực cũng vì đó mà mèo. Sau người là sát khí trùng tiêu, kim quang chói mắt thiên cương tinh diệu quân. Tĩnh Vương nuốt ngụm nước bọt, Chiến Vương, Linh Vương, cái này nhân thân bên trên khí tức cùng các ngươi tương xứng, sẽ không phải cũng là Thánh Hoàng a? Chiến Vương cùng Linh Vương liếc nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Theo bọn hắn điều tra, toàn bộ Thái Diễn hoàng triều liền đế diễn một vị thánh hoàng, lại là không nghĩ, bây giờ lại xuất hiện hai vị. Ông, phương nam chân trời, vô số huyền ảo phù văn chống rông thoáng hiện, phát họa ra một mặt có thiên cơ hai chữ linh cờ. Dưới cờ chủ tướng thân hình mơ hồ, phảng phất đưa thân vào vận mệnh mê vụ về sau, chỉ có cặp kia nhìn rõ vạn vật đôi mắt xanh tích có thể thấy được. Hắn dưới trướng đích thiên cơ tinh tính quân lặng im mắng, trận hình biến ảo ở giữa, dẫn động chu thiên pháp tắc tùy theo lưu chuyển. Linh Vương con ngươi lại co lại, lại một vị thánh hoàng. Ngay sau đó, phương bắc, đông bắc, tây nam, tây bắc, đông nam, Bát Bộ Thiên Quân như là hồng hoang hung thú, nhắm người mà phệ hung lệ chi khí đập vào mặt. Tám mặt chiến kỳ, tám cái phương hướng. Thiên Khôi, Thiên Cương, Thiên Cơ, Thiên Nhàn, Thiên Dũng, Thiên Hùng, Thiên Mãnh Liệt, Thiên Uy. Tám chi trong truyền thuyết thiên quân, như là tám đạo không thể vượt qua lại trời, đem chọn cái hoàng thành bảo vệ trong đó, cũng đem ngoài thành cái kia mấy trăm triệu phản quân, tính cả dã tâm của bọn hắn, triệt để vây quanh. Tám vị chủ tướng, mặc dù áo giáp chế thức hơi có khác biệt, nhưng đầu vai cái kia thống nhất diễn chứa uy hiệu, cùng bọn hắn quanh thân không kiêng nể gì cả tản ra thánh hoàng uy áp, như là tám con vô hình cự thủ, gắt gao giữ lại tất cả phản quân của họ. Lúc trước còn khí thế hung hăng phản quân trận doanh, giờ phút này tĩnh mịch một mảnh. Chiến Vương cùng Linh Vương trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, trước đó thong dong cùng tính toán không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại vô biên kinh hãi cùng sợ hãi. Bát Bộ Thiên Quân, tám vị thánh hoàng thống soái, đế diễn, hắn ẩn tàng thật tốt sâu. Đây chính là Thái Diễn hoàng triều chân chính nội tình. Mấy người nhìn nhau ở giữa, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Thái tổ di vấn, coi là thật không thể trái. Chương 08, đen chí tôn không có tránh. Chương 08, đen chí tôn không có tránh. Đúng vào lúc này, Trương Khiêm các loại 73 tên người thần bị cấm vệ quân áp lên tường thành. Bọn hắn hấp hối, vết thương chẳng chịt, hiển nhiên đã thụ trọng thương. Cấm vệ quân thân là hoàng cung thủ vệ, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, trong đội càng có thánh giả cảnh cường giả tọa chấn. Lại thêm Thánh Vương cảnh Tiêu Hằng tự mình xuất thủ, trấn áp Trương Khiêm đám người gần như không phí chút sức lực. Khi thấy Chiến Vương đám người bị Bát Bộ Thiên Quân vây quanh, câm như hến lúc, Trương Khiêm các loại quan viên trong nháy mắt sửng sốt. Cái kia khí tức bá đạo, vì sao như thế khiếp người? Chiến Vương cùng Linh Vương thế nhưng là thánh hoàng, chẳng lẽ tám người này cũng là thánh hoàng? Không có khả năng. Trương Kiêm lắc đầu liên tục, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đế diễn ở đâu ra tài nguyên, có thể nuôi dưỡng được tám vị thánh hoàng. Lý Diệu cưỡng chế đáy lòng bối rối, vội vàng nhắc nhở, "Trương tướng, trấn định. Đừng quên Chiến Vương còn có át chủ bài." Nghe nói như thế, Trương Kiêm lấy lại tinh thần, trong mắt sợ hãi thối lui mấy phần, "Ngươi nói đúng, tại Chiến Vương át chủ bài trước mặt, coi như đế diễn là chí tôn, cũng chỉ có một con đường chết." Tiêu Hằng nghe vậy cười lạnh, "Các ngươi làm quan mấy ngàn năm, nhưng chưa bao giờ có thực sự hiểu rõ qua bệ hạ, càng không thấy rõ ta Thái Diễn chân chính thực lực. Các ngươi thật sự cho rằng bệ hạ liền là các ngươi mặt ngoài nhìn thấy như thế? Dương Vân con ngươi chấn động, hỏi: Tiêu Hằng, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Tiêu Hằng liếc nhìn đám người, ngữ khí đạm mạc: Trước mắt các ngươi Bát Bộ Thiên Quân, mỗi một vị đều là hạ giới số một số hai thiên tài, chí ít cùng tiểu cảnh giới vô địch, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Ngoài ra, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng bệ hạ cũng chỉ có cái này tám chi thiên quân à? Lời vừa nói ra, Trương Khiêm đám người mặt lộ vẻ kinh sợ. Nếu quả thật như Tiêu Hằng nói, vậy bọn hắn những năm này hành động tại Đế Diễn trước mặt bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Lý Diệu giống như là nghĩ đến cái gì, cười lạnh nói: Tiêu Hằng, ngươi nói thiên hoa loạn truy lại như thế nào? Thái Diễn cuối cùng chỉ là cái hoàng triều. Hoàng triều chi chủ thực lực đỉnh thiên là Thánh Hoàng đỉnh phong, coi như Thánh Hoàng số lượng lại nhiều, cũng tuyệt không có khả năng là chiến vương đối thủ. Nam Diễn chân giới vận triều phân chia từ thấp đến cao là các nước chư hầu, vương triều, bất hủ vương triều, hoàng triều, bất hủ hoàng triều, đế triều, bất hủ đế triều. Vương triều chí ít cần một vị thánh giả tọa chấn, khí vận ngũ trảo kim long chí ít 10 trượng. Thái Diễn là hoàng triều, nhất định phải có thánh hoàng tọa chấn, khí vận ngũ trảo kim long thấp nhất 1000 trượng. Hắn tu luyện có một môn vọng khí thuật. Thái Diễn hoàng triều khí vận ngũ trảo kim long là 3500 trượng, cái này mang ý nghĩa một cái hiện thực. Thái Diễn không có khả năng xuất hiện siêu việt thánh hoàng cảnh tồn tại. Bởi vì Đế Diễn một khi trở thành chí tôn, Thái Diễn đem tấn thăng làm bất hủ hoàng triều, khí vận ngũ trảo kim long chí ít vạn trượng cất bước. Đây cũng là hắn dám cùng Đế Diễn đối nghịch hoạch tâm lực lượng. Tiêu Hằng trên mặt cười yếu ớt, không cần phải nhiều lời nữa. Người sắp chết, nhiều lời vô ích. Trên tường thành một màn này, chiến vương đám người tự nhiên nhìn thấy. Những người này đều là bọn hắn lúc trước xúi dục, đối với bọn hắn bị bắt, Bát Vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là Đế Diễn thật muốn lập chữ, đã sớm dựng lên, đâu còn đến phiên Trương Khiêm bọn hắn nhiều chuyện. Nước cờ này, bất quá là vì tê liệt Đế Diễn thôi. Chiến vương, hiện tại làm sao? Bọn hắn tựa hồ chỉ vây không công. Linh Vương vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn đã trước trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cùng Lý Diệu phân tích nhất trí, bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Những người này không đáng để lo. Chiến vương không có trả lời, ngược lại nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Tiền bối tới. Chờ một lúc nếu là Bát Bộ Thiên Quân có động tác, mấy người các ngươi coi như vận dụng toàn bộ át chủ bài, cũng muốn cản bọn họ lại, tuyệt không thể để bọn hắn quấy nhiễu tiền bối đánh giết Đế Diễn. Mấy vị vương gia nhao nhao đáp ứng, ngươi yên tâm, tám người này tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải không nắm chắc bài, cản bọn họ lại nhất thời nửa khắc không thành vấn đề. Tĩnh Vương lại bồi thêm một câu, Chiến vương, trận chiến này như thắng, mong rằng ngươi tuân thủ ước định. Chiến vương gật đầu, đây là tự nhiên, lớn như vậy Thái Diễn, phân cho chúng ta tám người dư xài. Không người phát giác, trong mắt của hắn hiện lên một tia thoáng qua tức thì sắc cơ, còn muốn kiếm một chén canh. Đơn giản một người, các loại giết Đế Diễn, hắn chỉ cần hướng tiền bối sách một câu, giải quyết mấy người kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Dù sao, vì mời được vị tiền bối này, hắn Chiến vương phủ đã chủ tính 100.000 năm. Tới. Chiến vương nói nhỏ, thiên địa nghẹn nào. Một cố khó nói lên lời uy áp từ cửu thiên rủ xuống. Thương khung vỡ ra một đạo ngang qua ngàn dặm thâm nguyên, sáng chói tinh hà cùng pháp tắc chi khí tại trong thâm nguyên xen lẫn. Một đạo áo bào đen thân ảnh từ đó chậm rãi bước ra. Quanh người hắn cũng không hào quang, lại lệnh nhật nguyệt tạm đạo. Bước chân hắn nhẹ nhàng chậm chạp, lại làm cho toàn bộ Thái Diễn Hoàng Đô đại địa đều đang phát ra gào thét. Bát Bộ Thiên Quân ngưng tụ chiến ý ngất trời kiệt lực chống cự, Bát Đại Thánh Hoàng vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng. Trên tường thành Trương Khiêm đám người con ngươi co rụt lại, toàn thân run rẩy. Đây chính là chí tôn uy áp. Cho dù là bọn họ chỉ là vô ý thức biểu hiện, đều có thể làm bọn hắn thần hồn sinh ra bản năng run rẩy. Chiến vương tám người trong mắt bộc phát ra trước nay chưa có cùng nhiệt cùng hy vọng. Chiến vương tiến lên một bước hướng thương khung không người, cung nên tiền bối giá lâm. Còn lại vương gia thấy thế, cũng nao nao không người, bái kiến tiền bối. Ngoài thành động tĩnh đã sớm kinh động đến nội thành con dân. Thấy như thế cường giả giáng lâm, bọn hắn nao nao trốn vào trong phòng, chỉ dám xuyên thấu qua nửa đậy cửa sổ nhìn trộm ngoài thành động tĩnh. Áo bào đen chí tôn bước ra một bước, giáng lâm chiến trường thượng không, thanh âm đạm mạc, muốn bản tôn giết người là ai? Chiến vương vội vàng chỉ hướng hoàng thành chỗ sâu, tiền bối, là Thái Diễn hoàng triều chi chủ Lý Diễn. Hắn ngay tại nội thành, xin ngài xuất thủ. Áo bào đen chí tôn gật đầu, thanh âm truyền khắp vạn dặm, Đế Diễn, đi ra tự vận. Nếu không bản tôn một chỉ đè xuống, cũng mặc kệ ngươi trong thành này có bao nhiêu người. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, thiên địa lâm vào tĩnh mịch. Một cỗ mênh mông bàng bạc khí tức từ hoàng thành chỗ sâu ẩm vang bộc phát. Thương khung chi đỉnh hư không vỡ vụn thành từng mảnh, vô tận hỗn độn chi khí cuộn cuộn, diễn hóa xuất địa thủy hỏa phong bình định lại, vạn linh triều bái rộng lớn dị tượng. Từng đạo tử kim sắc hồng mông thần quang xông lên trời không, đem chọn cái Nam Diễn chân giới thiên mạc nhuộm thành tôn quý màu vàng kim. Đại đạo thanh âm chống rông quanh mình, đại thiên thế giới pháp tắc rõ ràng hiện hiện, hướng về Thái Diễn hoàng thành quý bái. Nam Diễn chân giới tất cả trí cường giả đều hoảng sợ ngẩng đầu, sâu trong linh hồn truyền đến run rẩy cùng kính sợ. Áo bào đen chí tôn gắt gao khóa chặt hoàng thành chỗ sâu, trong mắt lóe lên suy tư. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Chiến vương nghi hoặc hỏi. Dị tượng như thế, đơn giản chưa từng nghe thấy. Áo bào đen chí tôn không nói, bước ra một bước, thuấn di đến vĩnh hằng đế cung trên không. Bát Bộ Thiên Quân chủ tướng gặp đây, cũng không có ngăn cản. Một màn này để chiến vương tám người cảm thấy không hiểu. Cái này ngập trời cơ duyên, là bản tôn. Áo bào đen chí tôn cảm nhận được phía dưới truyền đến không tục khí hơi thở, trong mắt tinh quang bùng lên, đưa tay hướng phía dưới chụp tới. Chỉ một thoáng, hư không oanh minh, một cái pháp tắc bàn tay lớn chống rông hiển hóa, hướng phía dưới vĩnh hằng đế cung ngang nhiên rơi đi. Trước khi đến hắn vạn lần không ngờ, chuyến này có thể gặp phải chí bảo xuất thế. Dị tượng kinh thiên động địa như vậy, có lẽ là đế binh, thậm chí là trong truyền thuyết tiên khí. Về phần đánh giết Đế Diễn, sớm bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Hiện tại mục tiêu là cướp đoạt chí bảo, trốn xa nơi đây. Hắn đã cảm ứng được, đông đảo cường giả chính hướng nơi này chạy đến. Nếu là chậm một bước, khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngay tại pháp tắc bàn tay lớn sắp chạm đến cung điện lúc, một sợi kiếm quang từ phía dưới bắn ra. Áo bào đen chí tôn con ngươi co rụt lại, cực hạn cảm giác nguy cơ quét sạch trong lòng. Hắn thậm chí không kịp phản ứng. Cái kia sợi kiếm quang đã xuyên thủng mi tâm của hắn. Tiếp lấy mắt tối sầm lại, thân hình thẳng tắp ngã xuống. Trước khi chết một khắc cuối cùng, trong lòng của hắn dâng lên vô hạn hối hận. Chủ quan, không có tránh. Chương 09, trưởng tử, Đế Lâm Viên chương 09, trưởng tử, Đế Lâm Viên ngoài thành. Nhìn thấy áo bào đen chí tôn ngã xuống trong nháy mắt, chiến vương dưới chân mềm nhũn, trong đầu vang lên thái tổ di huấn, không phải bạn bất đắc dĩ, không cần cùng bệ hạ là địch. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được thái tổ nhóm đối Đế Diễn tuyệt vọng, căn bản không có phần thắng chút nào. Chuyên môn Đế Diễn là bởi vì phục dụng bất tử dược mới sống đến bây giờ. Hiện tại xem ra, Đế Diễn căn bản không phải phục dụng bất tử dược mới tồn tại đến nay, mà là một vị chân chính chí tôn. Chí tôn có 100.000 năm thọ nguyên, Đế Diễn miểu sát áo bào đen chí tôn, tu vi thậm chí khả năng không phải phổ thông chí tôn, mà là đến gần vô hạn chuẩn đế đỉnh phong vô địch chí tôn. Ngay sau đó, hiện trường xuất hiện buồn cười một màn. Tám vị vương gia lẫn nhau nâng, làm thế nào đều đứng không vững. Trên tường thành Trương Khiêm càng là trước mắt, tại chỗ hôn mê. Những người còn lại mặc dù không có không chịu được như thế, nhưng này không có chút huyết sắc nào mặt cùng ngăn không được run rẩy thân thể, đều hiển lộ trong bọn họ tâm cực độ sợ hãi. Tiêu Hằng khẽ miệng khẽ nhếch, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết bệ hạ đột phá chí tôn, nhưng không nghĩ là định phong chí tôn. Ngoài thành, Linh Vương thật vất vả đứng vững, giang run lên nói, "Chiến Vương, hiện tại sao? Làm sao bây giờ?" Chiến Vương bờ môi run rẩy, "Lui, lui, lui binh." Nhưng hắn vừa dứt lời, Bát Bộ Thiên Quân đủ bước tiến lên trước, trong nháy mắt tản ra, đem Bát Vương xuất lĩnh mấy trăm triệu tướng sĩ bao bọc vây quanh. "Giết!" Bát Bộ Thiên Quân trung 80 triệu tướng sĩ, trường mâu đủ chỉ, khí thế như hồng. Cảm nhận được đập vào mặt sát khí, Bát Vương 800 triệu đại quân từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, liền trong tay vũ khí đều cơ hồ nắm bất ổn. Giờ khắc này, Bát Vương mới hiểu được, không chỉ có bọn hắn không chịu nổi, liên thủ dưới người cũng không chịu được như thế. Bát Vương nhìn về phía 8 vị thánh hoàng, chỉ gặp bọn họ đều chiếm một phương, không có hạ lệnh ý xuất thủ. Hiển nhiên, có người cho bọn hắn mệnh lệnh, để bọn hắn chỉ vây không công. Không hề nghi ngờ, toàn bộ Thái Diễn có thể có như thế hy vọng cùng thực lực người, không phải Đế Diễn không thể nghi ngờ. Bát Vương nhìn nhau, dường như quyết định, trực tiếp trước mặt mọi người quỳ xuống. 800 triệu tướng sĩ gặp đây, nhao nhao làm theo, mặt hướng hoàng thành phương hướng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Chiến Vương nhìn về phía trên tường thành Tiêu Hằng, cưỡng chế kinh hoàng, "Tiêu tướng, xin ngài truyền một lời, nói cho bệ hạ, xem ở ta thái tổ phân thượng, mời bệ hạ gặp ta đứa bất hiếu tử tôn này một mặt." Linh Vương chặn lại nói, "Tiêu tướng, ngài nói cho bệ hạ, ta thế nhưng là hắn thương yêu nhất thập bát đệ hậu đại." Còn lại mấy vị vương gia cũng nhao nhao bắt trước, vội vã cùng Đế Diễn bấu víu quan hệ. Tiêu Hằng hừ lạnh một tiếng, thanh âm quanh quần thiên địa, "Các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chờ đợi xử lý a, nói không chừng bệ hạ cao hứng, sẽ lưu lại các ngươi cái này mấy chi một hai đầu huyết mạch." Bát Vương mặt xám như tro, lấy bọn hắn đối Đế Diễn hiểu rõ, lưu lại huyết mạch, sợ là so phục sinh thái tổ còn khó. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải quỳ xuống đất không dậy nổi, chờ xử lý. Cùng lúc đó, cung Phượng Nghi bên trong, Đế Diễn thu hồi ánh mắt, trong mắt kim sắc giảm đi, một bóng người xinh đẹp từ đáy mắt hiện lên. Ngay tại vừa rồi, hắn nhìn về phía áo bào đen chí tôn lúc, Thiên Mệnh Thần Đồng chủ động mở ra. Thông qua áo bào đen chí tôn trên người chuỗi nhân quả, thấy được một vị phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp. Thật đúng là tự nhiên chui tới cửa, cái này năm diễn chân giới thế mà còn có một vị phù hợp hệ thống yêu cầu khí vận chí nữ. Đế Diễn thu hồi suy nghĩ, ôm trong ngực bé trai, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười. "Ken, Hỗn Độn Đạo Mẫu Kỷ Vũ vì ngươi sinh hạ thủ thai vị thứ nhất dòng dõi. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội." "Hoàng hậu thế nào?" Đế Diễn nhìn về phía một bên Sở Thải Lân. Sở Thải Lân sắc mặt cổ quái, đại tỷ còn có một thai, đoán chừng còn muốn một hồi. Trong khoảng thời gian này, nàng đã miễn cưỡng tiếp nhận Đế Diễn dòng dõi cần thai nén lâu như thế sự thật. "Ngươi đi nhìn chằm chằm, phân phó các cung nữ cẩn thận chút." Đế Diễn căn dặn, "Hai đứa bé này nếu có thể bình an rơi xuống đất, mỗi người thưởng bản tinh. Nếu là ra nửa điểm sai lầm, các nàng đều rõ ràng hậu quả." Sở Thải Lân gật đầu đáp ứng, quay người tiến vào nội thất. Đế Diễn nhìn xem trong ngực anh hải, một chút suy nghĩ, cất cao giọng nói, "Sau này, ngươi liền cứ gọi Đế Lâm Yên." Trong ngực anh hải hình như có nhận thấy, đối với hắn lộ ra vô ý thức cười. Đế Diễn hai con ngươi đột nhiên biến thành mạ vàng sắc. Tính danh: Đế Lâm Yên, tu vi: Không, thể chất: Hồng Mông Đế Hoàng thể, thân phận: Đế Diễn trưởng tử, Kỷ Vũ chi tử. Khí vận: 999999999999999. Đế Diễn quan bế thiên mệnh thần đồng, trong mắt khó nén kinh hãi. Cái này khí vận có thể xưng mì tiền, cũng khó trách muốn thai nghén 100.000 năm. Hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía chân trời. Sau một khắc, vèo, chín đạo khai thiên tích địa tiếng vang, không có dấu hiệu nào nổ tung tại Thái Diễn Hoàng Đô thiên khung phía trên. Toàn bộ Thái Diễn Hoàng triều cương vực đều kịch liệt rung động 9 lần. Chỉ gặp trên hoàng thành không, phương hướng thậm chí trung ương bầu trời, 9 cái phương vị, hư không ầm vang vỡ vụn, lộ ra 9 cái to lớn vô cùng, u ám thâm thúy, thôn vệ hết thể tia sáng vết nước. Mỗi đạo trong cái khe đều tràn ngập ra hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng vô cùng mênh mông, lệnh vạn vật thần phục khí tức khủng bố. Ngay sau đó, 9 bóng người từ trong cái khe bước ra một bước, bàng bạc vô tận uy áp ầm vang đè xuống. Giang giác, giang giác. Thái Diễn Hoàng Đô cái kia trải qua vô số tuyết nguyệt, từ lịch đại cường giả ra chỉ tường thành, tại cỗ uy áp này phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, hiển hiện tinh mịn vết dạng. Nội thành vô số trận pháp sáng tối chập chờn, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Bát bộ thiên quân cái kia như là thực chất chiến ý ngất trời, tại cái này 9 cỗ chí tôn đỉnh phong uy áp liên hợp trùng kích vào, bị ngạnh sinh sinh ép về trong cơ thể. 8 vị thánh hoàng chủ tướng sắc mặt trắng nhợt, thân thể lay nhẹ, trong mắt lần đầu lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng cùng hoảng sợ. Quỳ trên mặt đất chiến vương, linh vương đám người trực tiếp bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, miệng mũi chảy máu, thần hồn run rẩy, ngay cả suy nghĩ đều cơ hồ đình trệ. Trên tường thành Tiêu Hằng, vừa tỉnh trước Kiêm, Lý Diệu đám người, mấy chục vạn cấm vệ quân, thậm chí trong hoàng thành con dân, toàn đều không thể động đậy, trong mắt chỉ còn lại vô tận kinh hãi. 9 bóng người, hình thái khác nhau. Có nhân tộc lão giả thân mang bát quái đả bảo, cầm trong tay phất trần, ánh mắt đạm mạc. Có khôi nô cự hán người khoác da thú, bắp thịt cuộn cuộn, khí huyết như long, hô hấp ở giữa dẫn động phong lôi. Có sau lưng mọc lên kim sắc hai cánh vũ tộc, thánh khiết cùng uy nghiêm cùng tồn tại. Có bao phủ tại trong bóng tối quỷ dị tồn tại, khí tức rét lạnh, có yêu khí trùng thiên, mắt hiện lục quang yêu tộc chí tôn. Có chửa thân thể chạy xuôi nguyên tố quang huy linh tộc, có ma khí ngập trời, đầu có hai sừng của ma. Có Phật quang phổ chiếu kim cương la hán, còn có một vị thân hình phiếu miểu, phản phất từ thuần túy năng lượng tạo thành không biết chủng tộc cường giả. 9 người ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại Vĩnh Hằng Đế cung phương hướng, chuẩn xác hơn điều nói, là khóa chặt tại cung phượng nghi cổng ôm hải tử đế diễn trên thân. Giờ phút này dị tượng tán đi, bất quá khí tức kia lại là từ trên người đế diễn phát ra không thể nghi ngờ. Bọn hắn sẽ không nghĩ tới, đây hết thảy dị tượng đều là đế diễn trong ngực hải tử tạo thành. Nhất tộc đạo bào lão giả trước tiên mở miệng, thanh âm vang vọng mỗi cái sinh linh đáy lòng, giao ra dị bảo, có thể miễn sinh linh đồ thán. Chương 10, hủy diệt 9 đại chí tôn chương 10, hủy diệt 9 đại chí tôn ngoài hoàn thành. Chiến vương cùng linh vương mấy người trao đổi ánh mắt, đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy sống sót sau tai nạn cùng hỉ. Mệnh ta do ta không do trời. Chiến vương đột nhiên hét to, toàn thân xương cốt tại uy áp hạ khanh khách rung động, nhưng cố đỉnh lấy cựu trọng thiên uy thẳng tắp sống lưng, là đứng là quỳ, bản vương mình nói tính. Mặt khác 7 vị thân vương thấy thế, quanh thân linh lực trào lên, tại ngập trời uy áp bên trong loạn trà loạn choạng mà đứng dậy. Chiến vương đột nhiên trở lại, nhìn hầm hầm sau lưng tê liệt ngã xuống một mảnh đại quân, âm thanh chấn khắp nơi, ai hứa các ngươi quỳ xuống, toàn đều cho ta đứng lên đến. 800 triệu tướng sĩ bị cố khí thế này cảm nhiễm, lại thật sắp tán loạn khí thế tập hợp thành một luồng, run rẩy địa một lần nữa bại trận. Chiến vương thấy thế ngửa mặt lên trời cười dài, lập tức chuyển hướng hoàng thành phương hướng, ở mỹ gào thét, đế diễn, ngươi cho bản vương thấy rõ ràng, chín đại đỉnh phong chí tôn đích thân tới, đây là trời muốn diệt ngươi. Cho dù ngươi có thông thiên trí năng, hôm nay cũng khó thoát kiếp nạn này. Linh vương đấy lòng sợ hãi đều hóa thành điên cuồng, âm thanh phụ họa, nói đúng, đế diễn, tử kỳ của ngươi đến, thật sự cho rằng trấn áp chúng ta liền có thể gối cao không lo? Tại chính thức thiên địa đại năng trước mặt, ngươi bất quá là cái tôm tép nhãi nhép. Thức thời liền ngoan ngoãn giao ra bảo vật, có lẽ mấy vị trí tôn còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Còn lại chư vương cũng nhao nhao gia nhập tiêu gào hàng ngũ, hận không thể đem vừa rồi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ khuất nhục gấp bội hoàn trả. Nhưng mà trên bầu trời chín đại đỉnh phong trí tôn, từ đầu đến cuối cũng chưa từng cho bọn hắn hơn một cái dư ánh mắt. Cung phượng nghi trước, đế diễn trầm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh ánh mắt lướt qua trên bầu trời cái kia chín đạo thần chỉ thân ảnh. Lâm Nguyên, ngươi nhìn, ngươi vừa xuất thế, liền dẫn tới nhiều như vậy hạng giá áo túi cơm, nhiều người mẫu hậu sản xuất, cũng quay dậy phụ hoàng nhà hứng. Hắn dừng một chút, phản phất tại nói một mình, lại phản phất tại tuyên cáo, cũng được. Đã tới, vậy liền. Quỳ xuống. Cuối cùng hai chữ, như là kinh lôi, vang vọng đất trời. Cơ hồ đang nói âm lạc dưới trong ngáy mắt. Ông. Một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào kháng cự đế uy, lấy đế diễn làm trung tâm, ầm vang quyết tán. Chín đại đỉnh phong chí tôn cảm ứng được cỗ khí tức này nháy mắt, trên mặt thông dong cùng cao ngạo trong nháy mắt ngưng kết, cùng nhau nghẹn ngào, chuẩn đế. Không. Cái này tuyệt không phải bình thường chuẩn đế. Đạo bào lao giả kinh hô, trong tay phất trần hiện hiện vết rách. Giống. Người khoác da thú khôi nô cự hán phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, từng cục cơ bắp khối hở ra, ý đồ ngạnh kháng cỗ uy áp này, hai đầu gối lại không bị khống chế một chút xíu vô lượng. Vũ tộc chí tôn phía sau vậy đối thần thánh cánh chim màu vàng, thánh quang kịch liệt tạm đạm, thẳng tắp lưng chậm rãi hạ cong. Trong bóng tối tồn tại phát ra bén nhọn tê rít đạo, thân hình kịch liệt ba động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Yêu tộc chí tôn trong mắt lục quang bùng lên, hiện ra bộ phận bản thể pháp tướng, nhưng như cũng bị ép tới xương cốt rung động, rên không ngừng. Linh tộc chí tôn nguyên tố thân thể gần như tán loạn. Cổ ma trong cơ thể ngập trời ma khí bị áp chế gắt gao về trong cơ thể, ma thân bên trên ma văn sáng tối chập chờn. Kim cương la hán quanh thân Phật quang bị áp xúc đến bên ngoài thân ba tấc, kim thân xuất hiện rất nhỏ vết rách. Năng lượng thể chí tôn thân hình vặn vẹo biến ảo, phát ra hỗn loạn năng lượng ba động. 9 vị đỉnh phong vô địch chí tôn cùng thi triển thần thông, đem hết toàn lực, thiêu đốt tinh huyết, thậm chí không tiếc tổn thương bản nguyên đạo cơ, ý đồ ngăn cản cái này kinh khủng áp bách. Sự chống cự của bọn hắn, để trong hoàng thành bên ngoài toàn bộ sinh linh đều thấy được đỉnh phong chí tôn đáng sợ, chỉ là tiêu tán ra khí tức, đều đủ để vỡ nát sơn hà, xé rách thương khung. Nhưng mà tại đế diễn cái kia mênh mông như biển sao, trí cao như thương khung chuẩn đế uy áp trước mặt, đây hết thể chống cự đều lộ ra tái nhợt bất lực, như là châu chấu đá xe. Phù phù. Rốt cục vị kia thực lực hơi kém linh tộc chí tôn dẫn đầu chống đỡ không nổi, đầu gối phải bỗng nhiên đâm vào hư không bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, hư không vì đó dập dờn. Hắn quỳ một chân trên đất, đầu lâu thật sâu thấp, nguyên tố thân thể run rẩy kịch liệt, cũng không còn cách nào nâng lên. Ngay sau đó như là đẩy ngã khối thứ nhất quân bài. Phù phù, phù phù, phù phù. Liên tiếp tám âm thanh trầm đục, vang vọng tại tĩnh mịch giữa thiên địa, cũng trùng điệp đánh tại mỗi một cái mắt thấy cảnh này sinh linh thần hồn chỗ sâu nhất. Chín đại đỉnh phong vô địch chí tôn, tại Thái Diễn Hoàng Đô phía trên, tại Đế Diễn một lời phía dưới, tất cả đều quy sát. Trong hoàng thành bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều ngước nhìn Thương Khung Chi đỉnh cái kia cảnh tượng khó tin, tâm thần rung động đến cực hạn. Chiến Vương, Linh Vương đám người trên mặt cuồng hỉ cùng hưng phấn triệt để cứng đờ, tiếp theo hóa thành cực hạn trắng bệnh cùng không cách nào tin sợ hãi. Từng cái sủi lơ trên mặt đất, liền hô hấp đều cơ hồ đình trệ. Bọn hắn hy vọng cuối cùng, bọn hắn coi là cứu tinh, tại Đế Diễn trước mặt, mà ngay cả đứng yên tư cách đều không có. Đế Diễn bước ra một bước, ôm ấp anh hải, trong nháy mắt xuất hiện tại chín đại đỉnh phong chí tôn trên không. Ánh mắt của hắn lãnh đạm đảo qua nửa quỷ vào hư không chín vị chí tôn, chậm rãi mở miệng, "Quấy nhiễu hoàng hậu sản xuất, kinh hai chấm hoàng nhi, này tội một." Ngấp nghé chấm chi vật, khẩu suất của nôn, này tội hai. Đạp nát hoàng đô thiên cung, tổn hại tường thành, này tội ba. Ba tội cũng phạt. Đế Diễn hơi chút dừng lại, nhìn về phía trong ngực đối với hắn lộ ra ngây thơ nụ cười hài nhi, lãnh khốc khỏe miệng dắt một tia ôn hòa đường cong, nhưng nói ra, lại làm cho chín vị chí tôn như rơi vào hầm băng, liền phạt các người, thần hồn câu diệt, chân linh vĩnh cố, gian đe. Tiếng nói vừa ra, Đế Diễn chậm rãi nâng tay phải lên. Ngay tại hắn sắp động thủ thời khắc, vũ tộc chí tôn rẽ rủa lấy gào thét, nhân tộc đế vương, ta chính là vũ tộc tộc trưởng. Trong tộc lão tổ càng là chuẩn đế tam trọng tồn tại. Ngươi như xuất thủ, chắc chắn tiếp nhận tộc ta lão tổ ngập trời chi nộ. Cái kia đại giới, ngươi không chịu được nổi. Đế Diễn đứng ở hư không, long bào tại pháp tắc trong gió lốc không núc ních tí nào, tựa như một tôn tuyên cổ bất biến thần chỉ. Hắn trong mắt nhìn xem gào thét vũ tộc tộc trưởng, như là nhìn chăm chú một hạt bụi rãy rủa. Đại giới. Đế Diễn bỗng nhiên cười khẽ, trong tiếng cười mang theo tuyên cổ tịch liêu cùng uy nghiêm vô thượng. Châm thống ngự thái diễn 10 vạn năm, bước qua thi cốt có thể lấp tinh hải, chém chết vong hồn có thể che mặt trời tháng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên, phản phất nâng toàn bộ đại thiên thế giới trọng lượng. Người vũ tộc lao tổ như đến, chấm liền để hắn nhìn tận mắt, xương cốt của mình như thế nào từng tấc vỡ vụn. Người vũ tộc cả tộc mà tới, chấm liền để cực bắc huyền cảnh từ đó chỉ còn phiêu linh tàn vũ. Đế Diễn ánh mắt đảo qua chín vị quỷ sát chí tôn, cuối cùng dừng lại tại mặt không còn chút máu vũ tộc tộc trưởng trên thân. Về phần các ngươi, hắn tát đè xuống, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hủy thiên diệt địa dị tượng. Nhưng chín vị chí tôn chỗ toàn bộ hư không, tính cả bọn hắn hoảng sợ mặt mũi và mèo, như là bị xóa đi bức tranh, lặng yên không một tiếng động tiêu tán ở trong thiên địa. Còn chưa xứng cùng chấm đàm đại giới, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản đang muốn đặt chân Thái Diễn Hoàng Triều cương vực rất nhiều chí tôn, toàn đều đứng tại Thái Diễn Hoàng Triều bên ngoài bên trong hư không, thần sắc kinh hãi. Liền ngay cả âm thầm cất giấu mấy vị chuẩn đế, cũng kinh hãi tại Đế Diễn thực lực, không thể không đè xuống đoạt bảo tâm tư, lặng yên ẩn nút. Thực lực như thế, xa không phải bình thường chuẩn đế nhất trọng có khả năng với tới. Trên tường thành, Trương Khiêm toàn thân run rẩy kịch liệt, giang run lên lấy phun ra hai chữ, lao lũ. Tiếng nói vừa ra, cả người thẳng tắp hướng sau ngã xuống, khí tức cấp tốc tiêu tán ở trong hư vô. Chiến Vương cùng Linh Vương mấy người trong mắt một mảnh cho tàn, vừa rồi có bao nhiêu vui sướng, bây giờ liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Đế Diễn ôm ấp anh hải, đứng ở Cửu Tiêu chi đỉnh, ánh mắt như điện, đảo qua bát phương hư không. Những cái kia giấu ở chỗ tối nhìn trộm ánh mắt, thấy thế nhao nhao tránh lui, không còn dám có chút dừng lại. Ngay hôm đó lên, Thái Diễn Hoàng Triều, thân thăng làm Thái Diễn Đế Triều. Chương 11, trưởng nữ, Đế Khuynh Nguyệt chương 11, trưởng nữ, Đế Khuynh Nguyệt tiếng nói vừa ra nháy mắt, toàn bộ Thái Diễn cương vực cẩm vang chấn động. Địa mạch quần quần sôi trào, tinh thuần linh khí hóa thành lao nhanh thủy triều, quét sạch khắp nơi bát hoang. Đế Diễn đứng ở linh khí thủy triều trung ương, quanh thân thần quang sáng chói, ước vạn linh khí tràn vào trong cơ thể. Hắn đang điền kịch chấn, chuẩn đế nhất trọng hàng rào ầm vang vỡ vụn, khí tức điên cuồng kéo lên. Thoáng qua ở giữa, chuẩn đế nhị trọng uy áp quét sạch thiên địa. Đã đi xa các cường giả nghe tiếng quay đầu, nuốt âm thanh liên tiếp. Chuẩn đế nhất trọng liền có thể miểu sát chín vị đỉnh phong vô địch chí tôn, thực lực như vậy, chí ít cũng phải là chuẩn đế tứ trọng tiêu chuẩn. Bây giờ hắn đã đột phá tới chuẩn đế nhị trọng, vị này Diễn Đế chiến lực, sợ là đã vô hạn tới gần chuẩn đế trung kỳ đỉnh phong. Như thế tư chất ngút trời, vị này Diễn Đế tuyệt đối có thành tiên chi tư. Ngay tại Đế Diễn tu vi tăng vọt đồng thời, Thái Diễn Đế triều văn võ bá quan, tu vi đều có khác biệt trình độ tinh tiến. Bát bộ thiên quân chư vị chủ tướng, càng là trực tiếp đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, nhất cử bước vào Thánh Hoàng đỉnh phong hàng ngũ, thực lực tăng vọt một mạng lớn. Giống một đạo sáng chói khí vận kim long từ lòng đất ầm vang phát ra, ngẩng đầu phát ra rung khắp thiên địa thét dài, thân thể cao lớn lấy mắt thường khó đạt đến tốc độ điên cuồng tăng vọt. 3500 trượng, 10000 trượng, 100000 trượng, 500000 trượng. Cuối cùng bước vàng dừng lại tại 90 vạn trượng kinh khủng thể lượng. Che khuất bầu trời kim sắc thân rồng xoay quanh tại thiên khung phía trên, mỗi một chiếc vảy rồng đều lưu chuyển lên làm cho người không dám nhìn thẳng sáng chói thần quang. Mắt rồng đang mở hí, phản phất có thể xuyên thủng vạn cổ thời không, thấy rõ hết thảy qua lại cùng tương lai. Mên ngông đế uy quét sạch bát hoang, cho dù là tại phía xa ngoài ước vạn dặm cường giả đỉnh cao, đều có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ này vượt lên trên chúng sinh khí thế bằng bạc. Khí vận ngũ trảo kim long lại lần nữa ngửa đầu gào thét, tiếng gầm bay thẳng cửu tiêu, dẫn tới vạn đạo pháp tắc cộng minh. Đúng là 90 vạn trượng thể lượng. Bất Hủ Đế triều khí vận kim long, đều là lấy 1 triệu trượng là cất bước cánh cửa. Cái này Thái Diễn Đế triều mới vừa vận tấn thăng đế triều chi vị, liền có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế khí vận kim long, phần này nội tình cùng tiềm lực, thực sự kinh khủng như vậy. Tứ phương các cường giả mắt thấy cảnh này, tâm thần kích chấn, trên mặt viết đầy khó có thể tin kinh hãi. Đế Diễn đứng ở đầu rồng trước đó, ôm ấp anh hải, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sâu trong hư không, ngay hôm đó lên, Thái Diễn Đế Triều, lập. Một câu đơn giản lời nói, như là thiên địa pháp chỉ, khắc sâu tại vạn đạo pháp tắc bên trong. Thái Diễn Đế Triều bên ngoài, một vị cổ lão chuẩn đế thì thào nói nhỏ, khủng bố như thế đế triều, phương thiên địa này, sắp biến thiên. Ken, Hỗn Độn Đạo Mẫu Kỷ Vũ vì ngươi sinh hạ thủ thai vị thứ hai dòng dõi. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, Đế Diễn đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp thương khung xé rách, ước vạn pháp tắc vỡ nát, hóa thành đầy trời lưu quang rơi hướng vực sâu không đáy. Tinh thần mất huy, nhật nguyệt cùng rơi, vạn đạo gào thét, cuối cùng rót thành một đạo hỗn độn vòng xoáy, ở tại nơi trọng yếu quy về tuyệt đối, không. Cuối cùng, chỉ có tuyên cổ tĩnh mịch cùng hư vô treo cao, tuyên cáo chí cao thiết luật giáng lâm. Toàn bộ năm diễn chân giới chí cường giả nhóm nhau nhau ngóng nhìn Thái Diễn Đế Triều phương hướng, tâm thần kịch liệt rung động. Bọn hắn hình như có thấy, lại như không nhìn thấy gì, chỉ có đáy lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm mãnh liệt. Có kinh khủng tồn tại, giáng lâm thế gian. Nay quỷ dị dị tượng cùng vừa rồi tường thụy một dạng, tới tấn mãnh, đi đến cũng đội vàng, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Cung Phượng Nghi cổng. Sở Thải Lân nhìn qua thương khung chi đỉnh cái kia tựa như thần chỉ nam nhân, trong mắt dị sắc liên tục. Cho đến hôm nay, nàng mới chính thức kiến thức đến Đế Diễn thâm bất khả trắc cường đại. Bệ hạ, đại tỷ lại xảy ra, lần này là cô gái. Sở Thải Lân nhẹ giọng bẩm báo, trong ngực đồng dạng ôm một đứa bé. Đế Diễn túi đầu nhìn về phía Sở Thải Lân trong ngực anh hải, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tại thương khung ở giữa vang vọng thật lâu, mang theo trấn áp chư thiên vô thượng uy nghiêm. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới đứng trang nghiêm bát bộ thiên quân, thanh âm như là kinh lôi lăn qua trường không, Hoàng Phụ Ngự, Cao Dương, Gia Cát Di Thiên, Lý Mộ Vân, Úy Chỉ Phá Quân, Hùng Chấn Nhạc, Lôi Khiếu Thiên, Long Thương nghe lệnh. Tám đạo người khoác chiến giáp thân ảnh đứng thanh ra khỏi hàng, uy một chân trên đất, tiếng vang trầm nặng để cả phiến thiên địa cũng vì đó chấn động, mời bệ hạ phân phó. Đế Diễn cất cao giọng nói, chấm nhi nữ lâm thế, làm cả nước cùng chúc mừng, mở tiệc vui vẻ ba ngày ba đêm. Cần tuân đế chỉ. Tám bộ chủ tướng giận dữ hét lên. Sau một khắc, bát đại chủ tướng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cách đó không xa bát vương, cái sau lập tức dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chiến vương âm thanh run rẩy, bệ hạ, tha mạng a! Chúng ta có đồng dạng huyết mạch, ngài không thể giết chúng ta. Linh vương càng là khóc ròng ròng, cầu bệ hạ khai ân, lưu ta thân thể tàn phế, ta nguyện vĩnh thế làm nô, hầu hạ bệ hạ tả hữu. Tiêu Diên cầu xin thương xót thanh âm vang tận mây xanh. Đế Diễn ôm ấp anh hải, ánh mắt đạm mạc. Tám bộ chủ tướng cùng kêu lên hét to, bàng bạc pháp tắc hóa thành tám con giả thiên cự thủ, đem cầu xin tha thứ bắt vương đống nhiên nắm lấy, hung hăng ném hướng cao vạn trượng không. Là đế tử trúc, là đế nữ trúc, là đế chầu mừng, là bệ hạ trúc, là đế sau trúc. Tám người cùng hét, âm thanh chấn thương khung. Không. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng. Sau một khắc, vang, 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 tám đám chói lọi mà tàn khốc huyết sắc pháo hoa, tại khí vận kim long hào quang chiếu rọi, tại thiên cung chi đỉnh liên tiếp bạo liệt. Huyết nục hỗn tạp vỡ vụn pháp tắc cùng mảnh vỡ nguyên thần, bay là tả bể xuống, lại không một tích dám nhiễm hoàng thành cung huyết. Lập tức, bát bộ thiên quân như là ra khỏi vỏ lưỡi dao, hóa thành vô tình chiến tranh hung khí, hướng phía bát vương còn sót lại trận doanh trùng sát mà đi. Huyết vũ bay tán loạn bên trong, Đế Diễn đã trở lại cung Phượng Nghi trước. Trong ngực hắn ôm hai cái anh hải, nhìn về phía chân trời huyết sắc pháo hoa cười khẽ, nhìn, cái này đẩy trời huyết sắc, là vì các ngươi nở rộ khói lửa. Một bên Sở Thải Lân nhìn xem ngoài hoàng thành cái kia thảm thiết huyết sắc khói lửa, lại nhìn một chút trước mắt cái này xem nhân mạng như cỏ rác nam nhân, không tự giác địa nuốt nước miếng một cái. Đây chính là 800 triệu đại quân A nếu là đặt ở Thương Lan đại lục, đủ để quét ngang hết thể thế lực. Bây giờ lại bởi vì cái này nam nhân một câu, liền rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Trên tường thành, Lý Diệu cùng Dương Vân nhìn qua trước mắt huyết tinh một màn, toàn thân run rẩy kịch liệt. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới Đế Diễn trước đây không lâu đối bọn hắn nói lời, đã các ngươi như thế tôn sùng những này vương gia, cái kia chấm liền để các ngươi nhìn tận mắt, bọn hắn là như thế nào thất bại thảm hại. Bây giờ hồi tưởng lại đến, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, làm cho người kinh hãi run sợ. Vừa đúng lúc này, Đế Diễn thanh âm từ hoàng thành chỗ sâu truyền đến, Tiêu Hằng, nhằm vào 73 tên nghịch thần, theo Thái Diễn luật pháp, Chu Cửu tộc. Tiêu Hằng mặt hướng hoàng thành phương hướng, không người cúi đầu, là, bệ hạ. Chúng thần nghe nói, đều hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hằng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tiêu Hằng nhìn lại Dương Vân đám người, khoe miệng bứt lên một vòng cười lạnh. Hắn lui ra phía sau một bước, ôm quyền thi lễ, ngựa khí mang theo một tia trào phúng. Thái Diễn tả thừa tướng Tiêu Hằng, cùng tiễn chư vị đồng liêu. Cung Phượng Nghi trước. Đế Diễn ôm ấp hai cái hài nhi, quay người hướng phía nội thất đi đến. Sở Thải Lân vội vàng theo sát phía sau. Trước Dương Phượng, Kỳ Vũ nhìn thấy Đế Diễn đi tới, trên mặt hiện ra nụ cười ôn nhu. Bệ hạ. Đế Diễn gật đầu, đi đến mép giường bên cạnh ngồi xuống, ngựa khí đau lòng nói, Tiểu Vũ, vất vả ngươi. Nói xong, hắn đem hai đứa bé khinh khinh đưa tới. Nam Hải Trâm đã đặt tên là Đế Lâm Nguyên, nữ Hải danh tự, liền giao cho ngươi tới lấy a. Kỳ Vũ nhìn xem trong ngực hai đứa bé, trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Bệ hạ, nữ Hải liền gọi Đế Khuynh Nguyệt a. Đế Diễn gật đầu đáp ứng, tốt, liền gọi Đế Khuynh Nguyệt. Bệ hạ, thân thiếp đầu có chút chóng, muốn nghỉ ngơi một cái. Kỳ Vũ đột nhiên nhíu mày, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Đế Diễn ôn nhu nói, đi, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hắn đối một bên Sở Thải Lân ra hiệu, hai người riêng phần mình ôm lấy một đứa bé, là Kỳ Vũ đưa ra nghỉ ngơi không gian. Đế Diễn đang muốn nói thêm gì nữa, đã thấy Kỳ Vũ đã ngủ thật say. Ken, nhắc nhở ký chủ, Kỳ Vũ đang tại thức tỉnh Hỗn Độn Đạo Mẫu ký ức. Đế Diễn mắt sắc hơi trầm xuống, bất quá thoáng qua liền khôi phục bình thường. Hắn quay đầu đối một bên cung nữ trầm giọng phân phó, gần nhất thời gian cần phải dốc lòng chiếu cố tốt đế hậu, nàng nếu là tỉnh, trước tiên thông chi chớm. Là, bệ hạ. Các cung nữ hạ thấp người trả lời. Đế Diễn khẽ bước cằm, ôm trong ngực anh hải, cùng Sở Thải Lân cùng nhau thối lui ra khỏi nội thất. Cùng lúc đó, trong một vùng bóng tối vô biên, đột nhiên mở ra một đôi quỷ dị hai con mắt màu tím. Ngay sau đó, một đạo băng lãnh mà cổ lão thanh âm chậm rãi vang lên, "Ta, Hồng Mông đạo chủ Huyền Đường, trở về." Chương 12, Tuyệt thế manh tướng Mông Điểm chương 12, Tuyệt thế manh tướng Mông Điểm mấy ngày sau. Trong ngự thư phòng, Đế Diễn phê duyệt xong đấu chương, đem cuối cùng một bản văn thư khép lại, trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Hệ thống, hai lần rút thưởng, toàn bộ sử dụng. Ken, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được nhân vật triệu hoán thẻ một chương. Ken, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hoàng cực kinh thế sách. Ken, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 100.000 trấn ngục quân. Ken, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được nhân vật triệu hoán thẻ một chương. Ken, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 10 khỏa chí tôn đan. Ken, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được cửu trọng thiên hoàn tháp. Hoàng cực kinh thế sách chủ yếu tác dụng ở chỗ đối đế tử đế nữ tiến hành nút cơ, khải trí, dưỡng tâm tam vị nhất thể căn bản bồi dưỡng. Trong sách nội dung tùy từng người mà khác nhau, mỗi vị đế tử đế nữ nhìn thấy nội dung đều không giống nhau. Thông tục một điểm, đây chính là một bản nuôi trẻ chuyên dụng sách. Đế Diễn nhìn đến đây, không khỏi khẽ lắc đầu. Nghe danh tự còn tưởng rằng là một bản kinh thiên động địa công pháp, không nghĩ tới là một bản vỡ lòng sách. 100.000 trấn ngục quân, chỉ cần ký chủ tâm niệm vừa động, liền có thể giáng lâm tại Thái Diễn Đế triều cương vực bên trong bất kỳ một chỗ. Trong quân tướng sĩ tu vi thấp nhất cũng có thánh giả cảnh, trong đó càng nắm chắc hơn vị trí tôn tọa trấn. Thực lực như thế, không hề nghi ngờ là Thái Diễn Đế triều bây giờ hoàn toàn xứng đáng thứ nhất quân. Cửu trọng thiên hoàn tháp cùng chia tầng 9, mỗi một tầng đều sắp đặt khác biệt tu luyện bí cảnh. Ba tầng dưới hội tụ đại địa linh mạch, thích hợp tướng sĩ đánh xuống kiên cố căn cơ. Bên trong ba tầng có 7 tinh thần đại trận, ở chỗ này tu luyện nhưng cùng tinh thần cộng minh, gia tốc đối công pháp thần thông lĩnh ngộ. Bên trên ba tầng có thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ hiển hóa, là cường giả đỉnh cao bế quan trùng kích cảnh giới trí cao tuyệt hảo chi địa. Hệ thống, sử dụng 2 tấm nhân vật triệu hoán thẻ. Ken, chúc mừng ký chủ, triệu hoán tuyệt thế manh tướng, Mông Điểm. Ken, chúc mừng ký chủ, triệu hoán tuyệt thế thái giám, Ngụy Trung Hiển. Chú, triệu hoán nhân vật giữ lại vốn có ký ức, lại đối ký chủ tuyệt đối trung thành, đã ghi vào Thái Diễn Đế triều cơ bản bối cảnh tin tức. Đế Diễn khẽ miệng khẽ nhếch, đối hai vị này lai lịch, trong lòng của hắn hiểu rõ. Nhìn về phía trong điện, chỉ gặp hai đạo lưu quang hiện lên, trước mắt đã đứng đấy hai bóng người. Một người người khoác màu đen trong giáp, tay cầm một thanh phong cách cổ xưa nặng nề màu đen trọng kiếm. Thân hình hắn khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, quanh thân tản ra kinh nghiệm xa trường khí tức sơ sát. Một người khác thân mang ám tử sắc cờ bảo, tay cầm phất trần, mặt trắng cung râu, da chất tinh tế tỉ mỉ, khóe miệng thủy chung ngậm lấy một sợi như có như không ý cười. Mặt tướng Mông Điểm, bái kiến bệ hạ. Nguyện vì bệ hạ dẹp yên gia địch, lập bất thế chi công. Mông Điểm vì một chân trên đất, ngự khí cung kính. Ngụy Trung Hiển theo sát phía sau hai đầu gối chạm đất, cái trán sờ nhẹ mặt đất, lão nô Ngụy Trung Hiển, khấu kiến bệ hạ. Cung chúc bệ hạ đế nghiệp vĩnh cố, thiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Đế Diễn khẽ bước cằm, hai vị ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Hai người đồng nói, đứng dậy trong nháy mắt, không hẹn mà cùng lặng lẽ nhìn Đế Diễn một chút, lại cấp tốc rủ xuống ánh mắt. Ánh mắt kia đã có hiếu kỳ, càng có kính sợ. Đế Diễn lặng yên vận chuyển thiên mệnh thần đồng. Tính danh: Mông Điểm, tu vi: Chuẩn Đế lục trọng, vũ khí: Vạn Lý Chấn Nhạc kiếm, phát tác: Kiếm đạo phát tác. Tính danh: Ngụy Trung Hiển, tu vi: Chuẩn Đế nhất trọng, vũ khí: Vạn Ảnh Chiến Ti phát trận, phát tác: Quỷ quyệt phát tác. Mông Điểm nghe lệnh, Đế Diễn đột nhiên cất cao giọng nói: Có mặt tướng. Mông Điểm lập tức ôm quyền con người, chấm mệnh ngươi chấp trưởng trấn ngục quân, lập tức tiến về diễn võ quảng trường tiếp quản 100.000 tướng sĩ, chặt chẽ thao luyện, chuẩn bị chinh chiến. Mặt tướng lĩnh mệnh. Mông Điểm lại đi thi lễ, quay người bước nhanh mà rời đi. Đế Diễn ánh mắt lập tức rơi vào Ngụy Trung Hiển trên thân. Ngụy Trung Hiển nghe lệnh, lao nô cung linh thánh dụ, chấm mệnh ngươi là ti lễ giám tổng quản, hầu hạ tả hữu, trưởng quản trong cung hết thảy sự vụ lớn nhỏ. Lao nô tuân chỉ. Đúng lúc này, một tên tiểu thái giám bước nhẹ tiến điện, không người bẩm báo, bệ hạ, tiêu tướng cùng 8 vị thiên quân chủ tướng cầu kiến. Đế Diễn gật đầu, để bọn hắn vào. Không bao lâu, Tiêu Hằng cùng bát bộ thiên quân chủ tướng sóng vai đi vào đại điện. Khi bọn hắn thoáng nhìn đứng tại Đế Diễn bên cạnh thân Ngụy Trung Hiển lúc, con ngươi đều là co rụt lại, khó nén đáy mắt kinh hãi. Bọn hắn thế mà nhìn không thấu người này. Phải biết, bọn hắn bây giờ đã là Thánh Hoàng Định Phong tu vi, có thể làm cho bọn hắn đều nhìn không thấu, không thể nghi ngờ là cường giả chí tôn. Mấy người bất động thanh sắc trao đổi một ánh mắt, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Đặc biệt là bát đại chủ tướng, nguyên lai tưởng rằng nhóm người mình liền là Thái Diễn ngoại trừ bệ hạ cấp cao nhất chiến lực. Bây giờ đến xem, bọn hắn chỉ có thể xếp tại nhị lưu tiêu chuẩn. Thần Tiêu Hằng, bái kiến bệ hạ. Tiêu Hằng đi tới trong điện, hai đầu gối quỳ xuống đất hành lễ. 8 vị chủ tướng đồng thời quỳ một chân trên đất, ôm quyền đồng nói, mặt tướng bái kiến bệ hạ. Chư vị ái khanh bình thân. Đế Diễn đưa tay ra hiệu, tạ bệ hạ. 9 người lại đi thi lễ, chậm rãi đứng dậy. Đế Diễn trầm giọng nói, lần này bình định phản loạn, chư vị công tại xã tắc, chấm lòng rất an ủi. Ánh mắt của hắn đảo qua 8 vị chủ tướng, cất cao giọng nói, bát bộ thiên quân chủ tướng nghe phong. 8 người tinh thần chấn động, lần nữa ôm quyền không người, có mặt tướng. Các ngươi xuất quân chu sát phản địch, dương ta Thái Diễn quân uy, các thưởng chí tôn đan một viên, nhìn chư vị siêng năng tu luyện, sớm ngày thấy được đế cảnh huyền diệu. Bát đại chủ tướng nghe vậy, hô hấp trong nháy mắt trở nên tô trọng, trên mặt hiện ra cuồng hỉ cùng kích động. Bây giờ bọn hắn đều tại Thánh Hoàng Đỉnh Phong. nếu là có cái này chí tôn đan, đột phá tới tôn ở trong tầm tay. Mặt tướng khấu tạ bệ hạ thiên ân, thề sống chết thuần phục bệ hạ, vệ ta thái diễn. Tám người âm thanh chấn cung điện, trên mặt vui sướng cơ hồ giấu không được. Đế Diễn khẽ bước cằm, đưa mắt nhìn sang Tiêu Hằng. Tiêu Hằng, thần tại. Tiêu Hằng tiến lên một bước, ôm quyền không người. Ngươi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chu sát địch thần, cư công chi vĩ, đồng dạng thượng chí tôn đan một viên. Tiêu Hằng thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra mấy phần đắng chát. Đi qua linh khí triều dâng tẩy lễ, bây giờ hắn đã là thánh vương tứ trọng tồn tại. Nhưng bị giới hạn tự thân thiên phú, muốn tiến thêm một bước khó như lên trời, cái này mai chí tôn đan cho hắn, quả thực có chút lãng phí. Bệ hạ, lão thần. Hắn vừa định mở miệng chối từ, liền nên tiếp Đế Diễn uy nghiêm ánh mắt. Làm sao, ngươi muốn chống lại chấm mệnh lệnh? Đế Diễn ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Tiêu Hằng trong lòng ấm áp, biết đây là bệ hạ vì muốn tốt cho hắn, đành phải nhắm mắt nói, lão thần tạ bệ hạ ban thưởng. Ân. Đế Diễn hài lòng lên tiếng. Lập tức đưa tay vung lên, chín quả tản ra linh khí nồng nặc chí tôn đan phân biệt bay về phía chín người. Chín người kích động rũa ra hai tay, run rẩy tiếp nhận đan dược. Đây chính là chí tôn đan, toàn bộ năm diễn chân giới có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo. Lão Cao, ta muốn đột phá tới tôn. Gia Cát Dịch Thiên kìm nén không được kích động, lặng lẽ đụng đụng bên cạnh Cao Dương. Cao Dương vội vàng thấp giọng nhắc nhở, "Hình tượng, hình tượng, bệ hạ còn ở đây." Nói xong, hắn còn nhỏ tâm cẩn thận lườm Đế Diễn một chút. Bọn hắn những này trong quân chủ tướng đều là Đế Diễn nuôi lớn, đối Đế Diễn là đã có tôn kính phát ra từ nội tâm, cũng có một tia khó nói lên lời e ngại. Gia Cát Dịch Thiên lúc này mới kịp phản ứng, cúi bít túi đầu xuống. Vụng trộm lườm Đế Diễn một chút, gặp bệ hạ cũng không có lưu ý mình, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Đế Diễn nhìn về phía tám vị chủ tướng, trầm giọng nói, "Tiêu Hằng lưu lại, mấy người các ngươi đột phá tới tôn cảnh về sau, lập tức tiến về Bát Vương đất phong trấn áp còn sót lại phản loạn, cùng Bát Vương có cấu kết thế lực, đều xóa đi, không lưu hậu hoạn." Tám người cùng kêu lên đáp, "Tuân mệnh." Chương 13, gió đông thổi chống trận lôi chương 13, gió đông thổi chống trận lôi tám người thối lui về sau, Đế Diễn ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại Tiêu Hằng trên thân. "Tiêu Hằng, thần tại." Tiêu Hằng lập tức không người đáp. "Bây giờ bách quan chi vị chống chỗ hơn phân nửa, ngươi mau chóng sắp xếp người bổ sung, không được bởi vậy đến chế quốc sự." Tiêu Hằng mặt lộ vẻ khó xử, ta đúng nửa ngày đều không có thể nói ra một chữ. Đế Diễn lông mày cau lại, trầm giọng nói, "Có chuyện gì khó xử, cứ nói đừng ngại." Tiêu Hằng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nói, "Hồi bẩm bệ hạ, lần này chống chỗ vị trí nhiều đến mười mấy cái. Cái khác chức quan ngược lại tốt an bài, duy chỉ có Hưu thừa tướng cùng Lục bộ thượng thư nhân tuyển, lão thần thực sự chọn lựa không ra người thích hợp." Đế Diễn ánh mắt trầm xuống, hán trưởng không thái diễn những năm này, chú trọng phần lớn là quân sự. Đối với quan văn hệ thống kiến thiết, lại thực không thế nào để bụng. Bây giờ lập tức chống đi nhiều như vậy vị trí, hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Đột nhiên, hắn nghĩ tới hệ thống, có thể triệu hồi ra mông điểm cái này võ tướng, có phải hay không cũng có thể triệu hồi ra văn thần đi ra. Nghĩ tới đây, tâm hắn hạ đại định, phân phó nói, mấy cái này chức vị nhân tuyển tạm thời gác lại, về phần bọn hắn chỗ phụ trách sự vụ, để các bộ phó chức đi đầu chủ trì, các loại có thí sinh thích hợp lại tiến hành giao tiếp. Về phần Trương Khiêm ban đầu chức trách, cùng nhau giao cho ngươi chủ tính trung, ngày sau nếu là gặp được người có thể dùng được, lại vì ngươi chia sẻ áp lực. Bệ hạ thánh minh, thân định làm tận tâm tận lực, không phụ bệ hạ nhờ vả. Tiêu Hằng cung kính lĩnh mệnh. Đế Diễn đưa tay vung lên, một đạo tuyệt mỹ nữ tử hư ảnh trống rỗng hiện lên ở trong điện. "Tiêu Hằng, ngươi phái người đi thăm dò một cái Thanh Vân Tông thực lực, trọng điểm tra rõ ràng cái này gọi Lục Tuyết Kỳ nội tình, chớ muốn tại trong vòng 3 ngày biết nàng hết thảy tin tức." "Thần lĩnh chỉ." Tiêu Hằng hành lễ, quay người rời đi. Tiêu Hằng lui ra về sau, Đế Diễn mở miệng kêu, "Ngụy Trung Hiển." Đồng thời, hắn lòng bàn tay một phen, một tòa toàn thân ánh nhuận, khắp đầy hoa văn phức tạp tầng 9 bảo tháp trống rỗng xuất hiện, thân tháp tản ra nhàn nhạt linh quang, chính là Cửu Trọng Thiên Hoàn Tháp. "Lão nô tại." Ngụy Trung Hiển không người nói. Đế Diễn đem Cửu Trọng Thiên Hoàn Tháp lăng không đẩy qua khứ, đồng thời phân phó nói, "Ngươi đem cái này Cửu Trọng Thiên Hoàn Tháp an trí đang diễn võ quảng trường cách đó không xa, vị trí muốn dễ thấy, thuận tiện các quân tướng sĩ tiến về. Sau đó truyền lệnh cho tất cả quân đội, để bọn hắn phân lượt hồi chiều, tiến vào trong tháp tu luyện. Nhớ lấy, muốn an bài tốt trình tự, tránh cho hỗn loạn, bảo đảm mỗi một nhánh quân đội đều có thể đạt được tu luyện cơ hội." "Lão nô tuân chỉ." Ngụy Trung Hiền cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Cửu Trọng Thiên Hoàn Tháp, sau khi hành lễ quay người rời đi. Đế Diễn đứng người lên, duỗi lưng một cái, căng cứng thân thể thoáng buông lỏng. Thanh Vân Tông chính là áo bào đen chí tôn tông môn, mà Lục Tuyết Kỳ là hắn xuyên thấu qua áo bào đen chí tôn nhìn thấy khí vận chí nữ. Thiên mệnh thần đồng mặc dù uy lực vô tận, bất quá vận dụng một lần lại cực kỳ hao phí nguyên thần. Đây cũng là hắn lúc ấy không có trực tiếp xem thấu áo bào đen chí tôn chỗ thế lực thực lực, cùng Lục Tuyết Kỳ hết thảy tin tức nguyên nhân. Có một số việc cuối cùng vẫn là muốn giao cho người phía dưới đi làm. Cung Phượng Nghi bên ngoài, các cung nữ gặp Đế Diễn giá lâm, nhao nhao quỳ gối hành lễ. Đế Diễn khẽ bước cẩm, trực tiếp bước vào trong điện. Trong nội thất, Sở Thải Lân cùng một tuyển âm đang tại đùa trong trứng nước hai đứa bé. Bởi vì Kỷ Vũ thức tỉnh ký ức nguyên nhân, Đế Diễn không tâm tư tổ chức cung đình dạ yến. Đương nhiên, nếu là hắn có cần, 3000 hồng nhan một cái đều trốn không thoát. Vậy hạ, hai người gặp Đế Diễn tiến đến, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Đế Diễn chậm rãi đến gần cái nôi, ánh mắt rơi vào giường phương hướng, trầm giọng hỏi, "Đế hậu còn không có tỉnh?" Một tuyển âm gật đầu, "Còn không có tỉnh, bất quá đại tỷ khí tức trên thân, tựa hồ tại mạnh lên." Đế Diễn đi đến trước giường, mở ra Thiên Mệnh Thần Đồng cẩn thận quan sát. Trong bất tri bất giác, Kỷ Vũ tu vi đã từ thánh giả cảnh đỉnh phong đột phá đến thánh vương, hơn nữa còn đang thong thả kéo lên. Cái kia khổng lồ ký ức cũng tại bị nàng từng điểm hấp thu. đoán chừng nhất thời bán hội xác thực rất khó tỉnh lại. Hắn thu hồi ánh mắt, quay người đi hướng cái nôi, lườm Mục Tuyền âm một chút, cái này cái nôi là ngươi làm. Thân thiếp trong lúc rảnh rỗi, liền làm cái rộng rãi chút, thuận tiện chăm sóc hai đứa bé. Mục Tuyền âm đáp. Đế Diễn gật đầu, ngươi có lòng. Mục Tuyền âm đông nhiên mở miệng, vậy hạ, xem ở thần thiếp dụng tâm như vậy phân thượng, nếu không ngươi ta ước định 10 năm, trong vòng 10 năm ngươi không được bước vào ta Tuyển Quang Điện nửa bước. Đế Diễn nhếch miệng lên một vòng đoạn vị ý cười, đêm nay thì tầm. Mục Tuyền âm biến sắc, dựa vào cái gì? Thải Phi mới vừa vào cùng, ngươi nên hảo hảo sủng hạnh nàng mới là. Đế Diễn đùa với trong trứng nước hải tử, cũng không quay đầu lại nói, ngươi thân là chấm lão sư, chẳng lẽ không giáo này chấm người học sinh này nhiều thứ hơn? Mục Tuyền âm lúc này phản bác, nên dạy ta đều dạy, liền ngay cả cũng dạy, ngươi có hết hay không? Chẳng lẽ ngươi không biết dạng này đối hải tử ảnh hưởng không tốt? Đế Diễn chỉ hướng trong trứng nước hai đứa bé, ngươi xem bọn hắn, không phải thật tốt. Mục Tuyền âm nghe vậy, trong lúc nhất thời vông nôn phản bác, chỉ có thể âm thầm cắn môi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Một bên Sở Thải Lân nghe được cái hiểu cái không, luôn cảm giác giữa hai người có cái gì bí mật một dạng. Đế Diễn nhìn chăm chú trong trứng nước hai đứa bé, ánh mắt cuối cùng rơi vào nữ nhi tấm kia phấn điêu ngọc chất trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tính danh, Đế Quy Nguyệt, tu vi, không, thể chất, vạn đạo quy khư thể, thân phận, Đế Diễn trưởng nữ, kỷ vũ chi nữ, khí vận 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Xem ra vị này Hồng Mông đạo chủ, xa so với hắn tưởng tượng bên trong kinh khủng hơn. Tâm hắn niệm khẽ động, lấy ra Hoàng Cực Kinh Thế Sách đặt ở trong chiếc nôi, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Đi qua Sở Thải Lân bên người lúc, Đế Diễn bước chân dừng lại, phân phó nói: "Đêm nay, ngươi đến Hi Phi Tuyển Quang Điện đến, ngồi chấm cùng nhau nghỉ ngơi." Sở Thải Lân ngây thơ gật gật đầu, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Một Tuyền Âm nghe nói như thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đế Diễn sau khi đi, Một Tuyền Âm giữ chặt Sở Thải Lân cổ tay, khẩn cầu: "Muội muội, tỷ tỷ hạnh phúc coi như toàn bộ nhờ ngươi." Sở Thải Lân mặt lộ vẻ không hiểu: "Tỷ tỷ, ngươi làm sao như thế sợ hai phục thị bệ hạ?" Một Tuyền Âm hỏi lại: "Chẳng lẽ ngươi không sợ?" Sở Thải Lân đương nhiên gật đầu: "Còn ta, có gì phải sợ?" Một Tuyền Âm đánh giá nàng, đáy mắt hiện lên một tia tính toán, cười nói: "Đã như vậy, đêm nay liền làm phiền muội muội." Sở Thải Lân vô vô ngạo nhân của mình bộ ngực, tự tin nói: "Tỷ tỷ yên tâm, trên đời này chỉ có mệnh chết trâu, nào có cày hỏng điện. Đêm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là nữ nhân." Một Tuyền Âm nhìn qua nàng hăng hái bộ dáng, phản phất thấy được mình lúc còn trẻ. Khi đó nàng coi là có thể khống chế hết thảy, nhưng đến đầu đến, vẫn là đưa tại Đế Diễn trong tay. Bây giờ trở về nhớ tới đến, thật sự là một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Bóng đêm dần dần sâu, Tuyền Quang Điện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Cửa điện mở rộng ra, đứng ngoài cửa các cung nữ từng cái cúi đầu, gương mặt phi hồng, giống như đang cật lực đè nén cái gì. Đột nhiên, một cái đầu ngón tay đội lên cửa điện môn xuôi theo bên trên. Các cung nữ tò mò nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp Sở Thải Lân mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn thân sắc, đối với mình Ngưng Hương Điện cung nữ vội vàng ngắt: "Nhanh, mau dẫn ta rời đi nơi này." Ngưng Hương Điện cung nữ đang muốn tiến lên, ánh mắt chạm đến trong điện thân ảnh, trong nháy mắt dọa đến rụt trở về. Sở Thải Lân dường như cảm ứng được cái gì, đem hết toàn lực chế trụ môn xuôi theo, lại cuối cùng bù không được sau lưng truyền đến to lớn sức kéo. Không bao lâu, một đạo mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm từ trong điện truyền ra: "Bệ hạ, ngươi không thể chỉ dạy vào ta một người a." Ngoài cửa các cung nữ nghe vậy, không tự chủ được len lén liếc hướng trong điện, trong mắt tràn đầy không giấu được hâm mộ. Các nàng nóng trông có thể được đến bệ hạ sủng hạnh cũng không kịp, có thể cái này hậu cung các phi tử, ngược lại đối bệ hạ tránh không kịp, thật là khiến người khó hiểu. Các cung nữ thu hồi ánh mắt, tiếp tục cung kính đứng đấy. Chỉ nghe trong điện truyền đến một tuyền âm thanh âm, gió đông thổi, chống trận lôi, chúng ta Thải Lân sợ qua ai? Khí thế mạnh, đấu chí cao, đấu trường phía trên người nhất ao. Huy sái mồ hôi chiến đấu tới cùng, thắng lợi vinh quang thuộc về ngươi. Ủng hộ ngươi nhất đồng, tiếng kêu của ngươi vang dội nhất. Ngay sau đó, liền làm một tuyền âm mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ: "Bệ hạ không cần, thần thiếp không hô." Chương 14, Ngông tướng quân thật cao lạnh. Chương 14, Ngông tướng quân thật cao lạnh. 3 ngày sau, trong ngự thư phòng, Tiêu Hằng Thân mang tướng bảo, đem một viên ngọc giản hai tay dâng lên: "Bệ hạ, đây là liên quan tới Thanh Vân Tông cùng Lục Tuyết Kỳ tất cả tin tức cả kẽ." Đứng tại một bên, Ngụy Trung Hiền liền vội vàng tiến lên, không người tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận hơn cẩn thận mà hiện lên cho trên Long Ỷ Đế Diễn. Đế Diễn đưa tay tiếp nhận, linh lực rót vào, ngọc giản trong nháy mắt triển khai, lít nha lít nhít văn tự hiện lên ở trước mắt hắn. Tiêu Hằng thấy thế, mở miệng giảng giải: "Bệ hạ, cái này Lục Tuyết Kỳ là Thanh Vân Tông tông chủ gái đồ, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới thánh giả cảnh tu vi, tại ta Trung Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, đủ để xếp vào ba vị trí đầu, được công nhận thiên chi tiểu nữ. Nàng có một vị người trong lòng, tên là Tần Phàm, chính là năm nay thiên kiêu chiến đứng đầu bảng, thực lực không thể khinh thường, cũng là thánh giả cảnh tu vi. Về phần Thanh Vân Tông nội tình, trong tộc có một vị bế quan nhiều năm chuẩn đế lao tổ, bất quá ngoại giới sớm có truyền ngôn, vị lao tổ này kỳ thật đã tọa hóa, chỉ là Thanh Vân Tông một mực không có đối ngoại quan tuyên. Trước mắt Thanh Vân Tông bên ngoài đỉnh tiêm chiến lực, bao quát tông chủ ở bên trong tổng cộng có 10 vị chí tôn, trước đó vị kia áo bào đen chí tôn liền là Thanh Vân Tông tứ trưởng lão." Đế Diễn tiếp tục xem lấy ngọc giản, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm: "Khoảng cách Thanh Vân Tông gần nhất là cái nào một chi thiên quân?" Tiêu Hằng lập tức không người hồi bẩm bệ hạ, là Tô Anh tướng quân thống lĩnh Thiên Anh tinh loan quân. Đế Diễn ánh mắt vi vi ngưng tụ, trong đầu trong nháy mắt hiện ra cả người khoác ngân giáp, khí thế như hồng bóng hình xinh đẹp. "Là nàng." Hắn trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, lúc này phân phó nói: "Đưa tin cho Tô Anh, mệnh nàng lập tức xuất linh thiên ảnh tinh loan quân tướng Thanh Vân Tông bao bọc vây quanh, cần phải đợi đến trấn ngục quân sau khi đến, lại cùng nhau xuất thủ. Là, bệ hạ. Tiêu Hằng cung kính ôm quyền lĩnh mệnh, không dám chút nào lãnh đạo. Đế Diễn đem thả xuống ngọc giản, nhìn về phía một bên Ngụy Trung Hiển, "Ngụy Trung Hiển, nghe chỉ." Rời đi ngự thư phòng, tiến về diễn võ quảng trường trên đường. Tiêu Hằng nhìn xem bên cạnh thân thủy trung chậm nửa cái thân vị Ngụy Trung Hiển, nuốt một ngụm nước bọt, ngựa khí mang theo vài phần thăm dò, "Tiền bối, nếu không ngài đi trước a." Ngụy Trung Hiển trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, ngựa khí khiêm tốn, "Tiêu tướng không cần như thế câu nệ, tại Thái Diễn đế triều, chúng ta từ trước đến nay theo chức vị luận cao thấp, ngươi là đương triều thừa tướng, lý làm đi ở phía trước." Tiêu Hằng có chút khó khăn, lại nói, "Nhưng lần này là bệ hạ lệnh tiền bối ngài chuyển chỉ, bàn về việc phải làm khẩn yếu tính, vẫn là tiền bối phía trước càng cho thỏa đáng hơn làm." Ngụy Trung Hiển lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, "Tiêu tướng nói đùa. Tại Thái Diễn cảnh nội, chúng ta tuân chính là triều đình quy củ. Ra Thái Diễn, mới luận tu vi cao thấp, mong rằng tiêu tướng không nên làm khó nhà ta mới tốt." Gặp Ngụy Trung Hiển thái độ kiên quyết, Tiêu Hằng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Vừa nghĩ tới phía sau mình đi theo một vị tu vi thâm bất khả chắc cường giả, hắn đã cảm thấy áp lực sân đại, ngay cả bước chân đều có chút nặng nề. Lòng hiếu kỳ cuối cùng vượt trên câu nệ, Tiêu Hằng nhịn không được nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, "Tiền bối, mạ muội hỏi một câu, tu vi của ngài đến tuột cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Đi theo bên cạnh bệ hạ bao lâu?" Cũng không trách hắn tốt như vậy kỳ. Trải qua thời gian dài, hắn vẫn cho là mình là bệ hạ người thân nhất, người tín nhiệm nhất. Nhưng hôm nay đột nhiên toát ra một cái ngay cả hắn cũng không nhận ra Ngụy Trung Hiển, hơn nữa nhìn bệ hạ đối nó tín nhiệm trình độ, hiển nhiên tuyệt không phải hời hợt hạng người. Càng quan trọng hơn là, tiếp xuống Ngụy Trung Hiển còn muốn dẫn hắn đi gặp một vị bị bệ hạ cực lực tán dương mãnh tướng cùng hắn thống lĩnh quân đội. Hắn thực sự hiếu kỳ, chi kia quân đội đến tột cùng có bao nhiêu dũng mãnh, mới có thể để cho bệ hạ coi trọng như thế. Ngụy Trung Hiển ngữ khí tùy ý đáp, "Tiêu tướng không cần gọi ta tiền bối, xưng hô nhà ta Ngụy công công liền có thể. Về phần tu vi, thực sự không đáng giá nhắc tới, kém xa bệ hạ, bất quá là chuẩn đế cảnh giới thôi, một mực đi theo bên cạnh bệ hạ hiệu lực." Chuẩn đế. Tiêu Hằng đống nhiên dừng bước lại, khó có thể tin nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Trung Hiển, thanh âm cũng nhịn không được run rẩy bắt đầu. Ngụy Trung Hiển một mặt chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, "Chuẩn đế nhất trọng mà thôi, tại trước mặt bệ hạ căn bản vốn không giá trị nhắc lên, tiêu tướng không cần ngạc nhiên." Tiêu Hằng nghe vậy, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. "Như nghe, nhân môn không. Tại cái này đại đế ẩn nấp không ra thời đại, chuẩn đế liền là năm diễn chân giới đỉnh phong chiến lực. Loại tồn tại này, thế mà không đáng giá nhắc tới." Ngụy Trung Hiển tay mắt lênh lẹ, cấp tốc đưa tay đỡ lấy hắn, đồng thời nhắc nhở, "Tiêu tướng, nhà ta đến khuyên ngươi một câu. Ngươi thân là triều ta thừa tướng, mặc dù tu vi thấp, nhưng đại biểu là ta Thái Diễn mặt mũi. Về sau lại đối mặt cường giả, cho dù đối phương là đại đế, ngươi cũng phải bảo trì phong khinh vân đạm tư thái, không được rụt rè, mất đi bệ hạ mặt." Tiêu Hằng sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, "Ngươi biết chuẩn đế tại năm diễn chân giới hàm kim lượng sao? Đổi lại là ngươi, đột nhiên biết được người bên cạnh là chuẩn đế, có thể bảo trì trấn định mới là lạ." Không bao lâu, hai người liền đi tới hoàng thành chỗ sâu diễn võ quảng trường. Xa xa nhìn lại, trên quảng trường tinh kỳ phấp phới, 100.000 tướng sĩ đang có đầu không lộn xộn tiến hành lấy thao luyện, thiết giáp va chạm thanh âm âm vang hữu lực, tràn đầy khí tức sơ sát. Ngụy Trung Hiển đang muốn tiến lên tuyên bố thánh chỉ, lại bị Tiêu Hằng một thanh ngăn lại. "Tiêu tướng, ngươi đây là vì sao? Chớ có làm trễ nải bệ hạ đại sự." Hắn dương lên trong tay cái kia quyển màu vàng sáng thánh chỉ, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc. Tiêu Hằng trừng to mắt, nhìn chằm chằm diễn võ trên quảng trường huấn luyện 100.000 tướng sĩ, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Ngụy công công, cái này, đây đều là ta Thái Diễn đế triều tướng sĩ?" Hắn thực sự khó mà tin được, trong hoàng thành ẩn giấu đi như thế một chi khổng lồ tinh nhuệ chi sư, ngay cả hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Ngụy Trung Hiển cười cười, ngữ khí thản nhiên, tự nhiên là, nếu là không có mệnh lệnh của bệ hạ, bọn hắn há có thể vô thanh vô tức tiến vào hoàng thành chỗ sâu tiến hành thao luyện. Tiêu Hằng không dám tin nói, nhưng bọn hắn tu vi, có thật nhiều người ta đều nhìn không thấu. Ngụy Trung Hiển không có trực tiếp trả lời, lại là thúc giục nói, "Tiêu tướng, không còn sớm sủa, trước tuyên đọc xong thánh chỉ, nhà ta sẽ chậm chậm giới thiệu cho người biết." Dứt lời, cất bước hướng phía đài diễn võ đi đến. Lưu tại chỗ Tiêu Hằng, thật lâu đều không có thể trở về qua thần đến. Từng có lúc, hắn còn tưởng rằng mình đối Thái Diễn thực lực như lòng bàn tay, nhưng trước mắt cảnh tượng lại hung hăng đánh mặt của hắn. Trên quảng trường này tuấn sĩ, hắn có thể nhìn thấu tu vi, vậy mà chỉ có thánh giả cảnh. Còn lại, hoặc là thánh vương cảnh, thậm chí còn có chút ngay cả hắn đều không thể theo dõi tồn tại. Đang huấn luyện các tướng sĩ phát giác được có người tới gần, huấn luyện động tác đều nhịp điệu dừng lại. Mông Điểm liếc mắt liền thấy cầm trong tay thánh chỉ đi tới Ngụy Trung Hiển, vội vàng bước nhanh về phía trước. Ngụy Trung Hiển đi đến đài diễn võ, triển khai trong tay vàng sáng thánh chỉ, hắng giọng một cái, cất cao giọng nói, "Bệ hạ có chỉ." Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, 100.000 trấn ngục quân đồng loạt quỳ một chân trên đất, động tác đều nhịp, không có một tia kéo dài. Mông Điểm bước nhanh đi đến đài diễn võ trước, không mình hành lễ. Ngụy Trung Hiển lúc này mới tuyên đọc thánh chỉ, mệnh trấn ngục quân thống soái Mông Điểm lập tức xuất bộ tiến về thành Vân Tông, bắt Lục Tuyết Kỳ hồi triều, chuyến này cần phải hộ hắn chu toàn, không được sai sót. "Khâm thử." "Thần, Mông Điểm lĩnh chỉ." Mông Điểm hai tay tiếp nhận thánh chỉ, tiếng như hùng trung. Ngụy Trung Hiển mỉm cười đem thánh chỉ giao phó đến trong tay hắn, thấp giọng nói, "Mông tướng quân, bệ hạ đối việc này có chút coi trọng, Thanh Vân Tông bên kia, Thiên Anh Tinh Loan quân đã đi đầu tiến về, chỉ đợi tướng quân tiến đến tiếp nhận, lại cùng nhau hành động." Mông Điểm trong mắt tinh quang lóe lên, ngựa khí kiên định, "Công công yên tâm, mặt tướng nhất định không cô phụ bệ hạ nhắc nhở, nhất định nhiệm vụ hoàn thành viên mãn." Hắn quay người đối mặt 100.000 trấn ngục quân, tiếng như lôi đỉnh, trấn ngục quân nghe lệnh, mục tiêu Thanh Vân Tông, lập tức xuất phát. Tuân lệnh. 100.000 tướng sĩ cùng kêu lên ứng hỏa, tiếng gầm cuộn cuộn, trực trùng vân tiêu. Cái kia khí thế bằng bạc, để đứng ở đằng xa Tiêu Hàng tâm thần khuấy động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cho tới bây giờ, hắn mới rõ ràng cảm thụ đến, Thái Diễn ẩn tàng thực lực là kinh khủng bậc nào. Dạng này một chi tinh nhuệ chi sư, nếu là đầu nhập chiến trường, nhất định đánh đâu thắng đó, quét sạch tứ phương. Ngay tại Mông Điểm đang muốn xuất lĩnh 100.000 trấn ngục quân hóa thành lưu quang rời đi lúc, Ngụy Trung Hiền đột nhiên đưa tay kéo hắn lại. Mông Điểm nghi ngờ quay đầu, "Ngụy công công, còn có việc?" Ngụy Trung Hiền quay đầu nhìn về phía không xa Tiêu Hằng, lúc này Tiêu Hằng cũng đã tỉnh táo lại, bước nhanh tới. Ngụy Trung Hiền cười giới thiệu nói, "Vị này là đương triều thừa tướng Tiêu Hằng, bệ hạ cố ý phân phó ta, để cho các ngươi lẫn nhau nhận thức một chút, ngày sau tại triều đình phía trên, không thể thiếu muốn phối hợp lẫn nhau." Mông Điểm nghe vậy, sắc mặt nghiêm một chút, đối Tiêu Hằng ôm quyền hành lễ, "Mông Điểm bái kiến Tiêu tướng." Tiêu Hằng lưng trong nháy mắt diện ra một tầng mồ hôi lạnh. Trước mắt chi này trấn ngục quân trình độ kinh khủng khó có thể tưởng tượng, có thể thống soái dạng này một chi vương bài quân đội tướng lĩnh, tu vi nhất định thâm bất khả chắc. Hắn không dám có chút khinh thường, vội vàng chắp tay hoàn lễ, khách khí nói, "Tướng quân không cần đa lễ, gọi thẳng tên của ta Tiêu Hằng liền có thể." Mông Điểm vô ý thức mắt nhìn Ngụy Trung Hiền, Ngụy Trung Hiền hướng về phía hắn cười cười, lập tức quay đầu đối Tiêu Hằng giới thiệu nói, "Tiêu tướng, vị này là Mông Điểm tướng quân." Hắn không chỉ có là trấn ngục quân thống soái, còn là một vị chuẩn đế lục trọng cường giả. "Vâng." Lời này tại Tiêu Hằng trong đầu nổ vang. Nội tâm đã chấn kinh e rằng lấy phục thêm. Chuẩn đế nhất trọng Ngụy Trung Hiền đã để hắn khó mà bình tĩnh, bây giờ lại xuất hiện một vị chuẩn đế lục trọng Mông Điểm, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hắn đè xuống đáy lòng sóng biển, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười đến, "Mông tướng quân ngươi tốt, ngươi nếu là không ghét bỏ, xưng hô ta là nhỏ Hằng liền tốt." Tiêu Hằng trong lòng có loại xung động muốn khóc. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước mình nói với Trương Khiêm qua lời nói, bây giờ nghĩ đến, những lời kia tựa hồ đều ứng nghiệm tại trên người mình. Làm nửa ngày, hắn cái này đương triều thừa tướng, vậy mà không có chút nào hiểu rõ tự mình đế triều chân thực thực lực. Mông Điểm đối Tiêu Hằng khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Lập tức không lại trì hoãn, quay người xuất lĩnh 100.000 trấn ngục quân hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, hướng phía Thanh Vân Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Tiêu Hằng nhìn qua đi xa trấn ngục quân, nhịn không được lẩm bẩm nói, "Ngụy công công, Mông tướng quân hắn thật cao lạnh." Ngụy Trung Hiền cười nói, "Tiêu tướng có chỗ không biết, Mông tướng quân từ trước đến nay tâm lo quân công, bây giờ có bệ hạ tự mình phân phó việc phải làm, hắn tự nhiên là vội vã đi đường, muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, tốt hướng bệ hạ phục mệnh." Nói xong, hắn quay người hướng phía ngự thư phòng phương hướng đi đến, đồng thời để lại một câu nói, "Tiêu tướng, nhà ta còn muốn trở về hướng bệ hạ phục mệnh, trước hết cáo tử." Tiêu Hằng nhìn qua Ngụy Trung Hiền bóng lưng rời đi, vừa nhìn về phía trấn ngục quân biến mất chân trời, cuối cùng đưa ánh mắt về phía ngự thư phòng phương hướng, than nhẹ một tiếng, "Bệ hạ, nguyên lai lão thần cũng không phải là ngài sủng ái nhất thần tử." Chương 15, ta Tô Anh sẽ thổi tiêu chương 15, ta Tô Anh sẽ thổi tiêu Thanh Vân Tông ngoài trăm dặm. Giữa thiên địa khuấy động sóng âm đột nhiên biến mất. Bên vách núi, Tô Anh thân mang ngân giáp, đem linh lung tinh tế tư thái câu lạc đắc vô cùng nhuần nhuyễn, trước ngực đường cong sung mãn đến cơ hồ muốn căng nứt áo giáp, một đôi chân dài thon dài thẳng tắp. Nàng một tay nắm tiêu, một tay triển khai bức tranh, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm họa bên trong mỹ nhân. "Tiểu điệp." Nàng môi son khẽ mở, thanh âm mát lạnh. Sau lưng, một tên thân mang váy xanh thị nữ bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ, "Tướng quân." Tô Anh bên cạnh mắt lườm nàng một chút, trực tiệt lộc quyền, "Ta cùng họa bên trong người, ai càng đẹp mắt?" Tiểu điệp nhanh chóng đảo qua trên bức họa khuynh thành dung nhan, lại liếc trộm một cái tự mình tướng quân khí khái anh hùng hừng hực gương mặt, ấp úng nửa ngày, sửng sốt không dám lên tiếng. Tô Anh đôi mi thanh tú cau lại, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, "Ăn ngay nói thật." Tiểu điệp cân nhắc trả lời, "Tướng quân, các ngươi mỗi người mỗi vẻ, thật muốn bàn về đến, xem như chia 5 năm." Tô Anh nghe vậy, ngay sau đó truy vấn, "Cái kia bệ hạ tình nguyện nạp nữ nhân này làm phi, vì sao không nguyện ý cưới ta?" Tiểu điệp lần nữa liếc trộm nàng một chút, chần chừ nói, "Tướng quân, có phải hay không là vị cô nương này tinh thông cầm kỳ thư họa, mới rất được bệ hạ ưu ái?" "Cầm kỳ thư họa?" Tô Anh bất mãn dương lên cái cằm, giọng nói mang vẻ mấy phần ngạo khí, "Ta còn biết tuổi tiêu đâu, nàng biết sao?" Tiểu điệp mặt lộ vẻ đắng chát, âm thầm thở dài, "Tự mình tướng quân cái gì cũng tốt, liền là tại bệ hạ nạp phi trong chuyện này, tổng điều ganh đua so sánh, mỗi lần đều muốn náo bên trên một trận. Ngươi nói một chút, hắn hậu cung nhiều người như vậy, nhiều ta một cái thế nào?" Tô Anh âm thầm lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Tiểu điệp suy nghĩ một lát, cẩn thận từng ly từng tí giải thích, "Tướng quân, có phải hay không là ngươi cùng bệ hạ quá quen, không tốt ra tay?" Tô Anh thu hồi bức tranh, đứng tại bên vách núi ra vẻ thâm trầm bước đi thong thả hai bước. Nàng bỗng nhiên quay người, trịnh trọng kỳ sự gật gật đầu, "Ngươi nói khả năng này không phải là không có." Nàng đưa tay ở trước ngực khoa tay dưới, hắn nhìn ta từ như vậy tí xíu dài đến bây giờ bộ dáng như vậy, khẳng định là quá quen, không xuống tay được. Tiểu điệp âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem tướng quân hồ lọ qua. Ai ngờ Tô Anh lời nói xoay chuyển, nhãn tình sáng lên, "Không đúng, hắn không xuống tay được có thể nằm, ta hạ thủ được là được rồi." Tiểu điệp nghe vậy, trong nháy mắt nghẹn lời, cuối cùng đành phải kiên trì nhắc nhở, "Tướng quân, bệ hạ lệnh chúng ta vây khốn Thanh Vân Tông, ngươi vẫn là trước hạ lệnh a. Nếu để cho cái kia gọi Lục Tuyết Kỳ chạy, ngươi không có cách nào hướng bệ hạ bàn giao a." Tô Anh nhếch miệng, không hề lo lắng nói ra, "Chạy liền chạy, cùng lắm thì ta đem mình bồi cho bệ hạ." Tiểu điệp triệt để không phản bắt được. Bệ hạ mặc dù yêu thích sắc đẹp, hậu cung 3000 phi tần đều có phong thái, có thể đem quân ngươi như vậy thẳng tới thẳng lui tính tình, liền không thể nghĩ lại tự thân vấn đề. Phàn nàn thì phàn nàn, Tô Anh vẫn là thu liễm nỗi lòng, đem tiêu cất kỹ, trầm giọng nói, cầm thương đến. Hậu phương, 4 tên tráng hán khiêng một cây tú khí hồng anh thương tiến lên. Tô Anh đưa tay tiếp nhận, cử trọng nhược khinh địa uy vũ mấy lần, lập tức quay người mặt hướng sau lưng lít nha lít nhít đại quân, cao giọng hạ lệnh: "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lấy Thanh Vân Tông là tọa độ nguyên điểm, dùng cái này trô đến Thanh Vân Tông khoảng cách làm bản kính, toàn diện vây khốn Thanh Vân Tông. Trấn ngục quân đến trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào." "Tuân mệnh, tướng quân." Các tướng sĩ cùng kêu lên ứng hòa, khổng lồ quân đội lập tức có đầu không lộn xộn hành động bắt đầu. Tô Anh nhìn về phía bên cạnh Tiểu Điệp, ánh mắt sắc bén mấy phần, phân phó nói: "Tiểu Điệp, ngươi đi cho Thanh Vân Tông truyền một lời, để bọn hắn giao ra Lục Tuyết Kỳ. Mặt khác, ngươi đang lặng lẽ chui vào đi bảo, nhìn xem cái này Lục Tuyết Kỳ có phải thật vậy hay không cùng ta tương xứng." Tiểu Điệp mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là không người lĩnh mệnh: "Là, tướng quân." Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của nàng trong nháy mắt dung nhập hắc ám, biến mất vô tung vô ảnh. Ai có thể nghĩ tới, vị này nhìn như phổ thông thị nữ, lại có thánh vương cấp bậc tu vi. Thanh Vân Tông nghị sự đại điện bên trong, tông chủ Lý Tiêu ngồi ngay ngắn chủ vị, thần sắc trang nghiêm. Hai bên phân loại lấy tông môn mấy vị trưởng lão. Mọi người ở đây, không có chỗ nào mà không phải là uy chấn một phương chí tôn cảnh cường giả. Lý Tiêu nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt rơi vào một cái chỗ trống, trầm giọng hỏi: "Tứ trưởng lão làm sao không có tới?" Đại trưởng lão vuốt hoa dâm sợi râu, chậm rãi đáp: "Có lẽ là đang bế quan trùng kích cảnh giới a." Lý Tiêu cao mày, trong lòng tràn đầy bất mãn. Bây giờ sinh tử tồn vong trước mắt, thế mà còn có tâm tư bế quan. Hắn không nghĩ nhiều nữa, chỉ trên bàn thư tín, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới: "Vừa rồi, Thái Diễn Đế triều sứ giả đưa tới phong thư này, các ngươi tất cả xem một chút." Đại trưởng lão tiếp nhận thư tín, cẩn thận nghiên cứu bắt đầu, thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng. Nhị trưởng lão kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi: "Tông chủ, thế nhưng là gần nhất thanh danh vang dội cái kia Thái Diễn Đế triều?" Lý Tiêu chậm rãi gật đầu, ngữ khí trầm trọng: "Nếu là bình thường thế lực, ta cũng không cần triệu tập chư vị. Nhưng cái này Thái Diễn Đế triều khác biệt, truyền ngôn vị kia Diễn Đế bệ hạ, một trưởng liền hủy diệt 9 vị đỉnh phong vô địch chí tôn. Việc này nếu là thật, tu vi của hắn nhất định là chuẩn đế cấp bậc, thậm chí viễn siêu phổ thông chuẩn đế. Đáng tiếc lúc ấy ta đi trễ một bước, không thể tận mắt nhìn thấy hắn xuất thủ, nếu không cũng không trở thành như thế lưỡng nan. Hắn tình huống hiện tại là đoán không được Thái Diễn Đế triều chân chính thực lực. Thêm nữa hắn Thanh Vân Tông cũng là đế tông, trong tông còn có chuẩn đế lão tổ tọa trấn. Nếu là vô duyên vô cớ hướng đồng cấp thế lực cúi đầu, ngày sau tông môn danh dự quét rác, ai còn dám gia nhập hắn Thanh Vân Tông? Cái này nếu là đi ra ngoài bên ngoài, đoán chừng sẽ bị nói thành không có chứng tông môn. Nếu là Thái Diễn Đế triều thực lực viễn siêu Thanh Vân Tông, hắn cũng không cần như thế xoắn xuýt, trực tiếp giao ra Lục Tuyết Kỳ liền là. Nếu là Thái Diễn Đế triều thực lực kém xa hắn Thanh Vân Tông, kia liền càng không cần xoắn xuýt, trực tiếp tới cửa bị diệt liền là. Một lát sau, chư vị trưởng lão đều xem hết thư tín, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đại trưởng lão trước tiên mở miệng, ngữ khí kiên định: "Tông chủ, Tuyết Kỳ chính là ta Thanh Vân Tông vạn năm qua thiên kiêu số 1, thậm chí có hy vọng trùng kích chuẩn đế chi cảnh. Nếu là cứ như vậy giao ra, không xuất thiên năm, ta Thanh Vân Tông nhất định đi hướng suy bại." Tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu phụ họa, đại trưởng lão nói có lý, là thật sâu sắc. Lão tổ thọ nguyên đã không đủ 100 năm, nếu là không người kế tục đột phá chuẩn đế, đây đối với ta Thanh Vân Tông mà nói, nhất định là hủy diệt tính. Không giao ra đi, ta Thanh Vân Tông còn có tái hiện huy hoàng khả năng, một khi giao ra, ta Thanh Vân Tông. Tất cả trưởng lão trong lòng nặng nề, nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Thanh Vân Tông có thể có được hôm nay thể lượng, địch nhân tự nhiên không thiếu. Cái này nếu là tại chọc một vị đế triều, đối Thanh Vân Tông ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Vì thế, lão tổ thậm chí đã sớm quyết định, tại thọ nguyên hao hết thời khắc, tiến về thế lực đối địch tự bạo, là tông môn giảm bớt áp lực. Nhị trưởng lão nói tiếp: "Tông chủ, tuyệt không thể giao người. Tuyết Kỳ thiên phú mọi người rõ như ban ngày, chúng ta ở trên người nàng hao phí vô số tài nguyên, há có thể không công vì người khác làm áo cưới?" Cựu trưởng lão tính tình nóng nảy, lập tức vô án phụ họa: "Ta đồng ý nhị trưởng lão thuyết pháp. Thực sự không được, liền để lão tổ đi Thái Diễn Đế thành tự bạo, lôi kéo cái kia Diễn Đế cùng một chỗ bồi táng." Chương 16, Tàng Kiếm Phong chết trước tuyệt. Chương 16, Tàng Kiếm Phong chết trước tuyệt. Lời này vừa ra, nghị sự điện bên trong không khí trong nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão ý thức được mình thất ngôn, cúi bít túi đầu xuống, nhỏ giọng giải thích: "Lão tổ bất giận, ta chỉ là tức đến chập mạch rồi, thuận miệng nói một chút mà thôi." Tiếng nói vừa ra, trong điện ngưng trệ không gian mới khôi phục lưu động. Cựu trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một mặt lòng còn sợ hãi. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo vội vàng la lên: "Tông chủ, các vị trưởng lão, việc lớn không tốt. Chuẩn bị ra ngoài lịch luyện đệ tử khẩn cấp hồi báo, Thái Diễn Đế triều đại quân đã đem tông môn bao bọc vây quanh, bây giờ bất luận kẻ nào đều không cho phép ra vào." Lý Tiêu nhướng mày, cùng người khác trưởng lão liếc nhau, nhao nhao phóng thích thần thức dò xét. Một lát sau, đám người thu hồi thần thức, cựu trưởng lão khinh thường nói: "Bất quá là chút đám ô hợp, cái kia thống soái cũng mới thánh hoàng thất trọng, không đủ gây sợ." Đại trưởng lão lại thở dài, lời tuy như thế, nhưng cái này đủ để cho thấy Diễn Đế thái độ. Nhị trưởng lão đầy mặt thần sắc lo lắng: "Tông chủ, đại quân lâu khốn phía dưới, tông môn đệ tử không cách nào đi ra ngoài lịch luyện, cứ thế mãi, tất nhiên sẽ nghiêm trọng trở ngại tông môn phát triển a." "Sợ cái gì?" Cựu trưởng lão đông nhiên vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói: "Một cái thánh hoàng thất trọng tiểu lâu la, ta một người liền có thể giải quyết." Vừa dứt lời, ngoài điện lại truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Một tên chấp sự bên ngoài lo lắng bẩm báo: "Tông chủ, không xong, tứ trưởng lão mệnh bại nát." Lý Tiêu thân hình đông nhiên đứng lên, lòng bàn tay pháp tắc trong nháy mắt tuôn ra, nặng nề cửa đá ứng thanh mở ra, tên kia chấp sự lảo đảo chạy vội tiến đến: "Tông chủ, nói rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lý Tiêu thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác lạnh thấu xương. Chấp sự thở hổn hển nói: "Phụ trách trông giữ mệnh bài các đệ tử bẩm báo, bọn hắn thông lệ tuần sát lúc phát hiện tứ trưởng lão mệnh bài đã vỡ vụn nhiều ngày. Về sau phái người điều tra mới biết được, tứ trưởng lão tự mình tiếp cái nhiệm vụ, tiến về Thái Diễn Hoàng Triều, hiệp trợ một vị vương gia ám sát Thái Diễn Hoàng Triều hoàng đế. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đại trưởng lão đông nhiên mở miệng, tông chủ, ngươi nói cái này Thái Diễn Hoàng Triều, có thể hay không liền là bây giờ Thái Diễn Đế Triều? Toàn bộ Trung Châu chỉ có một cái Thái Diễn. Cựu trưởng lão tức giận đánh gãy, lập tức chuyển hướng Lý Tiêu, ngựa khí càng kích động, tông chủ, cái này Thái Diễn Đế Triều đơn giản khinh người quá đáng, giết chúng ta trưởng lão, còn dám tới cửa đến đòi muốn tuyết kỷ, ta tuyệt không đồng ý. Hắn lần nữa trùng điệp chụp về phía bàn, chấn động đến chén ngọn rung động, Thanh Vân Tông muốn diệt vong, ta Tàng Kiếm Phong chết trước tuyệt. Lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão chỉ cảm thấy huyết mạch sôi trào, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý, đại trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên vô bản, cất cao giọng nói, tông chủ, ta đồng ý lão cựu thuyết pháp, cùng lắm thì chúng ta mở ra hộ tông đại trận. Hán Diễn Đế dù có thủ đoạn thông thiên, thật chẳng lẽ có bản lĩnh công phá ta Thanh Vân Tông truyền thừa trăm vạn năm trận pháp không thành? Nhị trưởng lão vội vàng phụ họa, trong giọng nói tràn đầy tự tin, tông chủ, ta cũng đồng ý. Hộ tông đại trận một khi khởi động, cho dù là chuẩn đế ngũ trọng cường giả cũng oanh không ra, Hán Diễn Đế mạnh hơn, còn có thể sánh vai chuẩn đế ngũ trọng đại năng không thành. Còn lại trưởng lão nhao nhao hưởng ứng, tông chủ, chúng ta cũng đồng ý đề nghị của đại trưởng lão. Chỉ cần bảo vệ tuyết kỳ, ngày sau ta Thanh Vân Tông vẫn như cũ có thể sừng sững tại Trung Châu chi đỉnh. Nghe đám người khẳng khái phân trần, Lý Tiêu cao mày, đầu ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Muốn đúng như các trưởng lão nói, chỉ dựa vào hộ tông đại trận liền có thể gối cao không lo, việc này cũng là đơn giản. Có thể thế sự biến ảo, lòng người khó dò, sự thật coi là thật dễ dàng như vậy. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, thanh âm xuyên thấu hư không, lão tổ, ngài nghĩ như thế nào? Lời này rơi xuống đất, huyên áo đại điện trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Tất cả trưởng lão trong lòng nhất lắm, chẳng lẽ lão tổ cũng không hề rời đi? Sau một khắc, một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm trong điện chậm rãi quanh quẩn, mang theo tuế nguyệt lắng động nặng nề cảm giác. Lý Tiêu, ngươi phái người đi dò xét một cái Thái Diễn quyết tâm. Nếu là bọn họ không chịu lui binh, liền đem đây hết thảy nói cho Tần Phạm. Như thế, tất cả khốn cảnh tự sẽ giải quyết dễ dàng. Tất cả trưởng lão đều là sững sờ, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Bọn hắn biết Tần Phạm cùng Lục Tuyết Kỳ lưỡng tình tương duyệt, có thể nói cho Tần Phạm, lại có thể có làm được cái gì? Nhị trưởng lão lòng tràn đầy nghi hoặc, lão tổ, Tần Phạm bất quá là từ nhỏ trong gia tộc đi ra đệ tử, nói cho hắn biết việc này, thật có hiệu quả sao? Cựu trưởng lão cũng nói, lão tổ, Tần Phạm thiên phú mặc dù nghịch thiên, nhưng hôm nay cũng chỉ là thánh giả cảnh. Cho dù muốn trưởng thành đến chúng ta bực này tu vi, cũng cần hao phí không bao lâu ngày, nói cho hắn biết coi là thật hữu dụng. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn chỉ có trầm mặc, lão tổ tựa hồ đã rời đi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Lý Tiêu trên thân. Nghe lão tổ lời nói bên trong ý tứ, cái này Tần Phạm tựa hồ thật có thể giải quyết việc này. Mà trong đó bí ẩn, tông chủ tựa hồ cũng biết. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tông chủ, lão tổ cử động lần này không phải là muốn họa thủy đông dẫn. Nếu là như vậy, vậy cái này Tần Phạm. Hắn nói xong, con mắt chăm chú khóa lại Lý Tiêu. Lý Tiêu chậm rãi ngồi xuống, nhẹ gật đầu, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão, ngươi đi dò xét Thái Diễn quyết tâm, Tần Phạm bên kia, ta đến liên hệ. Tất cả trưởng lão chấn động trong lòng, thật chẳng lẽ như bọn hắn suy nghĩ? Nhị trưởng lão vội vàng truy vấn, tông chủ, chẳng lẽ Tần Phạm hắn? Lý Tiêu đưa tay đánh gãy hắn, ngựa khí chắc chắn, thêm lời thừa thãi, bổn tông chủ không tiện nói. Nhưng các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tại cái này năm diễn chân giới, dám trêu chọc Tần Phạm người có, nhưng tuyệt không bao quát hắn Diễn Đế. Lời này vừa ra, tất cả trưởng lão trong lòng đã có suy đoán. Xem ra cái này Tần Phàm phía sau, không có ai biết cường đại bối cảnh. Sự thật cũng đúng như là bọn hắn suy nghĩ, chỉ là trong đó chân chính mấu chốt, chỉ có Lý Tiêu cùng lão tổ biết. Tần Phàm sau lưng, đứng đấy một vị đại đế tàn hồn. Cho dù chỉ là tàn hồn, cũng không phải bình thường chuẩn đế có khả năng so sánh. Phải biết, toàn bộ năm diễn chân giới, đại đế cũng sớm đã là tồn tại trong truyền thuyết. Cựu trưởng lão, còn không mau đi. Lý Tiêu gặp hắn ngây người, không khỏi thúc giục. Cựu trưởng lão chính suy tư Tần Phàm phía sau kinh khủng thế lực, nghe vậy bỗng nhiên hoàn hồn, ta cái này đi. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xông ra nghị sự đại điện. Lý Tiêu thì từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một viên phong cách cổ xưa đưa tin lệnh bài. Đây là lúc trước Tần Phàm đến Thanh Vân Tông lúc, hắn mặt dạn mày dày thay đổi. Không do dự nữa, đầu ngón tay hắn linh lực phun trào, truyền đi giải rác số lượng, Tần Tiểu Hữu, Tuyết Kỳ nguy rồi, mau tới. Đưa tin hoàn tất, Lý Tiêu tướng lệnh bài thu hồi, lặng lặng ngồi tại chủ vị chờ đợi. Về phần Thái Diễn Đế triều thái độ, hắn căn bản muốn không để ý vô luận đối phương lui không lui binh, dám trêu chọc hắn Lý Tiêu, dám đánh Lục Tuyết Kỳ chủ ý cái này Thái Diễn Đế triều, đã có đường đến chỗ chết. Chương 17, làm tổn thương ta hướng đem người chết chương 17, làm tổn thương ta hướng đem người chết Thanh Vân Tông một chỗ lịch sự tao nhã trong đình viện. Một đạo thon dài thân ảnh từ trong phòng tu luyện chậm rãi đi ra. Nàng thân mang một bộ màu trắng trang phục, đem linh lung tinh tế tư thái câu lạc đắc vừa đúng. Vòng eo tinh tế chặt chẽ, không có nửa phần thừa, hiển thị rõ thẳng tắp khí khái. Hai chân thẳng tắp thon dài, cất bước ở giữa tự mang người sống chớ gần lạnh lẽo khí chàng. Chính là Thanh Vân Tông đại sư tỷ Lục Tuyết Kỳ. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài viện truyền đến. Người còn chưa tới, thanh âm đã truyền đến, Lục sư tỷ. Không xong, xảy ra chuyện lớn. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem chạy như bay đến tiểu sư muội, ngựa khí bình thản không gợn sóng, chuyện gì như thế kinh hoàng? Tiểu sư muội thở hổn hển nói, Lục sư tỷ, toàn bộ Thanh Vân Tông đều chuyển khắp. Thái Diễn Đế triều Diễn Đế muốn nạp ngươi làm phi, với lại hắn đã phái đại quân đem tông môn bao bọc vây quanh, bây giờ chúng ta chỉ có thể ở tông môn trong vòng phương viên chăm dặm hoạt động. Lục Tuyết Kỳ lông mày cau lại, giống như đang nhớ lại cái này Thái Diễn Đế Triều. Tiểu sư muội vội vàng giải thích, sư tỷ, cái này Thái Diễn Đế Triều là trước đây không lâu mới tấn thăng, trước đó là Thái Diễn Hoàng Triều. Lục Tuyết Kỳ lúc này mới chợt hiểu, có được chuẩn đế thế lực, đều là bọn hắn những này hạch tâm đệ tử nhất định phải nhớ kỹ. Mới tấn thăng, cũng khó trách nàng chưa từng nghe qua cái này đế triều. Tông chủ cùng các vị trưởng lão nói thế nào? Giọng nói của nàng vẫn như cũ bình thản, phản phất việc này cùng mình không hề quan hệ. Tiểu sư muội tiếp tục nói, tin tức truyền đến về sau, tông chủ lập tức triệu tập các trưởng lão mở đại hội. Vừa rồi ta nhìn thấy cựu trưởng lão hướng phía Thái Diễn Đế Triều đại quân phương hướng đi, hẳn là đi thương lượng. Tông chủ để cho ta nói cho ngươi, nàng đã đưa tin cho Tần Phàm. Nâng lên Tần Phàm hai chữ, tiểu sư muội trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia mê luyến cùng sùng bái. Đưa tin cho Tần Phàm. Lục Tuyết Kỳ khinh khinh gật đầu, nhếch miệng lên một vòng mấy không thể xem xét độ cong, vậy liền không sao. Dứt lời, nàng cất bước hướng phía tông môn nghị sự đại điện phương hướng đi đến. Nàng đồng dạng biết Tần Phàm bí mật, đối với cái này cái gọi là nguy cơ, căn bản không để ở trong lòng. Một cái nho nhỏ đế triều mà thôi, tại Tần Phàm vị lao sư kia trước mặt, bất quá là bụi bặm thôi. Về phần vị này diễn đế, ngay cả đụng nàng một sợi tóc cũng không xứng. Tiểu sư muội nhìn qua Lục Tuyết Kỳ thong dong bóng lưng rời đi, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, đây chính là có cường giả che chở lực lượng sao? Ngay cả đế triều uy hiếp đều không để vào mắt. Cảm khái, nàng đội vàng bước nhanh đi theo. Cách đó không xa trong góc, một bóng người lặng yên hiện hiện, chính là Tiểu Điệp. Nàng nhìn qua Lục Tuyết Kỳ bóng lưng, tự lẩm bẩm, chắc không được bệ hạ sẽ động tâm, nguyên lai là dạng này một vị cao lãnh mỹ nhân. Dạng này dung mạo cùng khí chất, chinh phục bắt đầu hẳn là rất có cảm giác thành tựu a. Chẳng lẽ nam nhân đều thiên vị cái này một cái? Nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo vợ, nâng bút viết xuống, bệ hạ yêu thích chi 3.001, cao lãnh cấm dục, da trắng mỹ mạo, chân dài eo nhỏ nhắn, khí chất chắc tuyệt. Viết xong về sau, nàng đem vợ cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, thân ảnh lần nữa biến mất. Chỉ để lại một câu như có như không nói nhỏ trong không khí phiêu tán, lần sau theo tướng quân nhất kiến bệ hạ, liền đổi một thân màu trắng trang phục, học kiệm lời ít nói, giả ra cao lãnh bộ dáng thử một chút, nói không chừng bệ hạ liền có thể chú ý tới ta. Thanh Vân Tông nghị sự đại điện bên trong. Ngoài điện quang ảnh khẽ nhúc đích, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh chậm rãi mà đến. Lý Tiêu trông thấy người tới, trên mặt trong nháy mắt đẩy ra một vòng nhu hòa ý cười. Tuyết Kỳ, ngươi yên tâm, ta đã đem chuyện này nói cho Tần Phàm, hắn hồi âm nói đang tại chạy tới trên đường. Đối với Lục Tuyết Kỳ, Thanh Vân Tông trên dưới từ trước đến nay che chở đầy đủ. Cái này không chỉ có bởi vì nàng là tông môn vạn năm qua thiên tiêu số 1, càng là bởi vì Tần Phàm nguyên nhân. Mới đầu hai người mến nhau lúc, trên tông môn hạ không một người đồng ý, dù sao Tần Phàm xuất thân phổ thông gia tộc, cùng Thanh Vân Tông thiên chi tiêu nữ cũng không xứng đôi. Ai có thể nghĩ, Tần Phàm thiên tư chắc tuyệt đến kinh người, dùng lần lượt biểu hiện kinh diễm hung hăng đánh Thanh Vân Tông mặt. Lý Tiêu thậm chí không tiếp tự mình ra mặt muốn chia rẽ hai người, lại ngoài ý muốn dẫn xuất Tần Phàm sau lưng vị kia thâm bất khả trắc lão sư. Nếu không phải Tần Phàm mở miệng cầu tình, hắn đã khó giữ được tính mạng. Về sau thiên tiêu tranh tài, Tần Phàm càng là một tiếng hót lên làm kinh người, chấn kinh toàn bộ năm diễn chân giới. Từ nay về sau, Thanh Vân Tông bên trong lại không người dám đối quan hệ của hai người nói nửa chữ không. Bái kiến sư tôn. Lục Tuyết Kỳ hạ thấp người thi lễ một cái, dáng người thanh nhã. Lý Tiêu gật đầu ra hiệu, ngồi đi, chúng ta yên lặng chờ cựu trưởng lão tin tức. Vừa dứt lời, một cỗ cuồng bạo khí tức liền từ phương xa cuốn tới. Ngay sau đó, một cỗ khác nồng đậm sát phạt chi khí tới ba trạm. Hai đạo khí tức dương cung bạc kiếm, trong nháy mắt tràn ngập đến cả tòa Thanh Vân Tông. Trong điện đám người cùng nhau ngước mắt nhìn về nơi xa, đồng thời đem thần thức điên cuồng tuôn ra, hướng phía khí tức chuyển đến phương hướng tìm kiếm. Nơi đó, hai bóng người chính kích liệt giao phong. Một phe là cựu trưởng lão, một cái khác mới là vị thân mang ngân giáp nữ tử. Cái này sao có thể? Cái này Thái Diễn Tông soái, thế mà có thể tại lão cựu thủ hạ chống nổi trăm chiêu? Sa không chỉ, các ngươi nhìn kỹ, nàng mặc dù cố hết sức, nhưng chiêu thức lại công thủ có độ. Theo ta thấy, chống đỡ ngàn chiêu cũng không phải là việc khó. Như thế kinh thế kỳ tài, trước kia tại sao không có nghe qua? Trong điện các trưởng lão nghị luận ở mỹ, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Lý Tiêu sắc mặt ngưng tụ, lúc này phân phó nói, nhanh mở ra hộ tông đại trận, đừng để hai người chiến đấu dư ba thương tổn tới môn hạ đệ tử. Mấy vị phụ trách điều khiển trận pháp trưởng lão không dám trì hoãn, lập tức bấm pháp quyết. Một lát sau, một tầng nồng đậm màu xanh màng ánh sáng bao phủ toàn bộ Thanh Vân Tông, đem ngoại giới cuồng bạo năng lượng ngăn cách bên ngoài. Cùng lúc đó, Thanh Vân Tông ngoài trăm dặm thiên khung phía trên, lôi vân cuộn cuộn, cuồng phong gào thét. Hai đạo quang ảnh giao thoa không ngừng. Tô Anh sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối diện cựu trưởng lão. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lão nhân này tính tình như thế nóng nảy. Nàng bất quá là dựa theo mệnh lệnh của bệ hạ, cự tuyệt lui binh yêu cầu, lão già này không nói hai lời liền trực tiếp động thủ. Phía dưới, ngàn vạn thái diễn tướng sĩ xếp chỉnh tề quân trận, đem tự thân khí thế tập hợp thành một luồng, ngăn cản hai người chiến đấu tiêu tán ra kinh khủng dư ba. Tô Anh gặp phía dưới tướng sĩ không ngại, cảm thấy an tâm một chút, lập tức tập trung ý chí, toàn tâm toàn ý địa đầu nhập vào trong chiến đấu. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Tô Anh khí tức dần dần hỗn loạn, bại tướng đã lộ ra. Cựu trưởng lão bắt lấy một sơ hở, toàn thân lôi quang tăng gọn, như là một tôn lôi thần hàng thế, nồi đất lớn nắm đấm lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh vào Tô Anh hồng anh thương bên trên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Tô Anh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng theo thân thương truyền đến. Nàng thân hình bay ngược mà xuống, thời khắc mấu chốt cưỡng ép ổn định thân hình, lơ lửng ở giữa không trung. Cổ họng một trận nganh ái, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một tia chói mắt đỏ tươi. Cựu trưởng lão đứng ở thương khung chi đỉnh, râu tóc ở trong ánh chớp bay phất phới, quanh thân lôi điện cuộn trào mãnh liệt, khí thế càng kinh khủng. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, dẫn động cựu thiên tri thượng lôi đỉnh chi lực, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh to lớn lôi mâu, tản ra làm người sợ hãi hủy diệt tính khí tức. Tiểu bối, có thể bước ra lão phu cựu tiêu lôi bí, ngươi đủ để kiêu ngạo. Lôi mâu thành hình máy mắt, thiên địa biến sắc, vạn dặm trời trong nháy mắt bị lăn lộn lôi vân bao trùm. Tô Anh con ngươi co rụt lại, toàn thân lông tơ đứng đấy, một cỗ mãnh liệt tử vong cảm giác bao phủ toàn thân. Một kích này uy lực, nàng đã bất lực ngăn cản. Ánh mắt đảo qua phía dưới đi theo nàng tướng sĩ. Đạo này lôi mâu nếu là rơi xuống, quân trận tất phá, ngàn vạn tướng sĩ cũng sắp chết thương thảm trọng. Tô Anh ngước mắt nhìn về phía thương khung, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Nàng không chần chờ nữa, đem toàn thân linh lực điên cuồng rót vào Hồng Anh thương bên trong. Trong chốc lát, thân thương phát ra ông ông thanh minh, trong nháy mắt tách ra sáng chói chói mắt mơn mang. Đến, chiến. Thanh quát vạch phá bầu trời, Tô Anh thân hóa ngân long, nghịch thiên mà lên, phóng tới cái kia đẩy trời lôi hải. Tướng quân. Phía dưới tướng sĩ sợ vỡ mật, nhao nhao phát ra tê tâm liệt phế la lên. Cựu trưởng lão trong mắt kinh ngạc lóe lên, chợt hóa thành ngân lệ, tự chịu diệt vong. Cánh tay hắn nổi gân xanh, trong tay lôi mâu đang muốn ném ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông, một đạo tuyên cổ kiếm minh từ cách xa chân trời chuyển đến. Kiếm minh kéo dài, mang theo áp đảo hết thảy uy thế, trong nháy mắt lấn át gào thét lôi đỉnh, chuyển khắp vạn dặm sơn hà. Ngay sau đó, một đạo trầm ổn mà thanh âm uy nghiêm từ xa đến gần, chữ chữ âm vang, sát ý nghiêm nghị, thái diễn đế triều, mông điểm ở đây. Làm tổn thương ta hướng đem người, giết không tha. Chương 18, nàng ngực không có ta đẩy đặn chương 18, nàng ngực không có ta đẩy đặn cựu trưởng lao sắc mặt đột biến, đang muốn ném ra lôi mâu cánh tay bỗng nhiên dừng lại. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, một vòng lạnh thấu xương kiếm quang tại trong con mắt cấp tốc phóng đại. Trong chốc lát, cực hạn cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân, thẳng dậy hắn tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đứng đấy. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đến uy, càng làm cho đáy lòng của hắn dâng lên khó mà ngăn chặn run rẩy cùng sợ hãi. Không, lão phu không thể chết, phá cho ta. Trong lúc nguy cấp, cựu trưởng lão cương ép đè xuống đáy lòng sợ hãi, không để ý tới Tô Anh thế công, cánh tay nhanh quay ngược trở lại, đem lôi mâu hung hăng ném hướng kiếm quang đánh tới phương hướng. Ngay tại hắn coi là một kích này có thể tranh thủ một lát đào vong thời gian lúc, một vòng chói mắt huyết quang đã từ bộ ngực hắn phiêu khởi. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm xuyên qua lồng ngực vết thương, trong con mắt chiếu lại lấy vừa rồi hình tượng. Mình toàn lực tế ra lôi mâu bị kiếm quang trong nháy mắt đánh nát, cái kia đạo đoạt mệnh quang hoa không trở ngại chút nào địa xuyên thấu hư không, trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại thể nội điên cuồng lan tràn. Nguyên thần của hắn, xương cốt, huyết nục đang hô hấp ở giữa liền hóa thành đầy trời tinh mảnh. Trước khi chết cuối cùng thoáng nhìn, hắn trông thấy một đạo đen kịt lưu quang lấy siêu việt tư duy tốc độ phá không mà tới, trước một cái chớp mắt còn tại chân trời, tiếp theo một cái chớp mắt đã vắt ngang trong chiến trường. Lưu quang tán đi, một chi 10 vạn người quân đội thình lình hiện hiện. Bọn hắn thân mang thống nhất huyền đen chiến giáp, áo giáp bên trên khắc rõ hoa văn phức tạp, tản mát ra làm cho người hít thở không thông nặng nề sát khí. Mỗi một tên lính đều mặt không biểu tình, ánh mắt như là vạn năm hàn băng, thuần túy sát lục ý chí tại trước trận ngưng tụ, chỉ một chút cũng làm người ta tâm thần kịch chấn. Càng làm cho người ta kinh hãi là, chi quân đội này bên trong không ai tu vi thấp hơn thánh giả cảnh. Quân đội phía trước nhất, một vị thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị tướng lĩnh đứng tựa vào kiếm, chỉ dựa vào cái kia thống ngự vạn quân khí thế, liền so bất kỳ áo giáp đều càng có cảm giác áp bách. Tô Anh gọn mạnh thân hình dừng ở khoảng cách cựu trưởng lão 10 mét có hơn, thẳng đến tận mắt nhìn thấy kiếm quang nát mâu, sâu ngực, lại đến cựu trưởng lao hóa thành tinh mảnh tiêu tán, nàng mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Tay nàng nắm Hồng Anh thương đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía chi kia đột nhiên xuất hiện quân đội, trong mắt tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ cùng rung động. Đây chính là trấn ngục quân. Bệ hạ, ngươi ẩn tàng thật tốt sâu, ngay cả ta cũng không biết còn có dạng này một chi vương bài quân đội tại. Đế Diễn cái kia bá đạo tuyệt luân thân ảnh tại nàng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, còn có một tia mê luyến ở trong đó. Phía dưới, Thiên Anh Tinh Loan quân đã sớm ngây ra như phỗng. Bọn hắn kinh hãi phát hiện, chi này vẹn vẹn 10 vạn người quân đội ngưng tụ lại tới khí thế, lại so với bọn hắn ngàn vạn đại quân còn cường thịnh hơn mấy lần. Thanh Vân Điện nghị sự đại điện bên trong, Lý Tiêu cùng mấy vị trưởng lão nhìn thấy ngoài trăm dặm một màn kia, trực tiếp đằng địa một cái đứng lên đến. Mấy người dưới thân thể ý thức run rẩy mấy lần, mới vi vi bình phục. Liền ngay cả luôn luôn phong khinh vân đạm Lục Tuyết Kỳ, cũng không nhịn được nhíu mày. Trong đại điện lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Một lát sau, Lý Tiêu mới khó khăn phun ra hai chữ, "Chuẩn đế." Đột nhiên, một vị râu tóc bạc trắng lão giả áo xám xuất hiện tại cửa đại điện. Hắn còn lương thân thể, trầm giọng nói, cái này thái diễn đế triều, thế mà còn có vị thứ hai chuẩn đế, lão hủ còn nhìn không thấu sâu cạn của hắn. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người không khỏi trong lòng kịch chấn. Lý Tiêu vội vàng mang theo Lục Tuyết Kỷ cùng mấy vị trưởng lão tiến lên. Lão tổ, ngài thế nhưng là chuẩn đế nhị trọng đại năng, như thế nào nhìn không thấu tu vi của hắn? Lão giả áo xám ngưng trọng gật đầu, xác thực nhìn không thấu. Hắn lời nói xoay chuyển, trầm giọng hỏi, tần phàm còn chưa tới sao? Lý Tiêu lấy ra đưa tin lệnh bài nếm thử liên lạc, mấy tức sau ngưng trọng đáp lời, lão tổ. Tần Phạm còn tại từ Đông Hoang hướng nơi này đuổi, chúng Liền Châu đều không có tiến, hắn nói chí ít còn cần nửa năm mới có thể đến. Nửa năm? Mọi người sắc mặt biến đổi. Nửa năm sau đến, món ăn cũng đã lạnh. Lão giả áo xám quay đầu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, "Tuyết Kỳ, ngươi có Tần Phạm đưa tin lệnh bài, nhanh chóng nói cho hắn biết tình huống nguy cấp, cần phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến." Lục Tuyết Kỳ nghe vậy sắc mặt biến hóa, không dám trì hoãn, lập tức đưa tin nói rõ nguy cơ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Phạm hồi âm liền chuyển đến. "Lão tổ, Tần Phạm một lúc lâu sau liền có thể đuổi tới." Nghe nói như thế, lão giả áo xám cùng Lý Tiêu căng cứng thân thể mới thoáng buông lỏng. Bọn hắn rõ ràng khẳng định là Tần Phạm bị kia thần bí lão sư xuất thủ. Lão giả áo xám lập tức dặn dò, "Tuyết Kỳ, mục tiêu của bọn hắn là ngươi. Ngươi theo chúng ta tiến đến thương lượng, cần phải kéo dài một canh giờ, các loại tần phẩm đến. Lục Tuyết Kỳ nắm chặt đưa tin ngọc bội, thanh lãnh trên khuôn mặt tràn đầy ngưng trọng. Nàng rõ ràng, nếu là không cách nào chống nổi cái này một canh giờ, mình liền có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Yên tâm đi lão tổ, một canh giờ, ta có thể giữ vững. Sau đó, đám người đem Lục Tuyết Kỳ bảo hộ ở giữa, hướng phía ngoài sơn môn đi đến. Ngoài trong dặm, Tô Anh chủ động tiến lên ôm quyền hành lễ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mông Điểm thần sắc lãnh đạm đáp lại, ta chính là trấn ngục quân thông soái Mông Điểm, phụ mệnh bắt Lục Tuyết Kỳ. Các ngươi Thiên Anh Tinh Loan quân nhiệm vụ đã kết thúc, lập tức lui lại ngàn dặm. Ngoài ra, đuổi bắt Lục Tuyết Kỳ về sau, toàn quân theo ta hồi triều, tiến vào Cửu Trọng Thiên Hoàn Tháp tu luyện. Tuân mệnh, Mông tướng quân. Tô Anh lúc này quay người truyền lệnh, Thiên Anh Tinh Loan quân nghe lệnh, toàn viên lui lại ngàn dặm. Phía dưới tướng sĩ không dám trì hoãn, cấp tốc có thứ tự triệt thoái phía sau. Trấn ngục quân, theo bản tướng quân tiến về Thanh Vân Tông. Mông Điểm ra lệnh một tiếng, quân đội lập tức khởi hành. Tô Anh đang do dự muốn hay không đi theo nhìn xem, bên cạnh liền truyền đến tiểu điệp thanh âm, tướng quân. Nàng quay đầu nhìn lại, hỏi, thế nào? Cái kia Lục Tuyết Kỳ thật cùng vẽ lên nhất trí. Tiểu điệp gật đầu, sắc thực đẹp, chỉ là tính tình quá lạnh, ta không quá ưa thích. Tô Anh trong mắt tinh quang lóe lên, xinh đẹp liền tốt. Đi, chúng ta theo sau nhìn một cái. Tiểu điệp vừa rồi cũng ở phía xa mắt thấy trấn ngục quân như thế, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Thanh Vân Tông hộ tông đại trận ngay cả chuẩn đế ngũ trọng cường giả đều không làm gì được, trấn ngục quân có thể đem cái này sát rùa tử gõ mở sao? Mang theo cái này hiếu kỳ, nàng đội vàng đi theo, tướng quân, chờ ta một chút. Đối với sau lưng cùng lên đến hai người, Mông Điểm cũng không có để ở trong lòng. Giáng lâm cái thế giới này trước đó, hắn đã biết Thái Diễn Đế triều cơ sở tin tức, cũng biết những thiên quân này chủ tướng đều là bệ hạ từ từng cái trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới chọn lựa cô nhi tỉ mỉ bồi dưỡng mà thành, có thể được bệ hạ trọng dụng, hắn trung tâm không thể nghi ngờ. Dù sao bệ hạ thế nhưng là sống 100.000 năm vô thượng tồn tại, nếu là có hai lòng, há có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Thanh Vân Tông ngoài sân môn, Lý Tiêu một đoàn người lăng không đứng tại hộ tông đại trận bên trong, nhìn qua nơi xa đen nghị quân đội chậm rãi tới gần, làm cảm giác được chi quân đội này toàn viên đều tại thánh giả cảnh trở lên lúc. Mấy vị trưởng lão con ngươi co rụt lại, hầu kết không ngừng nhấp nô, trong lòng tràn đầy rung động. Một lát sau, Mông Điểm mang theo trấn ngục quân tại đại trận ngoài trăm thước dừng lại. Tô Anh cùng Tiểu Điệp mới xuất hiện, ánh mắt liền trực tiếp khóa chặt ở trong trận Lục Tuyết Kỳ trên thân. Tiểu Điệp, ngươi nhìn nàng, ngực không có ta đầy đặn, cũng liền cao hơn ta như vậy một chút, vậy hạ đến cùng coi trọng nàng cái nào điểm? Tô Anh tiến đến Tiểu Điệp bên hai, hạ giọng nói thầm. Tiểu Điệp mở mịt lắc đầu, tướng quân, ta cũng không biết. Chương 19, bản tướng không biết nhân hoàng chương 19, bản tướng không biết nhân hoàng tại hai nữ thảo luận Lục Tuyết Kỳ lúc. Mông Điểm ánh mắt cũng khóa chặt ở trên người nàng. Hắn lấy ra tùy thân chân dung so với, xác nhận không sai về sau, cất cao giọng nói, "Lục cô đường, nhà ta bệ hạ có chỉ, mời ngươi tiến về Thái Diễn hậu cung ở một đoạn thời gian, còn xin theo bản tướng quân rời bước." Lục Tuyết Kỳ hít sâu một hơi, ngựa khí thanh lãnh, không biết tướng quân xưng hô như thế nào. "Lục cô nương gọi thẳng bản tướng Mông Điểm liền có thể." Mông Điểm ngựa khí bình thản, nghe không ra cảm xúc. "Mông tướng quân." Lục Tuyết Kỳ thanh âm đột nhiên cất cao, "Còn xin ngươi trở về chuyển cáo Diễn Đế bệ hạ, tiểu nữ tử đã lòng có sở thuộc, thực sự không tiện tiến về Thái Diễn." Mông Điểm ngữ khí trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, "Lục cô nương cần phải hiểu rõ, bản tướng không phải tại cùng ngươi thương lượng, mà là mệnh lệnh của bệ hạ. Ngươi nếu là ngoan ngoãn theo ta đi, còn có thể bảo đảm Thanh Vân Tông trên dưới bình an. Nếu là khăng khăng chống cự, hôm nay cái này Thanh Vân Tông trên dưới đều đem hóa thành một phiến đất hoang vu." Lục Tuyết Kỳ nhìn thẳng hắn, không chút nào yếu thế, "Mông tướng quân, Diễn Đế bệ hạ cử động lần này cùng trắng trận cướp đoạt dân nữ có gì khác biệt? Việc này nếu là truyền đi, chẳng lẽ không sợ có hại Diễn Đế bệ hạ danh dự? Huống chi ta Thanh Vân Tông không thuộc về Thái Diễn Đế triều, các ngươi Diễn Đế bệ hạ ý chỉ, còn không quản được ta Thanh Vân Tông." Mông Điểm nghĩa chính từ nghiêm, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ cường thế, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Bệ hạ muốn người, bản tướng tự làm toàn lực dâng lên. Cho dù người trong lòng của ngươi ở chỗ này, bản tướng quân cũng tin tưởng, hắn sẽ thức thời đem ngươi hai tay dâng ra. Huống hồ, bệ hạ ý chỉ, há lại cho ngươi cự tuyệt. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, nếu không, đừng trách bản tướng vô lễ. Ngươi! Lục Tuyết Kỳ tức giận đến toàn thân phát run, Mông tướng quân như thế làm việc, đem đương kim nhân hoàng đặt chỗ nào? Mông Điểm mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo, bản tướng chỉ tôn nhà ta bệ hạ, không biết nhân hoàng. Lục Tuyết Kỳ nhất thời nghẹn lời, đáy lòng lửa giận bốc lên. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Thái Diễn tướng quân đơn giản vô pháp vô thiên, ngay cả nhân hoàng uy nghiêm đều không để vào mắt. Lục Tuyết Kỳ cưỡng chế đáy lòng tức giận, cùng áo xám lao giả đám người trao đổi ánh mắt về sau, chậm rãi nói, Mông tướng quân, ta Thanh Vân Tông ở đây đặt chân đã có trăm vạn năm, chưa bao giờ cùng Thái Diễn phát sinh qua xung đột, Diễn Đế bệ hạ muốn nạp ta làm phi, dù sao cũng nên cho cái lý do hợp lý a. Lý do? Mông Điểm kiêu mi, trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn. Lục cô nương theo ta về đế đô, tự mình hỏi bệ hạ chính là. Bản tướng chỉ phụ mệnh mang ngươi trở về, còn xin lục cô nương đừng có lại làm hao mòn sự kiên nhẫn của ta. Tiếng nói vừa ra, hắn đặt tại trên chuôi kiếm ngón tay cái khinh khinh vẩy một cái, trường kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ nửa tấc, một đạo hàn quang chợt hiện, trong nháy mắt tràn ngập ra bức người sát khí. Gặp Mông Điểm thái độ quyết tuyệt như vậy, áo xám lao giả tiến lên một bước, chắp tay nói, Mông tướng quân, có thể hay không giản xếp một canh giờ? Tuyết Kỳ là ta Thanh Vân Tông đại sư tỷ, cùng các đệ tử tình nghĩa thâm hậu, chuyến đi này chẳng biết lúc nào có thể về, tốt xấu để nàng thu thập hành trang, cùng mọi người tạm biệt. Một lúc lâu sau, vô luận như thế nào, nàng đều tùy ngươi lên đường. Mông Điểm nhắm mắt không đáp, trong miệng chậm rãi phun ra một chữ, bà. Mông tướng quân. Lý Tiêu vội vàng tiến lên, ngữ khí vội vàng, một canh giờ cũng chờ không kịp sao? Tuyết Kỳ thở nhỏ tại tông môn lớn lên, chẳng lẽ liền nói cơ hội khác cũng không cho nàng? Về sau nàng nếu là thật trở thành quý phi, tại trước mặt bệ hạ nâng lên việc này, đối ngươi Hoạn Lộ sợ là bất lợi à? Đáp lại hắn, chỉ có Mông Điểm băng lánh một chữ, hai. Áo xám lao giả cùng Lý Tiêu mấy người ánh mắt giao hội, trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Tuyết Kỳ lui ra phía sau. Áo xám lao giả trầm giọng nói, một canh giờ, ta Thanh Vân Tông hộ tông đại trận đủ để chống đến Tần Phàm chạy đến. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, thanh âm mang theo cảm kích, lão tổ, sư tôn, vất vả các ngươi. Dứt lời, nàng cấp tốc thối lui đến đám người sau lưng. Một, cuối cùng một chữ rơi xuống trong nháy mắt, Mông Điểm dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Vân Tông hộ tông đại trận trên không. Ngu xuẩn mất hồn, vậy liền đừng trách bản tướng không khách khí. Một màn này đã sớm kinh động đến toàn bộ Thanh Vân Tông. Các đệ tử nhao nhao đi ra tu luyện thất, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh khôi ngô, tiếng nghị luận liên tiếp, muốn trực tiếp vênh phá ta Thanh Vân Tông hộ tông đại trận, quả thực là người si nói mộng, đây chính là năm đó Thanh Vân lão tổ tự tay bố trí, toàn bộ Trung Châu có thể phá giải không đủ 10 người. Ta cược hắn nhiều lắm là để trận pháp nổi lên chút gợn sóng. Ta nhìn ngay cả gợn sóng đều không nổi lên được đến. Nghe phía dưới cười nhạo, Mông Điểm không chần chờ nữa. Bang! Một tiếng thanh thúy kiếm minh vang tận mây xanh, Vạn Lý Chấn Nhạc kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ. Trường kiếm trong tay hắn phi tốc xoay tròn, một cỗ kinh khủng đế uy trong nháy mắt tràn ngập ra. Lượng lớn linh lực cùng lực lượng pháp tắc liên tục không ngừng mà tràn vào thân kiếm. Trong chốc lát, thân kiếm quang mang tăng vọt, dọa người uy năng để thiên địa cũng vì đó rung động. Áo xám lao giả cảm nhận được xuyên thấu qua trận pháp truyền đến cảm giác áp bách, sắc mặt trắng bệch. Không tốt, hắn không phải chuẩn đế tứ trọng. Tất cả mọi người, toàn lực dốc vào linh lực, vững chắc lại trận. Lý Tiêu đám người không dám thất lễ, trong cơ thể linh khí điên cuồng đổ xuống mà ra, hộ tông đại trận trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, tiến nhập toàn lực phòng ngự trạng thái. Kiếm càng lay cây. Mông Điểm quát lạnh một tiếng, đột nhiên đem trường kiếm đẩy ra, một đạo lưu quang kiếm ảnh lao thẳng tới đại trận. Phanh! Kinh khủng khí lãng quét sạch tứ phương. Áo xám lao giả gặp đại trận vẫn như cũ vững chắc, cất tiếng cười to, ha ha ha, ngăn lại. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, áo xám lao giả nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Những nguyên bản đó phong khinh vân đạm Thanh Vân Tông các đệ tử cũng trong nháy mắt sửng sốt, lập tức buộc phát ra hoảng sợ thét lên, mau trốn. Vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn đến toàn bộ đại trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, phanh một tiếng vang thật lớn, hộ tông đại trận ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Vạn Lý Chấn Nhạc kiếm khí thế không giảm, lao thẳng tới áo xám lão giả. Đồng thời, kinh khủng đế uy quét ngang toàn trường. Tu vi không có thánh giả cảnh đệ tử trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thánh giả cảnh trở lên đệ tử, hoặc là xoay người quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, hoặc là trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Chỉ có thánh hoàng, chí tôn cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng duy trì thân hình, gian nan hành động. Cho tới bây giờ, đã mất đi hộ tông đại trận che chở, Thanh Vân Tông nhân tài chân chính kiến thức đến Mông Điểm kinh khủng. Các ngươi bảo vệ Tuyết Kỳ, hắn giao cho ta. Áo xám lao giả cắn răng một cái, toàn thân lực lượng pháp tắc tuôn ra, đón trường kiếm xuống tới. Huyền Vũ Thuẫn. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một mặt to lớn màu xanh cự thuẫn trong nháy mắt trước người thành hình, tản ra nặng nề phòng ngự khí tức. Có thể Vạn Lý Chấn Nhạc kiếm như vào chỗ không người, trực tiếp xuyên thấu tấm chắn, tiếp tục hướng hắn đánh tới. Không tốt. Áo xám lao giả kinh hai muốn tuyệt, tiếp xúc gần đuôi dưới, hắn mới rõ ràng cảm nhận được Mông Điểm kinh khủng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn dùng hết lực khí toàn thân nghiêng người trốn tránh, trường kiếm vẫn như cũ sát thân thể của hắn lướt qua. Phanh một tiếng, hắn nửa người trực tiếp hóa thành hư vô. Áo xám lao giả sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy nhìn về phía Mông Điểm, thanh âm yếu ớt, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn nhưng là chuẩn đế nhị trọng tu vi, cho dù đối mặt chuẩn đế lục trọng cường giả, cũng không trở thành bị một kích trọng thương. Mông Điểm đưa tay một chiêu, Vạn Lý Chấn Nhạc kiếm tự động trở xuống trong tay. Hết ngồi đáy giếng. Chấn Ngục Quân nghe lệnh, bắt Lục Tuyết Kỳ, hủy diệt Thanh Vân Tông. Là tướng quân. 100.000 tướng sĩ cùng kêu lên ứng hỏa, thanh âm rung khắp vân tiêu. Sau đó, bọn hắn như là sói lạc bầy dê, hướng phía Thanh Vân Tông bên trong đệ tử đánh tới. Chương 20, Thiên Mệnh Tần Phàm đuổi tới chương 20, Thiên Mệnh Tần Phàm đuổi tới áo xám lao giả sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị quát, Lý Tiêu, toàn lực bảo vệ Tuyết Kỳ, nhất định phải chống đến Tần Phàm chạy đến. Lý Tiêu mấy người không dám trì hoãn, lần nữa đem Lục Tuyết Kỳ bảo hộ ở trung ương. Đồng thời vận chuyển linh lực, ngăn cản Chấn Ngục Quân thế công. Cảm nhận được nhào tới trước mặt lạnh thấu xương sắc cơ, Lục Tuyết Kỳ vốn là tuyết trắng khuôn mặt càng tái nhợt. Nàng bất động thanh sắc lần nữa hướng Tần Phàm đưa tin, thu được hồi phục trong nháy mắt, nỗi lòng lo lắng mới thoáng yên ổn. Tần Phàm cũng nhanh đến. Rất nhanh, Lý Tiêu mấy vị trí tôn liền bị Chấn Ngục trong quân cường giả trí tôn quân lấy, song phương kịch chiến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Lục Tuyết Kỳ chỉ có thể từng bước lui lại, hướng phía xa xa sơn môn phương hướng hốt hoảng rút lui. Mấy tên Chấn Ngục quân tướng sĩ thấy thế, lập tức từ bỏ đối thủ trước mắt, quay người hướng phía Lục Tuyết Kỳ đuổi theo. Đúng lúc này, Tô Anh đã mang theo tiểu điệp vào ra, cao giọng nói, "Mông tướng quân, Thanh Vân Tông Dương Nhiệt giao cho các ngươi tiêu diệt toàn bộ." Cái này Lục Tuyết Kỳ, ta đi vì ngươi chỗ tới. Mông Điểm không có trả lời, ánh mắt rơi thẳng vào phía dưới hấp hối áo xám lao giả trên thân. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại lao giả bên cạnh thân, trường kiếm mang theo lạnh thấu xương hàn quang, hướng phía đối phương đầu gọt đi. Áo xám lao giả kinh hoàng phía dưới, kéo lấy không chọn bẹn nửa cỗ thân thể miễn cưỡng phản kháng, đồng thời nghiêm nghị uy hiếp. Mông tướng quân, ngươi quả thực muốn cùng ta Thanh Vân Tông cá chết lưới rách. Nói thật cho ngươi biết, Tuyết Kỳ người yêu Tần Phàm, phía sau thế nhưng là đứng đấy một vị đại đế. Đại đế mà thôi. Mông Điểm khinh thường cười lạnh một tiếng. đọc nhấn rõ từng chữ như băng, chết. Hắn thậm chí chưa dùng tới toàn lực, trường kiếm lại lạc, liền chặt đứt áo xám lao giả còn sót lại nửa bên thân thể tàn phế. Hắn mặc dù chỉ là chuẩn đế lục trọng tu vi, nhưng chân chính chiến lực đã tới gần đại đế cấp độ. Cho dù đối mặt chân chính đại đế, hắn cũng có nắm chắc đứng ở thế bất bại. Gặp Mông Điểm ngay cả đại đế đều không để vào mắt, áo xám lao giả trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Vì uy hiếp Mông Điểm, hắn tận lực che giấu Tần Phàm sau lưng chỉ là một vị đại đế tàn hồn sự thật. Lại là không nghĩ, đối phương ngay cả chân chính đại đế đều không để vào mắt. Mông Điểm lười nhác sẽ cùng hắn nói nhảm, trường kiếm lại vùng, áo xám lao giả vốn muốn tự bạo đầu lâu, trong nháy mắt hóa thành cho bụi tiêu tán. Ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, toàn bộ Thanh Vân Tông đã máu chảy thành sông. Hơn 1 triệu tông môn đệ tử sát chết khắp nơi, trải rộng trong núi mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Núi non ở giữa máu tươi thuận thế núi chảy xuôi, cuối cùng tại chân núi đọc lại thành một vũng nhìn thấy mà giật mình huyết chỉ, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Đúng lúc này, nơi xa vọt tới ba đạo nhân ảnh, chính là Tô Anh, Tiểu Điệp, cùng bị dây thừng trói lại Lục Tuyết Kỳ. Mông tướng quân, Lục Tuyết Kỳ ta cho ngươi bắt được, giao cho ngươi. Tô Anh nói xong, liền đem Lục Tuyết Kỳ hung hăng đẩy quá khứ. Mông Điểm đưa tay tiếp nhận, ánh mắt rơi vào Lục Tuyết Kỳ trên mặt, chỉ gặp hai đạo thật sâu dấu bàn tay vô cùng dễ thấy. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tô Anh, ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm. Tô Anh có chút chột dạ, cũng biết tránh đi hắn ánh mắt. Sau đó cố giả bộ chấn định cười nói, là chính nàng đánh, nàng nói biết sai, không nên chạy trốn, liền chủ động quạt mình mấy bàn tay. Lục Tuyết Kỳ bị phong bế miệng mũi, chỉ có thể trừng mắt Mông Điểm ô ô rung động, trong mắt tràn đầy không cam lòng cũng phẫn nộ. Mông Điểm thấy thế, cũng không có hỏi nhiều. Chỉ cần Lục Tuyết Kỳ hoàn hảo vô khuyết, có thể thuận lợi mang về đế đô phục mệnh như vậy đủ rồi. Một chút ngoại thương, trong chiến đấu vốn là không thể tránh được. Hắn đưa tay vung lên, một khung hoa mỹ tuyệt luân phượng liên chống rông xuất hiện giữa không trung, quanh thân điêu khắc tinh mỹ phượng hoàng đồ án, tản ra nhàn nhạt linh quang. Lại vung tay lên, Lục Tuyết Kỳ thân thể liền không bị khống chế bay vào phượng liên bên trong, vững vàng rơi vào trên chỗ ngồi. Tô Anh cùng Tiểu Điệp nhìn qua phượng liên, ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng khát vọng. Tiểu Điệp, ngươi nói đời ta, có cơ hội hay không ngồi lên bộ này phượng liên? Tô Anh bí mật truyền âm hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia ước mơ. Tiểu Điệp chăm chú nhìn phượng liên, thất thần đáp lại, tướng quân, tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể. Tô Anh dùng sức chút đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Đáng tiếc ta vạn trượng hóa tướng công còn không có luyện tới đại thành, không phải vừa rồi trực tiếp giết Lục Tuyết Kỳ, dịch dung thành bộ dáng của nàng gà cho bệ hạ, chẳng phải là một bước lên trời. Tiểu Điệp kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng khuyên nhủ, tướng quân, ngươi cũng không nên làm chuyện điên rồ, ngay cả Mông tướng quân dạng này chuẩn đế đều chỉ có thể thuần phục bệ hạ, có thể thấy được bệ hạ thực lực kinh khủng bực nào. Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, lưu ta một người ở trên đời này, còn có cái gì ý tứ? Ai nha, lừa gạt ngươi. Tô Anh thấy thế, vội vàng an ủi, ta so ngươi còn hiểu hơn bệ hạ. Tự nhiên biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Ta mặc dù muốn lên vị, bất quá cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Nghe nói như thế, Tiểu Điệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cùng Tô Anh trên danh nghĩa là chủ tớ, trong âm thầm đã sớm tình như tỉ muội, tự nhiên không nguyện ý nhìn xem Tô Anh đạp vào không đường về. Không phải Thiên Anh Tinh Loan quân trưởng không quyền, coi như tất cả đều là nàng. Dạng này chẳng phải là khoảng cách bệ hạ càng gần một bước. Ân, nghĩ như vậy, tựa hồ cũng không tệ. Trấn Ngục quân nghe lệnh, lên đường. Mông Điểm ra lệnh một tiếng, đã vơ vét xong Thanh Vân Tông tài nguyên Trấn Ngục quân cấp tốc tập kết. Đúng lúc này, Thanh Vân Tông trên không gian đột nhiên bật mèo, một tòa chói mắt hư không chuyển tông trận ầm vang hiện hiện, tản mát ra cường đại không gian ba động. Làm quang mang tán đi, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng lơ lửng trên không, chính là chạy tới Tần Phàm. Thấy rõ người tới, Lục Tuyết Kỳ trong mắt bắn ra mãnh liệt kinh hỉ, lúc trước sợ hãi cùng tuyệt vọng trong nháy mắt tan thành mây khói, dãy rủa lấy muốn từ Phượng Liễn bên trong đi ra. Cuối cùng lại là không làm nên chuyện gì, Phượng Liễn bên trên có một tầng kết giới, hạn chế nàng hành động phạm vi. Tần Phàm ánh mắt đảo qua phía dưới thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông thảm trạng, trong con mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là hơn 1 triệu Thanh Vân Tông môn nhân, bây giờ toàn bộ ngã xuống. Khi hắn ánh mắt rơi xuống Phượng Liễn bên trong Lục Tuyết Kỳ trên thân lúc, căng cứng tiếng lòng mới thoáng buông lỏng. Còn tốt, hắn không có tới muộn, Tuyết Kỳ còn sống. Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ hướng hắn phát ra thanh âm ồ ồ, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng nội vàng. Tần Phàm gặp đây, ánh mắt chuyển hướng Mông Điểm mấy người trên thân, ánh mắt trở nên rét lạnh vô cùng, quanh thân khí tức cũng biến thành lăng lệ bắt đầu. Giao ra Tuyết Kỳ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay, quanh thân dâng lên một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm ý đồng thời. Hắn ở trong lòng vội vàng cùng trong cơ thể đại đế tàn hồn câu thông. Lão sư, người này tu vi gì? Chúng ta có thể hay không chiến thắng hắn? Chuẩn đế lục trọng. Đại đế tàn hồn thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, chính diện giao phong mặc dù khó mà thủ thắng, bất quá muốn cứu đi ngươi Tuyết Kỳ, vẫn là rất dễ dàng. Nghe nói như thế, Tần Phàm trong lòng lập tức đã có lực lượng. Ngay tại Tần Phàm cùng đại đế tàn hồn giao lưu khoảng cách, Mông Điểm nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, cất cao giọng nói, các ngươi lui ra phía sau, càng xa càng tốt. Tô Anh nghe vậy, lúc này mang theo Trấn Ngục quân áp lấy Vượng Liên Phi tốc rút lui. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Tần Phàm khí tức trên thân chính lấy tốc độ khủng khiếp tăng gọn, cuộc tỷ thí này hoàn toàn không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Cái kia cô thâm thúy uy áp, thậm chí so lúc trước áo xám lao giả còn muốn dọa người. Tần Phàm không có ngăn cản Tô Anh mang đi Lục Tuyết Kỳ, chỉ cần giải quyết người trước mắt này, cứu ra Tuyết Kỳ dễ như trở bàn tay. Chương 21, cung nên nương nương hồi chiều chương 21, cung nên nương nương hồi chiều Mông Điểm không có lập tức xuất thủ, chờ đợi Trấn Ngục quân cùng Thiên Anh Tinh Loan quân rút lui phiến chiến trường này. Tần Phàm cũng không có tùy tiện hành động, mà là tại thích ứng trong cơ thể tăng bọn lực lượng kinh khủng. Hai người khí tức không ngừng kéo lên, cuối cùng đạt đến làm cho người hít thở không thông độ cao. Đột nhiên, Tần Phàm gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Một đạo nối liền trời đất vạn trượng kiếm cương trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy khí tức, hướng phía mông điểm hung hăng chém xuống. Đoạt nữ nhân ta, phá cho ta. Một kiếm này gánh chịu lấy hắn căm giận ngút trời, càng có đại đế tàn hồn lực lượng gia trì, uy lực vô tận, đủ để nhẹ nhõm chém giết bình thường chuẩn đế cường giả. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh thiên động địa một kiếm, mông điểm chỉ là chậm rãi giơ lên vạn lý chấn nhạc kiếm, nhàn nhạt mở miệng, chấn nhạc, vạn dặm đồng bằng. Không có rực rỡ chiêu thức, không có khí thế kinh thiên động địa, hắn mẹn mẹn đem mũi kiếm hướng xuống, khinh khinh nhấn một cái. Chỉ một thoáng, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Lấy vạn lý chấn nhạc kiếm mũi kiếm làm trung tâm, một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố ầm vang bộc phát. Đây không phải là năng lượng trùng kích, mà là một loại không thể tưởng tượng đến cực hạn thế. Là gánh chịu vạn dặm sơn hà, chấn áp đại địa long mạch vô thượng vĩ lực. Tần Phàm cái kia nhìn như không thể địch nổi vạn trượng kiếm cương, tại cỗ lực lượng này trước mặt ngay cả một tia gợn sóng đều không có thể kích thích. Từ mũi kiếm bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành ánh sao đầy trời tiêu tán vô tung. Cái gì? Tần Phàm con ngươi co bảo, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trong cơ thể hắn đại đế tàn hồn càng là phát ra một tiếng kinh hãi la lên, không có khả năng. Đây chính là địa mạch chi lực, hắn sao có thể điều động? Ngay sau đó, đại đế tàn hồn hoảng sợ hô to, "Tần Phàm, mau trốn. Người này không phải bình thường chuẩn đế lục trọng, chiến lực của hắn đã đến gần vô hạn đại đế, chúng ta không phải là đối thủ." Nghe xong lời này, Tần Phàm dọa đến run một cái, không dám có chút dừng lại, quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng hắn tốc độ lại nhanh, cũng không kịp mông điểm công kích tấn mãnh. Cái kia cố kinh khủng thế trong nháy mắt quét sạch Thanh Vân Tông phương viên và dặm. Xa ngoài vạn dặm Tô Anh, Tiểu Điệp, cùng rút lui Trấn Ngục Quân, Thiên Anh Tinh Loan Quân, đều mắt thấy cái này cả đời khó quên một màn. Không có tiếng vang, không có bạo tạc, chỉ có một cỗ lực lượng vô hình quét ngang mà qua. Phía dưới kéo dài vạn dặm Thanh Vân sơn mạch, tính cả tàn phá kiến trúc, chồng chất như núi thi thể, chạy xiết huyết hà, cùng hốt hoảng chạy trốn Tần Phàm, tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt rơi xuống. Đây không phải đổ sụp, mà là vỡ vụn, thật giống như có một cái vô hình bàn tay lớn, ngạnh sinh sinh đem Thanh Vân Tông vạn dặm theo vào sâu trong lòng đất. Bụi bặm phóng lên tận trời, lại bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm trong lòng đất. Làm bụi bặm chậm rãi kết thúc, Thanh Vân Tông chỗ vạn dặm sơn hà đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái sâu không thấy đáy vạn trượng hồ to. Trong hầm núi đá, huyết đục, tàn hồn đều hóa thành cho tàn, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mông Điểm Lăng không đứng tại vạn trượng hố sâu trung ương trên không, thần sắc lạnh lùng, trong tay vạn lý chấn nhạc kiếm quang mang nội liễm, phảng phất vừa rồi hết thảy đều tới không quan hệ. Hắn dùng thần thức đảo qua phía dưới vạn trượng hố sâu, trọn vẹn xác nhận 3 lần không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức về sau, mới chậm rãi thu kiếm vào vỏ. Tiếp lấy bước ra một bước, đã đi tới ngoài vạn dặm hai quân trước trận. Thiên Anh Tinh Loan trong quân, nuốt âm thanh liên tiếp. Tất cả mọi người nhìn về phía Mông Điểm ánh mắt đều như cùng ở tại ngưỡng vọng bái bật. Đây chính là vạn dặm địa vực, cứ như vậy trực tiếp xóa đi. Mông Điểm đều cường đại như thế, cái kia bệ hạ lại nên cỡ nào thâm bất khả trắc. Trong lúc nhất thời, đế diện tại mọi người hình tượng trong lòng càng uy nghiêm đáng sợ. Lục Tuyết Kỳ cả người đều cứng ở tại chỗ, mặt mũi tràn đầy thất thần. Tần Phàm sau lưng thế nhưng là có đại đế lao sư tọa chấn, làm sao lại cứ như vậy chết đi? Nàng nhìn qua Tần Phàm biến mất phương hướng, thật lâu không cách nào hoàn hồn, thẳng đến Mông Điểm thanh âm vang lên, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Trấn Ngục Quân nghe lệnh, cung nên nương nương hồi triều. Vâng. Theo các tướng sĩ trả lời, Lục Tuyết Kỳ nhìn xem cái kia vạn trượng hố sâu cách mình càng ngày càng xa, trong mắt nước mắt rốt cục nhịn không được tràn mi mà ra. Mông Điểm mang theo đại quân rời đi không lâu, vô số cường giả thần thức nhao nhao đảo qua hố to trên không. Vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, tựa hồ đã sánh vai nhân hoàng. Cái này Thanh Vân Tông đến cùng treo chọc cỡ nào tồn tại, thế mà cứ như vậy bị người dễ như trở bàn tay xóa đi. Trong vòng vạn dặm sinh cơ hoàn toàn không có, thực sự quá độc ác. Một lát sau, do xét không có kết quả thần thức dần dần tan đi, hố to trên không lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mấy canh giờ sau, một đoàn linh quang từ hố sâu dưới đáy lặng yên toát ra, chính là may mắn sống sót đại đế tàn hồn. Hắn nóng nhìn Mông Điểm rời đi phương hướng, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm nói, Nam Diễn Chân Giới sắp biến thiên, thế mà xuất hiện dạng này một vị cấp độ yêu nghiệt chuẩn đế. Nếu không có đế binh che chở, ta sợ là thật muốn hồn phi phách tán. Nói xong, hắn đưa ánh mắt về phía dưới ngất đi Tần Phàm. Chỉ gặp Tần Phàm toàn thân quanh quẩn lấy một tầng u quang, một cỗ khí tức kinh khủng đang từ trong cơ thể hắn liên tục không ngừng phát ra. Tiểu tử này đến cùng thế nào? Tựa hồ tại kinh lịch một loại nào đó thay biến. Vừa dứt lời, Tần Phàm trên thân hiện lên một cỗ lệnh đại đế tàn hồn linh hồn run rẩy khí tức. Sắc mặt hắn biến đổi, thân hình run lên, không tự chủ được quỳ rạp xuống Tần Phàm trước mặt. Làm sao có thể? Cái này, tiểu tử này đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại đế tàn hồn vội vàng vận dụng thần thức dò xét, lại không thu được gì. Vừa đúng lúc này, Tần Phàm chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt tang thương lóe lên một cái rồi biến mất, trong miệng truyền ra trầm thấp cảm thán, nhiều thiếu cái luân hồi, thế mà hiện tại mới phát giác tình ký ức. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống quỷ gối trước mặt đại đế tàn hồn. Đại đế tàn hồn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn về phía Tần Phàm trong nháy mắt, phản phất thấy được một vị đưa lưng về phía chúng sinh vô thượng tồn tại. Thân ảnh kia vẹn vẹn một cái ngoái nhìn, thiếu chút nữa để hắn tàn hồn tán loạn. Ngươi đến cùng là ai? Hắn vô cùng xác định, trước mắt Tần Phàm đã sớm không phải lúc trước cái kia cần hắn chỉ điểm đệ tử. Tần Phàm không có trực tiếp trả lời, ngược lại mở miệng hỏi, có muốn hay không khôi phục lục thân cùng đỉnh phong thực lực? Đại đế tàn hồn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phàm, trong nháy mắt kịp phản ứng. Ngươi là luân hồi chuyển thế người? Tần Phàm vẫn như cũ không nói, ngữ khí đột nhiên chuyển lệ, trả lời ta. Đại đế tàn hồn nắm chặt song quyền, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn vốn là Tần Phàm lão sư, nhưng bây giờ nguồn gốc từ linh hồn cảm giác gáp bách để hắn hiểu được, muốn giống như lúc trước như thế sai sử Tần Phàm đã tuyệt đối không thể. Hắn cắn răng cân nhắc một lát, cuối cùng bù không được sợ hãi của nội tâm cùng khát vọng đối với lực lượng, trầm giọng nói, "Muốn." Tần Phàm nhẹ gật đầu, phóng khai tâm thần, "Để ta khống chế." Đại đế tàn hồn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn thuận theo, triệt để buông ra tâm thần. Tần Phàm thấy thế, đưa tay bóp ra một đạo quỷ dị khó lường pháp quyết, một chỉ điểm tại mi tâm của hắn. Một lát sau, cảm nhận được đối đại đế tàn hồn lực khống chế, Tần Phàm trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác buông lỏng. Hắn mặc dù đã thức tỉnh ký ức, bất quá tu vi vẫn là muốn lại tu luyện từ đầu. Nói cách khác, hắn bây giờ căn bản không làm gì được đại đế tàn hồn. Có thể làm cho đối phương sợ hãi, bất quá là mượn dùng kiếp trước một loại cáo mượn oai hùng thủ đoạn. Đại đế tàn hồn phát giác được Tần Phàm trên người cảm giác gáp bách biến mất, lúc này mới ý thức được mình bị lừa. Nhưng bây giờ hắn đã bị Tần Phàm khống chế, chỉ có thể lựa chọn tuân theo. Tiên bối, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Đại đế tàn hồn đè xuống đáy lòng không cam lòng hỏi. Tần Phàm nhìn về phía mông điểm rời đi phương hướng, thanh âm băng lãnh, "Trợ giúp ngươi khôi phục đục thân cùng thực lực, về sau tiến về Thái Diễn. So với mình tu luyện tới đại đế, trợ giúp đại đế tàn hồn khôi phục muốn đơn giản hơn nhiều. Tuyết Kỳ, ngươi yên tâm, không bao lâu, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi." Dứt lời, hắn đối đại đế tàn hồn ra hiệu. Đại đế tàn hồn vội vàng hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong cơ thể hắn. Tần Phàm lập tức quay người, mang theo đại đế tàn hồn rời đi mảnh này phế tích. Chương 22, Tinh thần tộc Nưu Đồ chương 22, Tinh thần tộc Nưu Đồ bên trong đại điện, hắc ám thôn phệ hết thảy. Đông Dương không có dấu hiệu nào, một chùm ánh sáng nhạt từ trước tới giờ không có thể nhìn thấy mái vòm thẳng tắp rủ xuống, tinh chuẩn địa bắn ra tại một trường cổ lao to lớn trên bàn đá. Trong cột ánh sáng, hạt bụi nhỏ bé trên không trung khắp vũ, mặt bàn tại dưới ánh sáng hiện ra u quang. Mà tại cái này chùm sáng trung quanh, hắc ám hình dáng bên trong, tính tọa lần lượt từng bóng người. Bọn hắn là các tộc lão tổ, là sống lấy sự thi, cũng là hành tẩu tai nạn. Vũ Thiên Dực, ngươi đem chúng ta triệu tập lên đến, cần làm chuyện gì? Một đạo giọng trầm thấp đem yên tĩnh đánh vỡ. Người này cuốn tại một kiện đấu đồng màu đen bên trong, hắn ngũ quan mơ hồ, vốn nên thuộc về con mắt vị trí, lơ lửng hai đoàn màu u lam linh hồn chi hỏa. Tiếng nói vừa ra, mấy đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bàn đá bên trái thủ vị. Nơi đó ngồi ngay thẳng một vị lão giả áo bào trắng, khuôn mặt tinh xảo, tóc bạc rủ xuống đầu vai, chính là Vũ tộc lão tổ Vũ Thiên Dực. Hắn nhìn chung quanh đám người, ngữ khí ngưng trọng, hôm nay triệu tập chư vị, là muốn nghe một chút mọi người cảm thụ. Lời vừa nói ra, các tộc lão tổ nhao nhao nhíu mày. Vũ Thiên Dực, có chuyện nói thẳng, chớ có con quấn. Lúc trước âm thanh kia vang lên lần nữa, mang theo một tia không kiên nhẫn, hắn chính là ưu ảnh tộc lão tổ. Vũ tộc lão tổ trầm giọng nói, đã như vậy, lão phu liền nói rõ, lúc trước diện đế một trưởng hủy diệt chín đại đỉnh phong vô địch chí tôn, trong đó có tộc ta tộc trưởng, mà mấy vị khác cũng có các vị đang ngồi ở đây phụ thuộc tộc quần lão tổ. Lâu như vậy quá khứ, các ngươi liền không định cho bọn hắn một cái công đạo. Cứ thế mãi, các ngươi còn có thể bảo đảm những cái kia tộc đàn tiếp tục thần phục. Lời này vừa rơi xuống, trong đại điện lập tức lâm vào tĩnh mịch. Chúng lão tổ tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã mơ hồ đoán được Vũ tộc lão tổ ý đồ. Thật lâu, ưu ảnh tộc lão tổ mới nói, lúc trước diễn đế có thể tại chuẩn đế nhất trọng liền có thể tiện tay gạt bỏ 9 vị đỉnh phong vô địch chí tôn, hắn chiến lực có thể so với chuẩn đế tứ trọng. Bây giờ hắn đã tấn cấp chuẩn đế nhị trọng, chiến lực tất nhiên càng hơn dĩ vãng. Chúng ta trong mấy người, chỉ có ta là chuẩn đế tứ trọng, ngươi là chuẩn đế tam trọng, mấy vị khác. Hắn đảo qua đám người, không có nói rõ, không nói chuyện vừa ý nghĩ đã không cần nói cũng biết. Lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không phải đế diễn đối thủ. Lời nói xoay chuyển, hắn nhìn chằm chằm Vũ Thiên Dực truy vấn, ngươi sao có thể cam đoan chúng ta là thái diễn đối thủ? Ngươi cũng đừng quên, thái diễn vừa tấn cấp đế triều lúc, khí vận ngũ trảo kim long liền tăng vọt đến 90 vạn trượng. Như thế thể lượng cùng tiềm lực, chỉ so với nhân hoàng khai sáng thiên quân đế triều kém 9 vạn trượng. Ngươi hôm nay triệu tập chúng ta, hẳn là. Lời còn chưa dứt, mấy vị lao tổ nhìn về phía Vũ tộc lao tổ ánh mắt đã từ ban sơ nghi hoặc biến thành cảnh giác cùng phỏng đoán. Vũ tộc lao tổ thấy mình tâm tư bị nhìn thấu, cũng không còn giấu giếm. Các vị đạo hữu mắt sáng như đuốc, thực không dám giấu giếm, lần này chân chính muốn triệu tập các ngươi, cũng không phải là lão phu. Vũ ảnh tộc lao tổ ánh mắt ngưng lại, Vũ Thiên Dực, nói thẳng đi, là vị nào đại nhân? Là bổn tộc trưởng. Một thanh âm đột ngột từ bàn đá chủ vị truyền đến. Chúng lao tổ chấn động trong lòng, cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp thủ tọa phía trên, chẳng biết lúc nào đã nhiều một bóng người. Người kia thân hình cao lớn, một bộ tinh thần văn bảo nổi bật lên hắn cử chỉ thong dong ưu nhã, trong mắt phảng phất chất chứa một mảnh hơi co lại tinh vân, chỗ mi tâm còn in một đạo màu vàng kim nhạt tinh ấn, lộ ra khó nói lên lời uy nghiêm. Mấy người nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ý. Ưu ảnh tộc lao tổ hít sâu một hơi, đứng dậy chắp tay, không biết tinh thần tộc tộc trưởng triệu tập chúng ta, cần làm chuyện gì. Tại bọn hắn những này tộc đàn bên trong, tinh thần tộc chính là năm diễn chân giới đỉnh phong chủng tộc thứ nhất. Trước mắt vị này, càng là chuẩn đế lục trọng tồn tại, nghe đồn trong tộc còn có chuẩn đế thất trọng lao tổ tỏa chấn. Đối mặt bực này nhân vật, mấy vị lao tổ không dám thất lễ, nhao nhao đứng dậy chào. Tinh thần tộc tộc trưởng đưa tay đặt nhẹ, chưa bị mời ngồi. Đám người lúc này mới ngồi xuống. Tinh thần tộc tộc trưởng đi thẳng vào vấn đề, chắc hẳn các vị đều đã biết, tiểu nữ không lâu đem gả cho nhân hoàng. Mấy vị lao tổ nhao nhao gật đầu, việc này tại cao giai tộc đàn bên trong đã không phải là bí mật. Ưu ảnh tộc lao tổ đông nhiên nói, thần tộc trưởng, nhân hoàng không phải đang bế quan trùng kích đại đế cảnh sao? Chẳng lẽ? Thấy mọi người ánh mắt tụ vào tới, tinh thần tộc tộc trưởng khoe miệng vi vi dương lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười, không sai, nhân hoàng đã tiến về tình không độ đại đế kiếp, không bao lâu liền sẽ trở về. Đến lúc đó, hắn không chỉ có xếp cưới tiểu nữ, càng đem triệt để nhất thống nhân tộc. Trước đó, ta cái này làm nhạc phụ, dự định tiến hắn một món lễ lớn. Mấy vị lao tổ đối mắt nhìn nhau, hình như có sở ngộ. Vũ tộc lao tổ hợp thời mở miệng, thần tộc trưởng chỉ, không phải là Thái Diễn Đế Thành chỗ sâu món kia chí bảo. Lúc trước cái kia hai đạo kinh thiên dị tượng truyền khắp tứ phương, đều nói Diễn Đế đạt được một kiện hoàng đạo chí bảo, mới có thể đột phá chuẩn đế, để Thái Diễn tấn cấp làm đế triều. Về phần món kia hoàng đạo chí bảo đẳng cấp, chúng thuyết phân vân, có truyền ngôn nói là đỉnh phong chuẩn đế binh, cũng có người nói là chân chính đế binh. Tinh thần tộc tộc trưởng gật đầu, chính là món kia chí bảo. Hắn Đế Diễn căn bản không xứng có được bảo vật như vậy, chỉ có nhân hoàng mới xứng với. Trừ cái đó ra, nhân hoàng trở về sau, đem chân chính nhất thống nhân tộc, thế gian vận triều đều sẽ không còn tồn tại. Ta cái này làm nhạc phụ, hạ lễ cũng không thể quá mức keo kiệt, nhất định phải cầm được ra một kiện xứng với lễ vật. Càng nghĩ, quyết định tại hắn ngày đại hôn, dâng lên Thái Diễn Đế triều cương thổ, cùng Đế Diễn trong tay món kia hoàng đạo chí bảo, há không vừa vặn. Tinh thần tộc tộc trưởng dứt lời, trong điện an tĩnh một lát, mấy vị lao tổ đều đã minh bạch ý đồ của đối phương. Đây là muốn để bọn hắn mạo xưng làm đầy tớ, có thể trở ngại thực lực cách xa, không người dám mở miệng phản bác. Yên tĩnh một lát sau, chúng lao tổ trên mặt nhau nhau chất lên tiểu dung. Ưu ảnh tộc lao tổ cái thứ nhất tán thán nói, thần tộc trưởng suy nghĩ chu toàn, dụng tâm lương khổ, thật là làm chúng ta thán phục. Phần này đại lễ không chỉ có quý giá vô cùng, càng cất giấu bình định hoàn vũ, làm người hoàng lắt thành vạn thế cơ nghiệp thâm ý, có thể xưng một phần nhập đội, càng là một phần thực sự tòng lòng chi công. Nhân hoàng bệ hạ có thể được ngài vị này hiền nhạc phụ, quả thật may mà. Vũ tộc lao tổ lập tức nói tiếp, mặt mũi tràn đầy định ngọn, thần tộc trưởng câu câu đều có lý. Cái kia Đế Diễn bất quá là một may mắn chi đồ, há có thể cùng ngài so sánh. Ngài mỗi lần xuất thủ, là vì toàn bộ năm diễn chân giới diệt trừ tai họa, là thay người hoàng bệ hạ bình định con đường phía trước chướng ngại, đây rõ ràng là thiên ý. Ta vũ tộc toàn tộc nghe ngài hiệu lệnh, tuyệt không hai lời. Còn lại mấy vị lao tổ cũng nhao nhao phụ họa. Trong lúc nhất thời, trong điện chúc mừng không ngừng bên hai, mấy vị lao tổ đều biểu thị nguyện ý nghe từ tinh thần tộc điều khiển. Dù sao tinh thần tộc phía sau, đứng đây chính là một vị sắp thành đế nhân hoàng. Có lẽ không lâu sau đó, không chỉ có Trung Châu, toàn bộ năm diễn chân giới đều sẽ thuộc về nhân hoàng dưới trướng. Đã không cách nào không đếm xỉa đến, không bằng thuận thế mà vì. Nghe đám người định ngọn, tinh thần tộc tộc trưởng cất tiếng cười to. Đã các vị đạo hữu đều cho rằng việc này có thể đi, vậy cứ như thế định ra. Mấy vị lao tổ nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, liền vội vàng đứng lên, cùng nhau không mình hành lễ, cận tuân thần tộc trưởng chi mệnh. Chương 23, hai đại phi tần mắng chiến chương 23, hai đại phi tần mắng chiến cựu trọng thiên hoàn tháp tầng thứ 9. Đế Diễn một bộ bạch bào, tuyết trắng tóc dài rủ xuống đầu vai, không nhiễm nửa phần bụi bặm. Hắn xếp bằng ở trong hư không, quanh thân vờn quanh thái sơ pháp tắc đem trọn phiến không gian cắt đứt thành vô số mảnh vỡ. Trong tháp pháp tắc quanh mình, hóa thành mắt trần có thể thấy ám kim sắc dòng lũ, điên cuồng tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Khí tức của hắn bắt đầu kéo lên, nhị trọng thiên hàng rào vẹn vẹn chống đỡ một lát liền ầm vang vỡ vụn, thẳng vào tam trọng thiên. Nhưng mà, đột phá cũng không có đình chỉ. Cái kia cố ám kim sắc dòng lũ vẫn như cũ lao nhanh không thôi, khí tức của hắn tại tam trọng thiên đỉnh phong ngắn ngủi dừng lại về sau, lại lần nữa tăng gọn. Phá! Đế Diễn đột nhiên mở mắt, trong mắt đế uy lưu chuyển, miệng phun chân luôn. Toàn bộ cửu trọng thiên hoàn tháp kịch liệt rung động, pháp tắc khí lưu cuốn ngược lượn vòng, sau lưng hắn ngưng tụ ra một đạo cao tới ngàn trượng đế vương hư ảnh. Hư ảnh người khoác cửu long đế bào, quan sát chúng sinh trong ánh mắt lộ ra nghiền ép vạn cổ uy nghiêm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chuẩn đế tứ trọng khí tức cầm vang khuyết tán ra, đem chọn cái tháp tầng bao phủ. Đế Diễn chậm rãi đứng dậy, đưa tay nắm chặt hư không, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh không thôi, viễn siêu lúc trước mênh mông bí lực, nhẹ giọng nói, đây chính là Thái Sơ Đế Hoàng thể kinh cùng a, tu luyện như uống nước ăn cơm nhẹ nhõm. Hắn ngước mắt nhìn về phía ngoài tháp, đáy mắt duệ mang lóe lên, không biết cái này nằm diễn chân giới, phải chăng có ẩn thế không ra đại đế, nếu không, cũng có thể thử một chút chấm chi phong mang. Hắn có tự tin, cho dù là toàn bộ năm diễn chân giới chuẩn đế đều xâm phạm, cũng không tiếp nổi hắn dốc sức một quyền. Ở trong đó, tự nhiên bao quát cái kia mấy đại đỉnh phong tộc quần hoàng giả. Năm diễn chân giới chia làm ngũ đại vực, theo thứ tự là Trung Châu, Đông Hoàng, Nam Cương, Tây Mạn, Bắc Minh. Các đại tộc bày ở riêng ngũ vực, vạn cổ đến nay chưa bao giờ cường giả có thể chân chính thống trị một vực, càng không nói đến nhất thống toàn bộ năm diễn chân giới. Bây giờ năm diễn chân giới bên trong đỉnh phong tộc đàn tổng cộng có 4 cái, theo thứ tự là nhân tộc, yêu tộc, thần tộc, ma tộc. Mỗi một tộc đều có một vị hoàng giả tọa trấn, đều ở vào chuẩn đế đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách đại đế chỉ kém lâm môn một cước. Bọn hắn tuy có hoàng giả tên, lại không có thể chân chính nhất thống bản tộc. Nam diễn chân giới thế lực rắc rối phức tạp, không thiếu tộc đàn là từ ngoại giới di chuyển mà đến, căn cơ thâm hậu, cái này cũng cho các tộc hoàng giả nhất thống cương vực thêm không thiếu trở ngại. Đế Diễn thần thức đảo qua cựu trọng thiên hoàn tháp nội bộ, gặp mấy chi thiên quân tướng sĩ đã tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, biến mất tại trong tháp. Vừa trở về ngự thư phòng, Ngụy Trung Hiền cũng nhanh bước lên trước, không người bẩm báo, bệ hạ, Trấn Ngục quân cùng Thiên Anh Tinh Loan quân đã khải hoàn hồi triều. Đế Diễn ánh mắt sáng lên, giọng nói mang vẻ mấy phần chờ mong, khi nào trở về? Ngụy Trung Hiền cúi đầu đáp, bẩm bệ hạ, một canh giờ trước đã đến, Lục Tuyết Kỳ đã theo bệ hạ ý chỉ bắt được, giao cho Hi Phi nương nương trông giữ. Đế Diễn gật đầu, ngữ khí trở nên trịnh trọng, nghe chỉ. Ngụy Trung Hiền không dám trì hoãn, vội vàng từ phía sau trên giá sách mang tới một quyển màu vàng sáng không thánh chỉ, bày ra tại long án bên trên, lại dâng lên dính tốt chu sa ngự bút. Đế Diễn nâng bút viết nhanh, bút đầu long xà ở giữa, cứng cắp hữu lực chữ viết hiện hiện trên giấy, chiếu viết, Lục Thị Tuyết Kỳ, tuyết phách băng tư thế, tính nắm xương hoa, phong thái thanh tuyệt, nay đặc biệt sắc phong làm kỳ phi, ban thưởng cư giao hoa điện. Khâm thử. Viết xong về sau, hắn cầm lấy trên bàn long tỷ, trung điệp phủ xuống, màu đỏ thắm tỷ khắc ở trên thánh chỉ phá lệ bắt mắt. Thu hồi thánh chỉ, Đế Diễn đứng dậy hướng phía hậu cung phương hướng đi đến, đồng thời nhàn nhạt phân phó, 3 ngày sau, chuyển Tô Anh tới gặp chấm. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, còn có bên người nàng người thị nữ kia. Sau lưng chuyển đến Ngụy Trung Hiền cung kính trả lời, lão nô tuân chỉ. Từ Đế Diễn đăng cơ đến nay, cùng hắn đi qua chính thức hôn lễ, chỉ có hoàng hậu Kỷ Vũ một người. Còn lại phi tần, nếu là xem trọng, sẽ ở Linh Tiêu Thiên cung cử hành sắc phong nghi thức. Nếu là tùy tính chút, cũng tỷ như lần này, viết xong thánh chỉ tự mình mang đến hậu cung. Không bao lâu, Đế Diễn liền đi tới cung Phượng Nghi bên ngoài, còn không có bước vào cửa điện, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một trận tranh chấp âm thanh. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hứng thú, lặng lẽ biến mất tự thân khí tức, dựa nghiêng ở cửa điện một bên, tính thai lắng nghe. Minh Nguyệt Giao, ngươi tiến cung Phượng Nghi liền không thể ăn mặc chính thức chút. Ngươi xem một chút ngươi cái này thân cung trang, mỏng đều thông sáng. Thân là đế phi, luôn hành cử chỉ làm đoan trang cẩn thận, ngươi dạng này cách ăn mặc, cùng Câu Lan bên trong nữ tử có gì khác biệt? Một tiếng âm trong thanh âm tràn đầy bất mãn, mang theo vài phần răn dạy ý vị. Minh Nguyệt Giao lại không thèm để ý chút nào, trong giọng nói lộ ra mấy phần lười biếng, ta yêu làm sao mặc liền làm sao mặc, dù sao cái này trong hậu cung, ngoại trừ bệ hạ, lại không nam nhân khác. Cái này trong trứng nước chẳng lẽ không phải nam nhân? Một tiếng âm chỉ vào bên cạnh Hải Nhi cái nôi, ngữ khí càng lộ vẻ bén nhọn. Tiểu gia hỏa này mới xuất sinh bao lâu, ngay cả lời cũng sẽ không nói, tính là gì nam nhân? Huống hồ bệ hạ đều không nói cái gì, ngươi ngược lại là trước quản đi lên. Minh Nguyệt Giao cười nạo một tiếng, trong lời nói có gai, làm sao? Là bệ hạ hồi lâu không có tới ngươi tuyển quan điện, để ngươi rảnh rỗi đến bị khủng, đành phải để ý tới ta mặc quần áo ăn mặc. Bệ hạ là không nhìn thấy, nếu là nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi dạng này xuyên, huống hồ ngươi dạng này là lơi đưa tình, đơn giản mất hết bệ hạ mặt mũi. Một tiếng âm tức giận đến thanh âm phát run. Bệ hạ nếu là cảm thấy ta mất mặt, tự sẽ tự mình trách cứ ta. Nhưng hắn mỗi lần gặp ta, thế nhưng là vui vẻ cực kỳ đâu. Minh Nguyệt Giao trong thanh âm thêm mấy phần đắc ý, ngược lại là tỷ tỷ ngươi, ngay cả hầu hạ bệ hạ cũng không biết, mỗi lần đều tại trước mặt bệ hạ cầu xin tha thứ, chẳng lẽ chính ngươi không dùng? Nào giống ta, mỗi lần cũng có thể làm cho bệ hạ khen ta lợi hại. Minh Nguyệt Giao, ngươi cái này không biết liêm sỉ hòa thủy, bản cung nguyền rủa ngươi, nguyền rủa tương lai ngươi sinh hải tử. Một tuyên âm tức giận đến nói không nên lời đầy đủ. Một tuyên âm, ngươi dám mắng ta Hải Nhi? Minh Nguyệt Giao ngữ khí trong nháy mắt lạnh xuống, tốt, ngươi dám mắng ta, ta liền dám mắng ngươi. Tương lai ngươi sinh hải tử, khẳng định là cái không có lô đít đồ chơi. Ngươi độc phụ này, ngươi dám mắng bệ hạ dòng dõi, là ngươi trước mắng ta, chỉ cho phép ngươi phóng hỏa, không cho phép ta đốt đèn. Một tuyên âm, ngươi chính là mọi người nghiêm chỉnh tao phụ. Minh Nguyệt Giao, ngươi cái này lẳng lơ hồ ly, nhìn ta đánh không chết ngươi. Tới thì tới, ai sợ ai? Hôm nay nhất định phải cùng ngươi phân ra thắng bại. Nghe trong điện kiếm bạt nỗ trương động tĩnh, Đế Diễn không còn nghe lén, phóng xuất ra tự thân khí tức. Sau một khắc, trong điện tranh chấp âm thanh im bặt mà dừng. Đế Diễn mặt đen lên, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào. Chỉ gặp Minh Nguyệt Giao cùng một tuyên âm đưa lưng về phía hắn, sóng vai đứng tại cái nôi bên cạnh, hai người trên mặt đều treo dịu dàng vừa vặn cười yếu ớt, phảng phất vừa rồi trận kia sinh tử đại chiến xưa nay chưa từng xảy ra qua. Minh Nguyệt Giao vươn tay, em ái bước ve một tuyển âm hở ra dự bụng, ngựa khí thân mật đến như là thân tỷ muội, tỷ tỷ, ngươi trong bụng tiểu gia hỏa thật có sức sống, vừa rồi đá lực đạo của ta thật là có lực, như thế hoạt bát cường tráng, tương lai nhất định là cái cùng bệ hạ một dạng oai hùng bất phàm hoàng nhi. Một tuyển âm thuận thế nắm chặt Minh Nguyệt Giao tay, thiếu dung đoan trang, thanh âm nhu hòa, muội muội quá khen. Ngược lại là muội muội trên thân cái này sao y y, gần nhìn mới phát hiện cái này tối theo đường vân thật sự là độc đáo, nổi bật lên muội muội da thịt như ngọc, càng kiều diễm. Hai người cười nhẹ nhàng, một bộ tỷ muội tình thâm, tuế nguyệt tính tốt bộ dáng. Chương 24, trời sinh bưu vật giao phi chương 24, trời sinh bưu vật giao phi Đế Diễn ho nhẹ một tiếng, hai người lúc này mới giật mình hẳn đến, vội vàng xoay người, quỳ gối hành lễ, thần thiếp bái kiến bệ hạ. Đế Diễn ánh mắt trước rơi xuống một tuyển âm trên thân. Nàng thân mang một thân màu trắng cung trang, trên đuôi tóc cắm một chi bạch ngọc trâm, hai đầu lông mày mang theo vài phần đoan trang dịu dàng. Lập tức vừa nhìn về phía Minh Nguyệt Giao. Minh Nguyệt Giao là nam diễn chân giới minh tộc công chúa. Minh tộc chính là vực ngoại đại tộc, nam diễn chân giới minh tộc bởi vì huyết mạch không thuần, đã bị vứt bỏ. Nàng bây giờ thân mang một bộ màu mực sa mỏng, sao y khinh bạc, mơ hồ có thể trông thấy bên trong màu tím áo lót và áo lỏng loẹt đổ đổ địa mở lấy, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Nàng đồng dạng nâng cao dự bụng, trên bụng buộc lên mấy sâu nhỏ vụn mặc ngọc châu liên, theo hô hấp khinh khinh lắc lư. Một đôi chân ngọc trần trụi dẫm ở trên thảm, mắt cá chân chỗ buộc lên một viên ngân sắc trung nhỏ. Đôi mắt vi vi thuật tiêu, lưu chuyển lên tự nhiên mà thành mỹ ý, một chút liền biết là trời sinh bưu vật. Đứng lên đi. Đế Diễn thu hồi ánh mắt, hướng phía hai người đi đến. Một tuyên âm cùng Minh Nguyệt Giao liếc nhau, đáy mắt đều hiện lên một tia không dễ dàng phát giác phần cao thấp. Đế Diễn đi đến cái nôi trước, nhìn xem bên trong hai cái ngủ say anh hải. Hai người đều ngủ đến an ổn, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận phân phớt, hiển nhiên bị chiếu cố vô cùng tốt. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại đi đến giường bên cạnh, vận chuyển thiên mệnh thần đồng, cẩn thận quan sát Kỷ Vũ tình huống. Lúc này, Minh Nguyệt Giao chú ý tới Đế Diễn trong tay nắm màu vàng sáng thánh chỉ, dùng cánh tay đụng đụng một tuyên âm, nhỏ giọng hỏi, vậy hạ đây là lại nạp mới phi? Một tuyên âm quay đầu, vốn không muốn để ý tới nàng, có thể nghĩ lại, vẫn là giải thích nói, ân, vừa nạp. Minh Nguyệt Giao trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, về khoảng cách lần nạp thái phi vẫn chưa tới 2 tháng đi, bệ hạ nạp phi tốc độ ngược lại là so trước kia nhanh hơn. Dừng một chút, nàng lại hỏi, vị này mới muội muội dáng dấp như thế nào? So ra mà vượt ngươi ta sao? Một Tuyền Âm nhíu nhíu mày, nhìn nàng ánh mắt tựa như đang nói, ngươi sẽ không mình đi xem. Nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình giải đáp, bệ hạ ánh mắt ngươi ta còn không rõ ràng lắm. Ta xem chừng, chỉ cần năm diễn chân giới có nữ tử dung nhan có thể đạt tới ngươi ta cấp bậc này, bệ hạ liền sẽ phái người đi đoạn. Minh Nguyệt Giao lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc, bệ hạ thật đúng là sẽ hưởng thụ, liền ngay cả ta một nữ nhân đều có chút hâm mộ. Nếu để cho bên ngoài những cái kia tự xưng là thành cao tu sĩ biết, bệ hạ trong hậu cung ẩn giấu nhiều như vậy mỹ nhân, đoán chừng phải liên hợp lại đến vây công bệ hạ. Lời nói xoay chuyển, nàng lại cải chính, ngươi lần sau nói chuyện nhưng phải nghiêm cẩn chút, cái này gọi là phi, không phải là phi, không phải bệ hạ trách tội xuống, có ngươi tốt nếm mùi đau khổ. Một Tuyền Âm lại không thèm để ý chút nào, hơi hờ nói, không có việc gì, ta đã sớm tìm xong dê thế tội, nếu thật là trách tội xuống, để nàng thay ta thụ lấy liền là. Minh Nguyệt Giao nhãn tình sáng lên, a, là ai? Không phải là lần trước mới vừa vào cung thải phi a? Một Tuyền Âm nhẹ gật đầu, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, vẫn là người mới dễ bị lừa. Nhìn xem nàng đắc ý bộ dáng, Minh Nguyệt Giao sắc mặt tối đen, lập tức nhớ tới hơn 9 vạn năm trước chuyện cũ. Khi đó nàng vừa tiến vào hậu cung, không biết Một Tuyền Âm thủ đoạn, bị nàng lừa gạt lấy làm kiện chuyện sai, cuối cùng bị bệ hạ phạt đến nằm trên giường hơn nửa năm. Cái kia đoạn ký ức đến nay rõ ràng, cũng là từ đó trở đi, nàng cùng Một Tuyền Âm trở thành đối thủ một mất một còn. Thải phi hiện tại sẽ không còn tại nằm trên giường a? Minh Nguyệt Giao dò hỏi. Một Tuyền Âm thản nhiên gật đầu, ân, còn không có xuống giường đâu. Đúng lúc này, hai người gặp Đế Diễn xoay người lại, đội vàng thu liêm thần sắc, đứng thẳng lên thân thể, giả bộ như nhu thuận bộ dáng. Đế Diễn nhìn xem Một Tuyền Âm, hỏi, Lục Tuyết Kỳ ở đâu ở giữa tầm điện? Một Tuyền Âm đội vàng đáp, hồi bẩm bệ hạ, tại 03001 hào tầm điện. Đế Diễn gật đầu, quay người muốn đi, lại đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt rơi vào Minh Nguyệt Giao trên thân. Lần này, vừa trầm tĩnh lại hai người lại trong nháy mắt nhấc lên tâm. Đế Diễn trên dưới đánh giá Minh Nguyệt Giao một phen, chậm rãi mở miệng, ái phi mặc đồ này, rất được châm tâm. Nghe vậy, Minh Nguyệt Giao trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, hạ thấp người hành lễ, chỉ cần bệ hạ ưa thích, thần thiếp về sau mỗi ngày mặc cho bệ hạ nhìn. Nói xong, nàng còn vô ý thức lường Một Tuyền Âm một chút, trên mặt đắc ý cơ hồ muốn tràn đi ra. Một Tuyền Âm hừ nhẹ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, không muốn nhìn nàng đắc ý bộ dáng. Đế Diễn vừa nhìn về phía Một Tuyền Âm, thản nhiên nói, "Hi phi, nhiều học một ít giao phi, ngẫu nhiên đổi chút trang phục, cũng có thể để chấm cảnh đẹp ý vui." Lời này để Minh Nguyệt Giao đắc ý càng đậm, có thể Đế Diễn lời kế tiếp để nàng trực tiếp cứng đờ. Bất quá giao phi, Đế Diễn ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn tiến lên một bước, tiến đến Minh Nguyệt Giao bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói nhỏ, chấm thích xem, không có nghĩa là người khác có thể nhìn. Mặc đồ này, chỉ có thể mặc cho chấm một người nhìn. Lần sau ngươi nếu là dám tại nam nhân khác trước mặt mặc thành dạng này, cho dù là trong tã lót bé trai, hậu quả ngươi hẳn là rõ ràng. Minh Nguyệt Giao sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nuốt nước miếng một cái, cúi quýt gật đầu, là, vậy hạ, thần thiếp nhớ kỹ, về sau tuyệt không tái phạm. Đế Diễn thỏa mãn cười cười, quay người chắp tay, nắm thánh chỉ hướng phía 03001 hào tẩm điện đi đến. Làm Đế Diễn thân ảnh hoàn toàn biến mất, Minh Nguyệt Giao thân thể mềm nhũn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Còn tốt Một Tuyền Âm tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ nàng, giọng nói mang vẻ mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, hiện tại biết sợ. Ta đã nói với ngươi rồi, ra chính ngươi nghi ngờ tâm điện, cũng đừng ăn mặc như thế rêu rao. Minh Nguyệt Giao ủy khuất địa móp méo miệng, nhưng tại chúng ta Minh tộc, trang phục như vậy rất bình thường à? Nơi này là bệ hạ hậu cung, không phải ngươi Minh tộc lãnh địa. Một Tuyền Âm liếc mắt, ở chỗ này, liền phải nghe bệ hạ quy củ. Minh Nguyệt Giao chỉ sau lưng cái nôi, còn muốn giải thích, có thể đây chẳng qua là đứa bé à, ngay cả ký ức đều không có, ta lại không tâm tư khác, ai biết bệ hạ ngay cả hải tử giấm đều ăn. Một Tuyền Âm nghiêm túc nhắc nhở nói, ngươi quản bệ hạ có ăn hay không giấm, dù sao ngươi nhớ kỹ, bệ hạ cùng năm diễn chân giới nam nhân khác không giống nhau. Lời hắn nói, liền là thiên mệnh, ngươi phục tùng cũng phải phục tùng, không phục tùng cũng phải phục tùng. Không phải hậu quả này, không phải ngươi có thể tiếp nhận. Minh Nguyệt Giao hiếu kỳ truy vấn, bệ hạ đến cùng nam nhân khác có cái gì không giống nhau? Bệ hạ hắn. Một Tuyền Âm vừa định nói ra Đế Diễn kiếp trước bí mật, lời đến khỏe miệng lại đống nhiên dừng lại. Đế Diễn cố ý đã cảnh cáo nàng, liên quan tới chuyện của kiếp trước, tuyệt không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nàng dừng một chút, đổi cái thuyết pháp, dù sao ngươi về sau làm một chuyện gì trước đó, đều trước hết nghĩ muốn bệ hạ yêu thích, nếu là nhớ không nổi đến, liền muốn nghĩ tới ngươi tộc nhân. Minh Nguyệt Giao một mặt mờ mịt, nghĩ tới ta tộc nhân làm gì? Một Tuyền Âm không còn gì để nói, xoa trán đầu nói, còn có thể làm gì? Ngẫm lại ngươi Minh tộc gia phả, có đủ hay không bệ hạ lấy ra nhóm lửa sưởi ấm? Bệ hạ đều mạnh như vậy, còn biết sợ lạnh sao? Minh Nguyệt Giao mở to một đôi mắt to vô tội, hoàn toàn không có minh bạch Một Tuyền Âm ý tứ. Một Tuyền Âm nhìn xem nàng bộ này ngây thơ bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, quay người hướng phía đi ra ngoài điện. Bình thường rất tinh minh một người, làm sao trở nên đần như vậy? Không phải là bị bệ hạ lời nói mới rồi sợ choáng váng a? Nghe nói ngu đần sẽ truyền nhiễm, về sau vẫn là cách xa nàng tốt hơn. Nhìn xem Một Tuyền Âm đi xa, Minh Nguyệt Giao cứ thế tại nguyên chỗ. Qua một hồi lâu mới bỗng nhiên trừng to mắt, hít sâu một hơi, tục, ra phả. Nhóm lửa sưởi ấm. Nàng tự lẩm bẩm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Bệ hạ hắn sẽ không thật vì chút chuyện nhỏ này liền đối ta Minh tộc động thủ đi. Ta làm sao quên bệ hạ tính tình? Minh Nguyệt Giao vỗ vỗ chán của mình, đội vàng hướng phía mình nghi ngờ tâm điện chạy tới. Về sau nói cái gì cũng không thể xuyên như thế bại lộ rời đi nghi ngờ tâm điện. Nếu là thật trêu đến bệ hạ tức giận, đừng nói chính nàng, liền ngay cả toàn bộ Minh tộc đều phải đi theo gặp nạn. Chương 25, dùng dục vọng nhóm lửa ngươi. Chương 25, dùng dục vọng nhóm lửa ngươi. Đế Diễn một đường hướng phía 03001 hào tẩm điện đi đến, dọc đường trên hành lang treo đầy màu đỏ dây lụa. Gặp Đế Diễn đi tới, các cung nữ nhao nhao hành lễ, nô tỳ tham kiến bệ hạ. Đế Diễn khẽ bước cằm, bước chân chưa ngừng. Không bao lâu, hắn liền đi tới 03001 hào tẩm điện trước cửa. Ánh mắt đảo qua trên cửa điện phương tấm biển, tâm niệm vừa động, 03001 chữ đã biến thành giáo hoa điện ba cái thiếp vàng chữ lớn. Hắn không chút do dự, đưa tay đẩy ra cửa điện, cất bước đi vào. Cửa điện sau lưng hắn chậm rãi khép kín, giữ ở ngoài cửa hai tên cung nữ lập tức tiến lên, rón rén đem cửa điện khép lại. Tẩm điện bên trong, dưới ánh đến, phản chiếu cả phòng đỏ bừng. Lục Tuyết Kỳ thân mang một bộ phượng hoàng hỉ bào, đầu đội đỏ khăn đoan, dáng người cứng đờ ngồi ngay ngắn ở mép giường. Cho tới bây giờ, nàng đều không có thể từ Tần Phàm chết đi đả kích bên trong tỉnh táo lại. Cái kia hứa hẹn muốn cùng nàng cùng xông vào thiên ngay người, cứ như vậy vĩnh viễn rời đi nàng. Càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là, nàng còn muốn gả cho một cái chưa từng gặp mặt đế vương. Ngoại giới đều truyền diễn đế là cái sống hơn 10 vạn tuổi lão đầu, nghĩ đến tương lai mình muốn cùng dạng này một cái dần dần ra đi người cùng chung quãng đời còn lại, Lục Tuyết Kỳ đã cảm thấy khổ không thể tả. Nàng không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, nhưng thể nội tu vi đã sớm bị phong ấn, ngay cả hai chân đều bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ giam cầm, động một bước đều khó có khả năng. Bây giờ nàng, ngoại trừ tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, không có lựa chọn nào khác. Thậm chí ngay cả lấy cái chết giải thoát, đều thành xa không thể chạm đến tưởng. Đúng lúc này, kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ truyền đến. Lục Tuyết Kỳ toàn thân đống nhiên cứng đờ, tan rã ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, nàng trừng mắt nhìn, tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, liền hô hấp đều trở nên chậm chạp mà nặng nề. Tới rồi sao? Cuối cùng vẫn là chạy không khỏi. Tân Phàm, ngươi yên tâm, lão đầu kia coi như tiếp qua phần, nhiều lắm là chỉ là nhục nhã ta một phen. Lấy tuổi của hắn, tuyệt không có khả năng cướp đi ta lần thứ nhất. Ta sẽ giữ vững giữa chúng ta hứa hẹn, giữ vững thứ thuộc về ngươi. Suy nghĩ phân loạn ở giữa, tiếng bước chân trầm ổn cách nàng càng ngày càng gần. Lục Tuyết Kỳ đầu ngón tay dùng sức nắm chặt, phượng bào góc áo đều bị nàng túa ra nếp vốn. Một đạo cao lớn bóng ma bỗng nhiên bao phủ xuống, đưa nàng cả người đều bao ở trong đó. Ngay sau đó, một đôi màu đen long dày đập vào mi mắt. Lục Tuyết Kỳ hô hấp không khỏi trì trệ. Thật tới. Đế Diễn chắp hai tay sau lưng, đứng tại trước mặt nàng, ánh mắt ở trên người nàng đánh giá trải qua. Gặp nàng toàn thân căng cứng, đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Lập tức đưa tay, dùng trong tay thánh chỉ khinh khinh bốc lên Lục Tuyết Kỳ trên đầu đỏ khăn đoan. Đỏ khăn đoan chậm rãi trượt xuống, một trương khuynh thế dung nhan đập vào mi mắt. Mày như viên sơn, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, da thịt trắng hơn tuyết, dù là hiện tại sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, cũng khó nén cái kia phần kinh tâm động phách mỹ lệ. Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ cúi thấp đầu, lông mi thật dài run rẩy, thân thể bởi vì khẩn trương mà vi vi phát run, hai tay chăm chú đội lên trên đùi. Đế Diễn nhìn xem nàng bộ dáng này, nhếch miệng lên một vòng nhạt nhẽo độ cong, ngẩng đầu lên. Lục Tuyết Kỳ do dự một cái chớp mắt, cuối cùng bù không được đế vương uy nghiêm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi nàng thấy rõ Đế Diễn tướng mạo trong nháy mắt, con ngươi co rụt lại, cả người trong nháy mắt thất thần, liên tâm nhảy đều chậm nửa nhịp. Người trước mắt, căn bản không phải ngoại giới truyền ngôn túi xuống lão giả. Hắn mặc dù đầu đầy sương phát, có thể khuôn mặt lại hết sức tuổi trẻ, quanh thân quanh quần đế vương chi khí, lại để cho nàng sinh ra một cỗ cảm giác tự ti mặc cảm. Lục Tuyết Kỳ rất mau trở lại qua thần đến, trên mặt lạnh lùng như cũ, nội tâm lại không tồn tại dâng lên một tia yêu đớt mừng thầm. Bất quá đảo mắt, thần phàm trước khi chết cảnh tượng hiện lên ở trước mắt. Vừa rồi mừng thầm trong nháy mắt bị hận ý ngập trời thay thế, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên lạnh hơn. Đế Diễn đưa nàng cảm xúc biến hóa thu hết vào mắt, khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn buông tay, đầu ngón tay hướng phía gương mặt của nàng tìm kiếm. Ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến da thịt trong nháy mắt, Lục Tuyết Kỳ nhỏ không thể thấy địa nghiêng đầu tránh đi. Đế Diễn tay dừng ở giữa không trung, cũng không nóng giận, ngược lại câu lên một vòng ngoạn vị cười. Ngươi kháng cự, sẽ chỉ làm trận này chinh phục càng đáng giá chấm tự mình hoàn thành. Lục Tuyết Kỳ hô hấp trì trệ, cưỡng chế trong lòng hận ý, lạnh giọng phản bác, Diễn Đế bệ hạ đường đường chuẩn đế, một đời đế vương, lại trắng trợn cướp đoạt dân nữ vào cùng, chẳng lẽ không cảm thấy được làm mất thân phận? Thân phận? Đế Diễn cười nhẹ một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần kinh miệt, chấm liền là thiên, chấm đi sự tình, liền là thế gian này duy nhất quý củ. Cuồng vọng tự đại. Lục Tuyết Kỳ hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác không muốn nhìn hắn. Đế Diễn đầu ngón tay nhất chuyển, nắm cầm của nàng, khiến cho nàng quay đầu một lần nữa nhìn mình. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt buông xuống, ánh mắt rơi vào trước ngực hắn long văn thêu thùa bên trên, nhưng thủy chung không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Đế Diễn ánh mắt rơi vào nàng môi mím chặt bên trên, chậm rãi mở miệng, "Lục Tuyết Kỳ, ngươi hận chấm, không sao. Nhưng ngươi cần nhớ kỹ, kể từ hôm nay, ngươi hận, ngươi nước mắt, ngươi bi hoan, ngươi tất cả cảm xúc đều chỉ có thể thuộc về chấm." Hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ mấy phần không thể nghi ngờ chắc chắn, "Về phần Tần Phàm, hắn bảo hộ không được ngươi, liền là sự bất lực của hắn. Mà thiên hạ này, không có chấm không có được đồ vật, càng không có chấm bảo hộ không được ngươi. Ngươi lưu tại chấm bên người, mới là tốt nhất kết cục." Lục Tuyết Kỳ nội tâm run lên bần bật, Tần Phàm thân ảnh lần nữa hiện hiện, có thể Đế Diễn lời nói lại giống một cây gai, đâm vào đáy lòng của nàng. Nàng hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy hạ chinh phục sơn hà, lại vọng tưởng chinh phục lòng người, không khỏi quá mức cuồng vọng." Đế Diễn túi người tới gần nàng, hai người hô hấp cơ hồ giao thoa. Hắn chăm chú nhìn con mắt của nàng, trong đôi mắt mang theo đế vương đặc lưu bá đạo, "Tâm của ngươi, chấm muốn, xưa nay không là ngươi cam tâm tình nguyện tính dâng. Chấm muốn là ngươi cúi đầu lúc, cái cổ cong ra cái kia đạo đường cong. Muốn là ngươi này đôi vĩnh viễn kết lấy băng xương con mắt, cuối cùng là chấm hòa tan bộ dáng." Sau đó thì sao? Lục Tuyết Kỳ rốt cục dám cùng hắn đối mặt, giọng nói mang vẻ mấy phần trào phúng, đạt được một bộ thuận theo thể xác, cùng đã chết đi tâm. "Vậy hà muốn, không phải là một bộ cái xác không hồn. Đế Diễn khỏe miệng hơi câu, tự tin nói, tâm chết rồi, chấm sẽ một lần nữa nhóm lửa. Dùng lửa giận, dùng quất đục, dùng ngươi nhất không mảnh dục vọng. Ngươi sẽ xuống lấy, so bất cứ lúc nào đều hận chấm, thẳng đến ngươi rốt cuộc không thể rời bỏ chấm. Lục Tuyết Kỳ hô hấp rốt cuộc hỗn loạn, ngực kịch liệt phập phồng. Nhưng nàng vẫn là quật cường mở miệng, coi như ngươi đạt được ta người, cũng vĩnh viễn không chiếm được. Chấm không cần ngươi cho. Đế Diễn đánh gãy nàng, trong thanh âm mang theo đế vương đặc hữu tàn khốc cùng chắc chắn, chấm muốn mình lấy. Ngươi. Lục Tuyết Kỳ chăm chú nhìn Đế Diễn, nội tâm quẩn quẩn lấy phức tạp cảm xúc. Có hận, có kháng cự, có không cam lòng, còn có một tia ngay cả chính nàng đều không phát giác dao động. Nam nhân ở trước mắt, cùng nàng dĩ vãng gặp qua tất cả mọi người cũng không giống nhau. Hắn mỗi một câu nói, đều như là thiên mệnh, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng.